Chương 2446, Lăng Độ Tử, hèn mọn đến cực điểm. Chương 2446, Lăng Độ Tử, hèn mọn đến cực điểm. Nhậm Bình An đích thật là có biện pháp giúp hắn, nhưng nhớ tới bộ thính thiền trước đó đề cập muội muội của mình, Nhậm Bình An không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Ngươi quá để mắt ta, ngươi dạng này quá dương chú, ta bất lực." Bộ thính thiền đứng người lên, một mặt hoài nghi nhìn xem Nhậm Bình An: "Thật, ngươi không có gạt ta?" Tựa hồ là vì nghiệm chứng Nhậm Bình An lời nói là thật là giả, bộ thính thiền thế mà đưa tay lấy xuống Nhậm Bình An mang theo màu đen mũ rộng vành. "Ta thật không có cách nào." Nhậm Bình An một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Nghe được Nhậm Bình An trả lời, bộ thính thiền vừa cười vừa nói: "Tốt tốt tốt." Không biết do vì cái gì, nghe được bộ thính thiền trả lời, Nhậm Bình An trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. "Nhanh lên đuổi theo, người ta đều đi xa." Thánh Thiên Văn tại lúc này vội vàng lên tiếng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Thánh Thiên Văn kéo lên bên người bộ thính thiền. Mà bộ thính thiền cũng là tay mắt lanh lẹ, bắt lại Nhậm Bình An. Thánh Thiên Văn không nói thêm gì, Nhậm Bình An cũng không có phản kháng. "Các ngươi là theo chân Thiên Ngai Hải các người cùng đi?" Nhậm Bình An không hiểu lên tiếng hỏi. Nhậm Bình An hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì giờ khắc này Thánh Thiên Văn cùng bộ thính thiền, hoàn toàn chính là đi theo Thiên Ngai Hải các sau lưng. Nếu là bộ thính thiền cùng ở sau lưng hắn, Nhậm Bình An khả năng sẽ còn hoài nghi nó mục đích, bất quá Thánh Thiên Văn như thế chủ động, vậy hiển nhiên là có ẩn tình khác. "Chúng ta là đến anh hùng cứu mỹ nhân." Bộ thính thiền cười hắc hắc nói. "Anh hùng cứu mỹ nhân? Chẳng lẽ là vì kia Thiên Ngai Hải các thánh nữ?" Nhậm Bình An vừa rồi nghe không được chung quanh tu sĩ nghị luận, cho nên có chút suy đoán. Thánh Thiên Văn tiếp lời: "Hơn 10 năm trước, ta cùng nhị cậu tử tại Lam Lâm Giang truy sát một cái quỷ linh cốc quỷ tu, kết quả kém chút bỏ mình. Là Cơ Vô Tuyết ra mặt, từ Phụng Tiên giáo trong tay đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta thiếu nàng một cái mạng. Lúc trước, ngoại trừ ân cứu mạng bên ngoài, nàng cũng là bằng hữu của chúng ta. Lần này nàng tại ám thành gặp, chúng ta tự nhiên muốn đến cứu giúp. Vừa lúc trên đường, chúng ta gặp Thiên Ngai Hải các tu sĩ, thế là liền cùng với các nàng cùng đi." Nhậm Bình An vừa đi một bên lên tiếng hỏi: "Gặp, không phải nói Linh Thành cùng ám thành là thái nguyên chỗ an toàn nhất sao?" "An toàn cái rắm." Bộ thính thiền một mặt khinh bị lên tiếng nói rằng: "Đặt ở trước kia, đích thật là an toàn, có thể từ khi Phụng Thiên giáo tên kia trốn vào ám thành, toàn bộ ám thành liền đã trở thành một tòa phế thành." Nghe được bộ thính thiền lời nói, Nhậm Bình An càng thêm không hiểu, Phụng Thiên giáo? Trong này còn có Phụng Thiên giáo sự tình. Thánh Thiên Văn ngắt lời nói: "Chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là trước nhập ám thành rồi nói sau." Tại Thánh Thiên Văn nói chuyện sau khi, kia Thiên Ngai Hải các 17 vị tu sĩ đã bước vào tiến về ám thành truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống trận sáng lên, trong truyền tống trận 17 người liền biến mất ở ba người trước mặt. Thấy thế, ba người vội vàng bước vào trong truyền tống trận. Bất quá ngay tại Thánh Thiên Văn lấy ra linh thạch thanh toán lúc, Tề Ngọc Tuyển cũng bước vào trong truyền tống trận, cũng đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói: "Phương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Nhậm Bình An căn thật cũng không muốn nói ra lời nói, bất quá bộ thính thiền cùng Thánh Thiên Văn gần như đồng thời đối với Nhậm Bình An truyền âm hỏi: "Ngươi gọi cái gì?" Hai người tự nhiên biết Nhậm Bình An kêu cái gì, hỏi như vậy hoàn toàn là muốn biết Nhậm Bình An bây giờ gọi cái gì, thuận tiện giúp Nhậm Bình An che giấu thân phận. "Phương Nghĩa Sơn." Nhậm Bình An truyền âm hồi đáp: "Nhanh truyền tống nha, còn chờ cái gì?" Bộ thính thiền tính khí nóng nảy đối với phụ trách truyền tống tu sĩ quát: "Mặc dù các ngươi cho linh thạch, có thể truyền tống trận cần tròn 10 người mới có thể mở ra." Kia đứng tại trận pháp bên ngoài tu sĩ, giọng bình tĩnh nói. Thánh Thiên Văn cũng không nói nhảm, lần nữa ném ra 6 người phần linh thạch, truyền. Thu đến linh thạch sau, tu sĩ kia cũng không nói nhảm, lập tức bấm niệm pháp quyết kích hoạt lên truyền tống trận. Theo trận quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong truyền tống trận 4 người liền biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Bình An chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cảnh sát chung quanh liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhậm Bình An trước mặt kiến trúc, toàn thân trắng loáng như tuyết, không có một chút màu tạp. Tường thành cao vút trong mây, bóng loáng mặt ngoài tại chiếu sáng phía dưới, long lanh ánh sáng trắng bạc. Nhậm Bình An đi theo bộ thính thiền hai người đi vào trong thành, phát hiện cái này ám thành đường đi rộng rãi mà sạch sẽ, mặt đất phủ lên đồng dạng trắng loáng gạch, mỗi một khối đều rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, phản xạ ra vầng sáng nhàn nhạt. Đây chính là ám thành. Nhậm Bình An có chút không thể tin lên tiếng hỏi. Hắn coi là ám thành sở dĩ gọi ám thành, hẳn là mở tối vô cùng. Có thể Nhậm Bình An không nghĩ tới, cái này ám thành thế mà như thế trắng loáng. Ngẩng đầu nhìn lại, Nhậm Bình An có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Bên trên bầu trời còn treo một khỏa chói mắt mặt trời, chỉ là có thể mặt trời mặc dù chói lóa mắt, có thể cũng không có tản mát ra nên có nhiệt độ. Rất hiển nhiên, nơi này bầu trời cùng mặt trời đều là hư giả. "Ngươi chưa từng tới ám thành?" Thánh Thiên Văn quay đầu đối với Nhậm Bình An hỏi. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, "Lần đầu tiên tới." Thánh Thiên Văn tiếp tục lên tiếng nói rằng, "Nơi này là tại linh thành dưới mặt đất." "Ai nha, đừng nói nữa, đi nhanh lên rồi, một hồi mất dấu." Bộ Thính Tiền nói xong, đội vàng hướng phía Thiên Ngai Hải các đám người kia đuổi theo. Đến mức Tề Ngọc Tuyển cũng không theo lấy ba người. Chẳng lẽ cái này Phương Nghĩa Sơn cũng là thế lực lớn người? Nhưng nhìn lấy không giống nha. Tề Ngọc Tuyển đối với các thế lực lớn tu sĩ đều biết sơ lược, căn cứ phán đoán của hắn đến xem, Nhậm Bình An càng giống là một cái tán tu. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn lại đi theo Linh Thiên Tự cùng Thiên Thánh Học Viện người. Điều này không khỏi làm cho Tề Ngọc Tuyển hoài nghi Phương Nghĩa Sơn thân phận. Tề Ngọc Tuyển lắc đầu, hắn cảm thấy hòa thượng kia đoán chừng cũng là giả hòa thượng. Tính toán, đem việc này thượng bẩm, nhường linh chủ đại nhân quyết đoán a. Tề Ngọc Tuyển nói xong, liền hướng phía khác vừa đi. Cái này ám thành bên trong tu sĩ, thế nào so linh thành còn thiếu. Nhậm Bình An một bên bước nhanh đi tới, một bên lên tiếng hỏi ý nói: "Hơn phân nửa cùng Phụng Thiên giáo bị kia phản đồ có quan hệ a?" Thánh Thiên Văn giải thích nói. Cũng liền tại Thánh Thiên Văn nói chuyện sau khi, kia Thiên Ngai Hải các đám người đã đi vào một chỗ trong tiểu viện. Thấy thế, Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía tiểu viện kia đi đến. Ba người đứng tại cửa ra vào, liền nhìn thấy trong tiểu viện đứng đấy những cái kia thiên nhai hải các nữ tử. Còn không đợi ba người bước vào tiểu viện, một vị phân thần sơ kỳ nữ tử liền không chút khách khí nghiêm nghị quát lớn, "Ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi." Nói chuyện nữ tử này chính là trước đó bị Bộ Thính Tiền nói qua mông lớn bị kia. "Tiên tử không muốn hung ác như thế đi, ngươi để cho ta đi vào lại có thể thế nào đâu?" Bộ Thính Tiền kia đi vào hai chữ cắn cực nặng, cho người ta một loại cảm giác là lạ. Hắn dường như nói, cũng không phải là vào cửa sự tình. Nhưng cẩn thận muốn, Bộ Thính Tiền lời nói nghe vào, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Nữ tử tại cẩn thận dư vị qua đi, tựa hồ nghe ra Bộ Thính Tiền nói bóng gió, khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh đường đỏ, ngay cả vành thai đều biến đỏ bừng. "Đang đồ tử." Nhìn thấy đối phương ngượng ngùng bộ dáng, Bộ Thính Tiền không khỏi lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình. Hèn mọn đến cực điểm. Phanh một tiếng, kia mổ heo ống nao mạnh mẽ đập vào Bộ Thính Tiền trên nót. "Dựa vào, thối mổ heo, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi có bị bệnh không?" Bộ Thính Tiền che lấy đầu bị đau nói. Thánh Thiên Văn cầm lấy đao mổ heo, đối với nữ tử kia chắp tay nói, "Cái này con lửa chọc đường đột giai nhân, còn mời tiền tử thứ tội." Bộ Thính Tiền không phục lên tiếng quát, "Ta mẹ nó chỗ nào đường đột giai nhân? Là chính nàng hiểu sai, có quan hệ gì với ta?" Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An không khỏi nhớ tới Ngọc Linh Sương, bởi vì Ngọc Linh Sương nói chuyện dường như cùng Bộ Thính Tiền không sai biệt lắm, dường như thời thời khắc khắc đều nhớ ăn hết Nhậm Bình An. Bất quá, Ngọc Linh Sương thanh âm có thể so sánh Bộ Thính Tiền vũ mị dễ nghe nhiều. "Để bọn hắn vào a." Thanh âm giàn mùa đột nhiên từ trong tiểu viện truyền ra. Nghe được cái này gần đất xa trời giống như thanh âm quen thuộc, Nhậm Bình An trên mặt vẻ mặt giống như bị làm định thân chú đồng dạng, hơi chậm lại. Chương 2447, thấy cố nhân, chờ được ngươi. Chương 2447, thấy cố nhân, chờ được ngươi. Nhậm Bình An nắm giữ Thiên Đạo Ý Thư, hắn vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm của đối phương, cũng đã biết đối phương đã là gần đất xa trời người. Không có chút nào do dự, Nhậm Bình An trực tiếp thi triển Tiên Ảnh Bộ, biến mất tại bên ngoài sân nhỏ. Bộ Thính Tiền thấy thế, cũng thu hồi trên mặt vui cười chi sắc, cùng Thánh Thiên Văn cùng một chỗ thi triển thân pháp, biến mất tại tiểu viện bên ngoài. Làm Nhậm Bình An xuất hiện tại trong tiểu viện thời điểm, Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn cũng gần như đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại ba người trước mặt màu trắng bên cạnh cái bàn đá, giờ phút này ngồi hai người. Bên trái ngồi vị kia áo trắng nữ tử, chính là Thiên Nhai Hải các phó tông chủ Diệp Tiên Hồng. Tại Diệp Tiên Hồng mặt đất, thì ngồi một vị tóc trắng xóa lão nhân. Kia lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy đều là răng khắp nơi nếp nhăn, làn da lỏng đến như là bị nước ngâm qua trang giấy, không có chút nào có giãn, dường như nhẹ nhàng kéo một cái liền sẽ vỡ vụn. Tóc của hắn sớm đã hoa râm, thưa thớt dán tại trên da đầu, giống như là bị gió thổi loạn cỏ hoang. Ánh mắt của hắn đục không chịu nổi, giống như là bị một tầng mê vụ bao phủ, đã mất đi vốn có hảo quang cùng linh động. Bờ môi khô quắt không thịt, khẽ run, dường như ngay cả nói chuyện cũng biến khó khăn. Cứ việc ngồi, có thể thân hình của hắn còn xuống đến kịch liệt, con đã hoàn toàn con xuống dưới. Nhậm Bình An nhìn xem lão nhân trước mắt, trên mặt đều là không thể tin vẻ mặt. Tại lão nhân bên người, đặt vào một khối cũ nát vải bạt trên đó biết, đoán mệnh xem tướng, sờ xương xem trưởng. Nguy thúc. Nhậm Bình An thăm dò tính lên tiếng hô. Bởi vì lão nhân trước mắt đã già đến Nhậm Bình An đều cơ hồ không nhận ra hắn đến. Đây là vị kia người mặc một thân đạo bào màu xám, chuyên môn sở lấy phụ nhân tay xem tướng hèn mọn ngụy tự sao? Nhậm Bình An trong lòng không thể tin lẩm bẩm nói, tiểu tử này mệnh cứng rắn, chính là trên thân âm khí quá nặng đi chút, rất dễ dàng đụng phải quỷ. Câu nói này chính là Ngụy Cửu cùng lão gia tử nói. Giờ khắc này ở Nhậm Bình An trong đầu, không ngừng hiện ra đã từng nhìn thấy Ngụy Cửu lúc từ màn. Nhậm Bình An bước vào tu hành giới sau lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Cửu, là Nhậm Bình An mang theo Diệu Ngọc Linh Lung về Bạch Thủy thôn sau, tại Lạc Vân chấn đầu chấn đụng phải hắn. Diệu Ngọc Linh Lung lúc ấy trông thấy Ngụy Cửu sờ xương, còn lên tiếng trêu chọc qua, ta còn là lần đầu tiên sờ xương hướng trên ngực sờ. Lúc rời đi, Ngụy Cửu còn đưa Nhậm Bình An một khối quỷ vỏ sò, về sau quỷ kia vỏ sò hỏng về sau còn rớt ra năm khối tinh thạch. Kia năm khối óng ánh tảng đá, về sau bị Nhậm Bình An luyện vào nghịch linh kiếm hạ bên trong. Về sau Nhậm Bình An mới biết được, Ngụy Cửu là Mặc Nôn đồ đệ, mà Mặc Nôn nhường Ngụy Cửu trợ giúp hắn, là vì nhường Nhậm Bình An giết chết Thanh Văn Thánh. "Tiểu tử, ta rốt cục vẫn là chờ được ngươi." Gia Nuôn Ngụy Cửu đối với Nhậm Bình An nhếch miệng cười nói. Nhậm Bình An có thể thấy rõ ràng, Ngụy Cửu trong miệng đã không có răng. Nghe được Ngụy Cửu có chút thanh âm khàn khàn, Nhậm Bình An một mặt không thể tin nhìn xem hắn, "Chờ ta." Cùng lúc đó, Diệp Tiên Hồng cũng quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình An. Trong lúc nhất thời, Nhậm Bình An dường như thành toàn bộ trong tiểu viện tiêu điểm. Khô khô cụ. Ngụy Cửu đột nhiên ho kịch liệt lên. Nương theo lấy hắn kịch liệt ho khan, trên đầu của hắn thưa thớt tóc trắng cũng tại chuẩn bị rơi xuống. Nhậm Bình An vội vàng đi lên, cũng ngồi xổm ở Ngụy Cửu trước người, "Ngụy thúc, ngươi làm sao? Làm sao lại lao thành dạng này?" Ngụy Cửu tiếu cười, đối với Nhậm Bình An nói rằng, "Trước đừng hỏi nhiều như vậy, trước giúp ta cứu người." "Cứu người? Cứu ai?" Nhậm Bình An khó hiểu nói. "Đi theo ta." Thân hình cong xuống, Ngụy Cửu chậm rãi đứng người lên, Nhậm Bình An thấy thế, vội vàng nâng lên hắn. Nhìn xem thân làm Nhậm Bình An bọn hắn đi vào trong phòng, tại trong tiểu viện Thiên Nhai Hải các tu sĩ, bắt đầu nghị luận lên. "Cái này gọi Ngụy thúc là ai? Vì sao chúng ta tông chủ muốn trước tới đây gặp hắn, sau đó lại đi cứu thánh nữ? Không biết rõ nha, có thể là một vị tiền bối a. Kia cùng lão đầu nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi là ai a? Vì sao ngay cả chúng ta tông chủ đều muốn ở chỗ này chờ hắn? Không biết, bất quá hắn bên người kia hai cái tu sĩ ta ngược lại thật ra biết, cái kia Hồng Y Hòa thượng tựa như là Linh Thiên tự tiểu sư tổ nghe Thiền đại sư, một cái khác là Thiên Thánh học viện thánh tử Thánh Thiên Văn.
A, cái kia Đăng Đồ Tử hòa thượng là Linh Tiên Tự tiểu sư tổ. Bị đùa giỡn qua nữ tử không khỏi hoảng sợ nói: "Sư muội không cần lo lắng, hòa thượng kia bị hạ khóa dương chú, không cách nào cùng nữ tử song tu."
"Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bất quá, có thể cùng Linh Tiên Tự tiểu sư tổ cùng Thiên Thánh Học Viện thánh tử đồng hành, vị kia tu sĩ thân phận sợ là cũng không đơn giản a."
"Đoán chừng không đơn giản a."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu hiếu kỳ lên Nhậm Bình An thân phận. Trong phòng trong trận pháp, Nhậm Bình An thấy được một vị trong ngủ mê nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ áo lam, hai tay cất đặt tại nơi bụng, mười phần an tĩnh đang ngủ say. Da thịt của nàng như mỡ dê giống như trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ như tơ, còn tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Cái này trong ngủ mê nữ tử rất đẹp, vẻ đẹp mỹ lệ của cô không giống mẫu đơn như vậy ung dung hoa quý, mà là như ưu lan giống như thanh nhã cao khiết, như thanh liên giống như xuất trần thoát tục. Nhìn xem trên giường nữ tử, Nhậm Bình An không hiểu hỏi, nàng là? Ngụy Cửu Thâm tình nhìn xem trong ngủ mê Lam Ngọc Đu, cười hồi đáp, nàng là thê tử của ta. Chương 2448, chúng độc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2448, chúng độc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Ngụy Cửu giờ phút này bộ dáng, Nhậm Bình An rất muốn biết, hắn những năm này đến cùng trải qua cái gì. Tại Nhậm Bình An trong trí nhớ, Ngụy Cửu là cái phóng đãng không bị trói buộc, tùy tính thoải mái người. Hắn ưa thích cho một chút phụ nhân sờ xương xem tướng, thường thường lưu luyến tại quả phụ trong phòng. Làm người mười phần hèn mọn, cùng cách đó không xa bộ tính tiền có thể liều một trận. Hắn thực sự không cách nào đem đã từng Ngụy Cửu, cùng hiện tại cái này thầm tình Ngụy Cửu nghĩ đến cùng một chỗ. Cứ việc Nhậm Bình An rất muốn biết những năm này, Ngụy Cửu trên thân chuyện gì xảy ra, có thể hắn cũng biết, giờ phút này không phải hỏi cái này thời điểm. Chỉ thấy Nhậm Bình An bước nhanh đi lên trước, cũng đi tới mép giường bên cạnh. Cũng đúng lúc này, đứng ở một bên Diệp Yên Hồng đống nhiên đối với Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, "Nhậm đạo hữu, nàng cứ gọi Lam Ngọc Đù, là ta thân truyền đệ tử. Xin nhờ." Nói xong, Diệp Yên Hồng đối với Nhậm Bình An không người thi lễ. Nhìn thấy đối phương coi trọng như vậy chính mình, Nhậm Bình An cũng là được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hoàn lễ nói, "Tại hạ sẽ làm hết sức." Diệp Yên Hồng sau khi đứng dậy tiếp tục nói, "Nhậm đạo hữu nếu là cần gì, mời cứ mở miệng." Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa tay khoác lên Lam Ngọc Nhu trên cổ tay. Diệp Yên Hồng xưng hô Nhậm Bình An Nhậm đạo hữu chứng minh Ngụy Cửu đã đem thân phận của mình cáo chi đối phương. Đối với cái này, Nhậm Bình An cũng không có cảm thấy có cái gì, ngược lại chứng minh Ngụy Cửu mười phần tín nhiệm đối phương. Làm tiếp xúc đến Lam Ngọc Nhu cổ tay trong nháy mắt, Nhậm Bình An liền cảm nhận được Lam Ngọc Nhu da thịt dị thường băng lãnh, lại không có bao nhiêu sinh cơ có thể nói. Nhậm Bình An phản ứng đầu tiên là nàng đã chết. Ngay sau đó, Nhậm Bình An thần thức thăm dò vào Lam Ngọc Nhu trong thân thể, bắt đầu cẩn thận xem xét lên. Ừm, chúng độc. Nhậm Bình An rất nhanh liền thấy rõ Lam Ngọc Nhu tình huống. Độc này, tựa như là thất truyền thiên ly tán. Nhậm Bình An không khỏi lên tiếng lẩm bẩm, khó trách toàn thân của nàng sẽ như thế lạnh bớt. Thiên ly tán đích thật là một loại hiếm thấy kỳ độc. Đối với Thái Nguyên Linh Y tới nói, độc này bọn họ đích xác tìm không thấy giải pháp. Bất quá cái này thiên ly tán đối với nắm giữ thiên đạo y thư Nhậm Bình An tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì sự tình. Các ngươi ai có hỏa thuộc tính linh thạch, tốt nhất là cử phẩm. Nhậm Bình An quay đầu đối với đám người hỏi ý nói, ta có ta có. Bộ Thính Tiền đang khi nói chuyện, đội vàng từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra 3 năm khỏa hỏa hồng sắc cử phẩm linh thạch. Nhậm Bình An cũng không có khách khí, nhận lấy bộ Thính Tiền trong tay cử phẩm linh thạch. Theo đạo lý tới nói, Diệp Yên Hồng nên cảm tạ một chút bộ Thính Tiền, có thể Diệp Yên Hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn bộ Thính Tiền một cái, mà bộ Thính Tiền thì là trột dạ cười vài tiếng, còn không tự chủ gãi đầu một cái. Cũng không phải bộ Thính Tiền cùng Diệp Yên Hồng ở giữa có cái gì, mà là lần trước bộ Thính Tiền đùa giỡn Miểu Nhược Ly thời điểm, Diệp Yên Hồng cũng ở tại chỗ. Hơn nữa lúc trước ra cố khóa Dương chú tu sĩ bên trong, liền có Diệp Yên Hồng. Nhậm Bình An lấy ra mấy chục cây ngân châm, cũng lấy cực nhanh thủ pháp đem ngân châm đâm vào linh thạch bên trong, cũng bắt đầu thôi động pháp lực, đem hỏa linh chi khí tụ tập tới trên ngân châm. Không bao lâu công phu, những cái kia đâm vào linh thạch bên trong ngân châm, liền biến thành hỏa hồng chi sắc, còn tràn ngập ra nhàn nhạt hỏa linh chi khí. Làm xong đây hết thảy sau, Nhậm Bình An lần nữa cho thấy thi châm thủ pháp, đem cực phẩm linh thạch bên trong hỏa hồng sắc ngân châm toàn bộ rút ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh, đâm vào Lam Ngọc Nhu trong thân thể. Hỏa hồng sắc ngân châm đâm vào sau, Nhậm Bình An thần thức thời khắc chú ý lấy Lam Ngọc Nhu tình huống thân thể. Cũng liền tại hỏa linh chi khí tiến vào sau, tại Lam Ngọc Nhu trong thân thể, bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ thần bí sắc khí, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi giật mình. Không tốt. Nhậm Bình An đang khi nói chuyện, lập tức đem những cái kia hỏa hồng sắc ngân châm toàn bộ rút ra. Rút ra ngân châm sau, Nhậm Bình An lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật. Nhìn thấy Nhậm Bình An như thế biểu lộ, Ngụy Cửu đội vàng lên tiếng hỏi ý nói, thế nào? Chẳng lẽ xảy ra điều gì tình trạng? Nhìn ra, Ngụy Cửu rất lo lắng Nhậm Bình An không cách nào chữa khỏi Lam Ngọc Nhu. Nhậm Bình An nhíu mày, nàng trúng độc, nhưng trong thân thể không chỉ một loại độc. Trước đó ta phát hiện kỳ độc Thiên Ly tán thế là ta nguyên bản định dùng Hỏa Linh chi khí phối hợp thêm Huyền Nguyên trận pháp đem Thiên Ly tán loại trừ. Cũng không có từng muốn, Hỏa Linh chi khí vừa nhập thể, thế mà dẫn xuất một loại khác kỳ độc sát khô cốt. May mà ta thu kim châm kịp thời, nếu không nàng cái này một chút hy vọng sống, sợ là cũng đã không có. Nguyên nhân chính là như thế, Nhậm Bình An trên mặt mới nổi lên lòng còn sợ hãi chi sắc. Cùng lúc đó, cũng là lần đầu tiên đối độc cảm thấy mười phần khó giải quyết. Diệp Yên Hồng đối với Nhậm Bình An hỏi, kia Nhậm đạo hữu nhưng còn có những biện pháp khác. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, chỉ là hai môn kỳ độc mà thôi. Cứ việc nói như vậy, có thể Nhậm Bình An giờ phút này lại là cẩn thận không ít. Ngay tại Nhậm Bình An chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, Nhậm Bình An lại là do dự. Nhậm Bình An đưa tay lại buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, dường như tại lo lắng cái gì. Thấy cảnh này,
Diệp Yên Hồng không hiểu lên tiếng hỏi, "Nhậm đạo hữu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ có chuyện gì khó xử phải không?"
"Ai?"
Nhậm Bình An vô lực thở dài một tiếng, sau đó quay đầu đối với Ngụy Tử hỏi, "Ngụy thúc, ngươi cũng đã biết nàng trúng cái gì độc sao? Hoặc là đang bị người hạ độc thời điểm, đối phương nhưng có đề cập loại độc này là cái gì độc?" Ngụy Tử lắc đầu, "Đối phương không có đề cập là cái gì độc, chỉ là nói loại độc này thế gian có giải. Chúng độc người, hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe đến đó, Nhậm Bình An sắc mặt cũng biến thành khó coi mấy phần, sau đó hắn tiếp tục lên tiếng hỏi, "Vậy là ngươi thế nào bảo trụ nàng một chút hy vọng sống?" Ngụy Cửu do dự một chút sau, đối với Nhậm Bình An hỏi ngược lại, "Cái này rất trọng yếu sao?" Nhậm Bình An dùng sức nhẹ gật đầu, "Rất trọng yếu." Ngụy Cửu nhìn thoáng qua trong hôn mê Lam Ngọc Đu, sau đó hồi đáp, "Ta dùng huyền thư." Nghe được huyền thư hai chữ, Diệp Tiên Hồng cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngụy Cửu lại là huyền thư người nắm giữ. Ngụy Cửu tiếp tục nói, "Thiên thư có thể tính vận, địa thư chủ tính phong thủy, huyền thư lại danh nhân sách, có thể tính người mệnh số. Tại Ngọc Đu chúng độc sau, bởi vì nàng tình huống rất tồi tệ, ta liền không tiếc bất cứ giá nào, muốn tìm được cứu sống nàng biện pháp. Thế là ta không để ý sư phụ khuyên bảo, vận dụng nhân thư, mong muốn giúp nàng lịch thiên cải mệnh. Cuối cùng, biện pháp là tìm tới, nhưng ta thọ nguyên cũng không có. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, đo lường tính toán một cái sống sót biện pháp sẽ hao hết ta thọ nguyên." Nói đến đây, Ngụy Cửu ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình An, "Đến mức kia cứu nàng biện pháp, chính là ở chỗ này chờ ngươi." Nghe nói như thế, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi siết chặt, trong lòng của hắn kỳ thật đã có một chút suy đoán. Cái kia chính là Ngụy Cửu như thế giàn mua, hơn phân nửa cùng hắn có chút quan hệ. Bởi vì Lãnh Mục Tịch cũng chính là nắm giữ thiên thư lệnh chỉ đã nói với hắn, chỉ cần cùng hắn có liên quan mệnh số, đều mười phần nguy hiểm. Không thể tính, không thể coi là. Mấy bạn năm trước lệnh chỉ, vì cho Đồ Ninh tìm kiếm một chút hy vọng sống, đều đem chính mình cũng làm chuyện thế. Vậy là ngươi giúp thế nào nàng duy trì sinh cơ? Nhậm Bình An tiếp tục truy vấn nói. Ngụy Cửu nhu tình như nước nhìn về phía Lam Ngọc Đu, "Ta đem nhân thư đặt ở trong thân thể của nàng, dùng cái này đến bảo vệ thần hồn của nàng." Chương 2449, không có cách nào, Thiên Đạo Y Thư. Chương 2449, không có cách nào, Thiên Đạo Y Thư. Nghe xong Ngụy Cửu lời nói, Nhậm Bình An mặt lộ vẻ khó xử nói, "Mong muốn hóa giải trong cơ thể nàng độc, khả năng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Nghe được Nhậm Bình An trả lời, Ngụy Cửu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, "Liền ngươi cũng không biện pháp sao?" Từ Ngụy Cửu trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối Nhậm Bình An có rất cao kỳ vọng. Bất quá lúc này mới bình thường, dù sao Nhậm Bình An bây giờ bị ca tụng là Thái Nguyên đệ nhất thần y, lý cứ việc Nhậm Bình An cũng không có thế nào hiện ra qua y thuật của mình. Nhậm Bình An một mặt ngưng trọng hồi đáp, "Nếu chỉ là thiên ly tán cùng sát khô cốt cũng là còn có biện pháp, có thể ta lo lắng đây là thượng cổ kỳ độc, ngàn tuyệt toái tâm sát." "Ngàn tuyệt toái tâm sát? Đây là cái gì độc? Thế nào nghe đều chưa từng nghe qua." Bộ Tính Tiền một mặt hiếu kỳ lên tiếng lẩm bẩm. Nhậm Bình An mở miệng giải thích, "Ngàn tuyệt toái tâm sát không phải một loại độc, mà là năm loại độc, cái này năm loại độc phân biệt là thiên ly tán, tuyệt mạch linh độc, nát mạch hương, huyền tâm lộ, cùng sát khô cốt. Loại độc này chính là mấy bạn năm trước một vị tiên độc quân tu sĩ làm ra, cái này năm loại độc đối với ta mà nói, kỳ thật đều tốt hiểu. Có thể cái này năm loại độc hỗn hợp lại cùng nhau sau, liền trở thành một loại vô giải độc. Sở dĩ khó giải, là bởi vì mỗi khi linh y đi nếm thử giải độc thời điểm, mặc kệ làm dùng dạng gì thủ đoạn cùng dược vật, đều sẽ đánh vỡ bọn hắn ngũ độc ở giữa cân bằng, từ đó tại hỗn hợp phía dưới sinh ra mới kịch độc. Vừa rồi nếu không phải ta rút kim châm kịp thời, kia thiên ly tán cùng sát khô cốt hỗn hợp sau, liền sẽ sinh ra không biết kịch độc." Nghe được Nhậm Bình An giải thích, Diệp Tiên Hồng không khỏi hỏi, "Nói cách khác, ngươi cũng không biện pháp cứu hắn, phải không?" Nhậm Bình An không nói tiếng nào, mà là tại trong lòng vô lực thở dài một tiếng, Thiên Đạo Ý Thư cũng không phải bản năng. Dù sao đối mặt loại này có thể thiên biến vạn hóa kịch độc, xem như tử vật Thiên Đạo Ý Thư bên trên, đương nhiên sẽ không sinh ra trị liệu nội dung. Đương nhiên, đây bất quá là Nhậm Bình An đơn phương coi là Thiên Đạo Ý Thư là tử vật. Cũng không biết là chừng nào thì bắt đầu, Nhậm Bình An tự cho là mình nắm giữ Thiên Đạo Ý Thư. Có thể Nhậm Bình An không biết là, Thiên Đạo Ý Thư xưa nay liền không để ý đến qua hắn. Nếu không phải trở ngại tiên trạch lâm bá đạo, lúc trước Thiên Đạo Ý Thư đều khó có khả năng nhận chủ Nhậm Bình An. Nói cho cùng, Thiên Đạo Ý Thư cũng sợ bị tiên trạch lâm xóa bỏ. Mấy ngàn năm thọ nguyên làm đại giá thôi diễn, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Ngụy Cửu nhìn xem trong mê ngủ Lam Ngọc Đu, không khỏi tuyệt vọng nói. Đây cũng là Ngụy Cửu lần thứ nhất chất vấn chính mình được đến nhân thư. Gián mua trong hai mắt, nước mắt không cầm được chảy hạ. Nhậm Bình An cũng cảm thấy mười phần bất lực. Ai, có lẽ đây chính là mệnh a. Diệp Yên Hồng không cầm được bi thương. Dù sao Lam Ngọc Đu là nàng từ nhỏ nuôi lớn, đối với nàng tới nói, Lam Ngọc Nhu càng giống là nữ nhi của nàng. "Ngụy thúc, xin lỗi." Nhậm Bình An đối với Ngụy Cửu trùng điệp thi cái lễ. Cũng liền tại Nhậm Bình An khom lưng trong nháy mắt, Nhậm Bình An cả người bắt đầu tản ra kim sắc huỳnh quang. Ngay cả Nhậm Bình An da thịt đều biến thành kim sắc. Bộ Tính Tiền nhìn thấy Nhậm Bình An tản ra kim quang, không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói, "Ta đi, cái này huynh đệ cùng Phật tổ hữu duyên nha, đều tu ra là Hàn Kim thân." "Phanh." Thánh Thiên Văn cầm lấy đao mổ heo lại gõ một cái Bộ Tính Tiền đầu, "Ngươi xuể ở linh tiên tự chớ ngốc hả? Cái này rõ ràng là bảo vật tản ra kim sắc linh quang. Ngươi nói chuyện cứ nói, có thể hay không đừng bắt ngươi cái kia thanh phá đao đánh ta đầu." Bộ Tính Tiền luốt luốt đầu của mình, một mặt phẫn hận đối với Thánh Thiên Văn nói rằng. Nhậm Bình An cũng đã nhận ra trên người mình dị dạng, chỉ có điều Nhậm Bình An cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An phát hiện thân thể của mình bên trong dị thường, vô số kim sắc văn tự bắt đầu ở thân thể của hắn từng cái bộ vị nổi lên. Nhậm Bình An trong lòng cũng là giật mình, thân thể ta bên trong lúc nào có những vật này? Nhậm Bình An trên thân phát ra kim sắc huỳnh quang, toàn bộ đều bắt nguồn từ những này kim sắc văn tự. Tại Nhậm Bình An trong thân thể, những cái kia lít nha lít nhít kim sắc văn tự bắt đầu không ngừng dâng lên, cùng tiến nhập Nhậm Bình An trong thức hải. Tại Nhậm Bình An trong thức hải, khoảng cách kia thông thiên bảo giám cách đó không xa, những cái kia kim sắc văn tự bắt đầu lẫn nhau đan vào một chỗ. Nương theo lấy lít nha lít nhít kim sắc văn tự đan vào một chỗ, Nhậm Bình An trên người kim quang bắt đầu dần dần ảm đạm. Cùng lúc đó, nguyên bản liền lơ lửng tại Nhậm Bình An trong thức hải, kia lơ lửng kim sắc thư tịch phía trên, thình lình viết Thiên Đạo Ý Thư bốn chữ lớn. Thiên Đạo Ý Thư. Nhậm Bình An nhìn xem thức hải bên trong kim sắc thư tịch, lập tức có chút ngộng. Nhậm Bình An vẫn luôn coi là Thiên Đạo Ý Thư cũng không có vật thật. Nhậm Bình An nắm giữ Thiên Đạo Ý Thư, toàn bộ đều là tri thức. Tựa như là Nhậm Bình An nhìn qua một bản gọi là Thiên Đạo Ý Thư thư tịch, hắn đem nội dung trong đó toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Mà những nội dung kia chính là Nhậm Bình An nắm giữ cực cao ý thuật cơ sở. Nhậm Bình An coi là những cái kia ý thuật tri thức đều là tiên trạch âm cưỡng ép đặt ở trong đầu hắn. Có thể hiện tại xem ra, cái gọi là Thiên Đạo Ý Thư hóa ra là có vật dẫn, đồng thời nó vẫn luôn trong thân thể của mình. Đến mức Thiên Đạo Ý Thư tại sao lại vô duyên vô cớ hiện thân? Hoàn toàn là bởi vì Nhậm Bình An câu kia, Thiên Đạo Ý Thư cũng không phải bản năng. Giờ phút này Thiên Đạo Ý Thư hiện thân, chính là muốn nói cho Nhậm Bình An, không có thiên đạo sách thuốc không chữa khỏi bệnh, không có thiên đạo sách thuốc giải không được độc. Thiên Đạo Ý Thư hiện thân sau, sách linh vẫn không có hiện thân, cũng không có lên tiếng. Chỉ biết trong biển lơ lửng Thiên Đạo Ý Thư, tự hành lật ra tờ thứ nhất. Chỉ là thư tịch lật xem về sau, lá vàng trên giấy thế mà một chữ đều không có. Cũng liền tại Nhậm Bình An buồn bực lúc, chỉ thấy tờ thứ nhất lá vàng phía trên bắt đầu tự hành hiện ra văn tự. Cứ việc văn tự cổ lão, vừa vặn rất tốt tại Nhậm Bình An nhận biết. Thiên Ly Tán, người vì luyện chế ra kịch độc. Thiên Ly Tán chế thành trong tài liệu, lấy ngàn ly hoa làm chủ, hoa này đây là một loại cực kỳ chân quý đóa hoa, chỉ sinh trưởng tại hoàn cảnh đặc định bên trong. Cánh hoa bày biện ra màu tím sậm, mang theo nhàn nhạt hình quang, lại phát ra một loại mùi thơm ngất ngây. Bất quá hương khí trên thực tế là một loại mãnh liệt độc tố, có thể cấp tốc gây tê liệt người lục thức. Theo văn tự hiện hiện, ngàn ly hoa giản đồ, thế mà cũng đi theo hiện lên ở lá vàng trên giấy. Luyện chế Thiên Ly Tán chủ yếu vật liệu hai, ngàn độc hạt đuôi. Ngàn độc hạt sinh hoạt trong sa mạc kịch độc sinh vật, đuôi bên trên gai độc bên trong chứa một loại hồn độc, loại độc này cùng ngàn ly hoa độc tố hỗ trợ lẫn nhau, có thể sinh ra càng cường đại hơn độc tính. Văn tự hiện hiện sau, ngàn độc hạt dạng đồ cũng theo đó xuất hiện. Ngay sau đó, Thiên Đạo Ý Thư tự hành lật giấy, tiếp tục hiện ra luyện chế Thiên Ly Tán các loại linh tài tin tức. Xem hết phía trên ghi lại tin tức sau, Nhậm Bình An không chỉ có hiểu rõ phía trên ghi chép linh tài tin tức, hắn thậm chí đều có thể thông qua Thiên Đạo Ý Thư bên trên ghi chép, luyện chế ra Thiên Ly Tán đến. Chương 2450, Kim Bạc Chỉ, kéo dài thọ nguyên. Chương 2450, Kim Bạc Chỉ, kéo dài thọ nguyên, có chút chậm nha. Nhậm Bình An không khỏi thầm nghĩ, nhưng lại tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nhậm Bình An thức hải bắt đầu cuộn cuộn, thần thức chi lực cũng trong nháy mắt bắt đầu bị tiêu hao. Nhậm Bình An trong lòng không khỏi giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng cái này Thiên Đạo Ý Thư thế mà lại còn tiêu hao hắn thần thức. Theo thần thức bị tiêu hao, Thiên Đạo Ý Thư bên trong kim bạc chỉ bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại lên, tựa như là có gió lớn tại gợi lên đồng dạng. Mỗi khi lá vàng bị vượt qua, phía trên sẽ xuất hiện lít nha lít nhít văn tự bên trong sẽ còn bí mật mang theo không ít dạng đồ. Tại Nhậm Bình An xem ra, giờ phút này Thiên Đạo Ý Thư tựa hồ cũng trở thành một bản dạy nàng luyện chế các loại độc dược thiên thư. Đợi đến Thiên Đạo Ý Thư kỹ càng giới thiệu xong năm loại độc dược cấu thành về sau, kim bạc chỉ bên trên nổi lên năm cái chữ lớn, ngàn tuyệt toái tâm sát. Từ luyện chế ra Thiên Ly Tán, tuyệt mạch linh độc, nát mạch hương, huyền tâm lộ, sát khô cốt hỗ trợ lẫn nhau hình thành kịch độc chi vật. Bằng thực lực ngươi bây giờ cùng tài nguyên, mong muốn giải quyết loại độc này, đầu tiên cần luyện chế ra xích diễm thực cốt độc. An bảo xích diễm thực cốt độc sau 3 canh giờ sẽ hấp thu sát khô cốt. Bệnh nhân lại bởi vậy xuất hiện thổ huyết triệu chứng, thần hồn sẽ lâm vào bể bại. Lợi dụng thông thiên bảo giám, rời đi nguyên thần, huyết tâm lộ sẽ cùng nát mạch hương dung hợp. Bệnh nhân giờ phút này da thịt sẽ hư thối, trong thân thể gân mạch sẽ đứt gãy hơn phân nửa. Lúc này, dùng thiên trần thần châm bước ra Thiên Ly Tán, bước ra ngàn ly độc sau, bệnh nhân giờ phút này sinh cơ sẽ dần dần biến mất, trong thân thể sẽ dần dần hiện ra tử khí. Nắm lấy cơ hội, lấy quỷ khí thi triển nguyệt âm quỷ môn châm dẫn đạo tử khí thôn vệ tuyệt mạch linh độc. Tuyệt mạch linh độc thanh trừ sau, thả nguyên thần quý vị. Bạch chỉ tiên lộ kết thúc công việc, bệnh nhân khôi phục như lúc ban đầu. Phía sau lá vàng bên trên, kỹ càng viết xích diệm thực cốt độc cần thiết linh tài, cùng phương pháp luyện chế. Lại đằng sau, chính là thiên trần thần châm cùng nguyệt âm quỷ môn châm thi châm chi pháp. Cái này giải độc chi pháp, có thể nói là kỹ càng không thể lại kỹ càng. Xem hết nội dung, Nhậm Bình An bị chấn động tột đỉnh. Nhất là trong sách ghi lại câu kia bằng thực lực ngươi bây giờ cùng tài nguyên đây không thể nghi ngờ là tại nói cho Nhậm Bình An. Sách này nắm giữ cực cao linh trí, nó thậm chí hiểu rất rõ Nhậm Bình An thủ đoạn, cùng Nhậm Bình An trong tay nắm giữ các loại linh tài, ngay cả thông thiên bảo giám công năng, cái này Thiên Đạo Ý Thư tựa hồ cũng rõ rõ ràng ràng. Vẹn vẹn vài đoạn lời nói, liền để Nhậm Bình An cảm giác chính mình tại bản này Thiên Đạo Ý Thư trước mặt, dường như căn bản không có bí mật gì có thể nói. Mọi người thấy Nhậm Bình An nhắm mắt lại sau, liền lặng lặng chờ đợi Nhậm Bình An mở mắt. Qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Nhậm Bình An liền mở mắt ra. Mặc dù cảm giác Thiên Đạo Ý Thư có chút đáng sợ, nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Nhìn thấy Nhậm Bình An mở mắt ra, Bộ Thính Tiền vội vàng hỏi: "Huynh đệ, ngươi vừa rồi toàn thân bốc lên kỳ quang, không phải là đốn ngộ đi?" Nhậm Bình An lắc đầu: "Không có đốn ngộ, chỉ là tìm tới giải quyết ngàn tuyệt toái tâm sát biện pháp." Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Ngụy Cửu kích động bắt lấy Nhậm Bình An tay: "Chuyện này là thật?" Nhậm Bình An dùng sức nhẹ gật đầu: "Bất quá phương pháp này rất nguy hiểm, ta khả năng cần một quãng thời gian." mặc kệ là xích diễm thực cốt độc, vẫn là kia hai môn châm pháp, Nhậm Bình An đều cần đi luyện tập một chút. Nếu là trực tiếp vào tay, Nhậm Bình An lo lắng xảy ra vấn đề. Muốn giải khai phức tạp như vậy kịch độc, Nhậm Bình An nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu là có chút sai lầm, Lam Ngọc Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đều đợi lâu như vậy, lại nhiều mấy ngày cũng không ngại. Ngụy Cửu Tiếu a a lên tiếng nói rằng, kỳ thật đối với Ngụy Cửu tới nói, chỉ cần Lam Ngọc Nhu có thể sống, hắn đã không quan trọng. Duy nhất tưởng niệm chính là muốn trước khi chết, lại cùng Lam Ngọc Nhu nói rõ ràng nói chuyện, cùng với nàng làm một cái cáo biệt. Ngụy Thúc yên tâm, ngươi thọ nguyên, ta cũng sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Nhậm Bình An lên tiếng chân ăn nói. Cũng đúng lúc này, Thánh Thiên Văn đối với Diệp Tiên Hồng hỏi, không phải nói đi cứu Cơ Vô Tuyết sao? Diệp Tiên Hồng nhìn thoáng qua Thánh Thiên Văn, lập tức mở miệng giải thích, yên tâm, không tuyết tạm thời không có việc gì. Mặt khác, coi như chúng ta bây giờ đi tới cửa mỗi người, cũng chưa chắc có thể mang đi nàng. Dù sao nơi này là ám thành. Kỳ thật Diệp Tiên Hồng hết chỗ chê là, nàng muốn cầu trợ ở Nhậm Bình An hỗ trợ. Đến mức nàng tại sao phải cầu trợ ở Nhậm Bình An, tự nhiên là Ngụy Cửu nói với nàng. Liên quan tới chuyện này, cũng không phải Ngụy Cửu sử dụng nhân thư suy tính. Hơn nữa từ khi Lam Ngọc Nhu trúng độc sau, nhân thư liền một mực tại Lam Ngọc Nhu trong thân thể, Ngụy Cửu căn bản không sử dụng được. Nhậm Bình An tại Ngụy Cửu an bài trong phòng, bắt đầu luyện tập Thiên Trần Thần Châm cùng Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm. Đến mức xích diễm thực cốt độc Nhậm Bình An trong túi càn khôn cũng là có bộ phận linh tài. Đến mức những cái kia thiếu thốn linh tài, cũng đã xin nhờ Thanh Văn Thánh cùng bộ thính tiền đi mua. Luyện tập mấy canh giờ sau, Nhậm Bình An khoanh chân ngồi xuống, cũng đối với thức hải bên trong Thiên Đạo Y Thư hỏi, Thiên Đạo Y Thư, nhưng có biện pháp giúp Ngụy Thúc kéo dài thọ nguyên? Thiên Đạo Y Thư không có động tĩnh. Nhìn thấy Thiên Đạo Y Thư giả chết, Nhậm Bình An không khỏi trầm ngâm nói, có thể chữa bệnh giải độc, nhưng không có biện pháp giúp người kéo dài thọ nguyên sao? Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thiên Đạo Y Thư tại Nhậm Bình An thức hải bên trong có chút run rẩy lên. Không bao lâu, Thiên Đạo Y Thư mặt ngoài lần nữa nổi lên kim sắc hình quang. Nguyên bản hợp lại Thiên Đạo Y Thư lần nữa lật ra, kim bạc chỉ bên trên lần nữa nổi lên văn tự. Bởi vì nhìn trộm thiên cơ tổ thọ, hiện chỉ có 77 thiên thọ mệnh, trong tay ngươi vô đan thuốc có thể làm kéo dài tính mạng, kéo dài Ngụy Cửu tuổi thọ chi pháp. 1. Đột phá đại cảnh giới, trở thành hợp thể tu sĩ. Nhìn đến đây, Nhậm Bình An rất là im lặng, dù sao hiện tại Ngụy Cửu bất quá phân thần sơ kỳ, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tu nhập hợp thể? Biện pháp này không thực tế. 2. Luyện chế ra chân thần bổ huyền đan. 3. Tìm tới Tử Tiêu tiên quả. Thiên Đạo Y Thư lít nha lít nhít nhóm ra hơn 30 đầu tục thọ chi pháp, lại văn tự còn đang không ngừng hiện lên. Nhưng đối với Nhậm Bình An tới nói, những tin tức này không có một đầu là hữu dụng. Tại hắn cẩn thận suy nghĩ sau, phát hiện hữu dụng nhất lại là đầu thứ hai, luyện chế ra chân thần bổ huyền đan. Bởi vì luyện chế ra chân thần bổ huyền đan tài liệu chính là bạch chỉ tiên lộ. Nhưng trừ bạch chỉ tiên lộ bên ngoài linh tài đều cực kỳ hiếm thấy lại chân quý, Nhậm Bình An thậm chí đều chưa từng nghe qua những cái kia linh tài danh tự. Ngoại trừ những này, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tại Nhậm Bình An xem ra, những này cái gọi là biện pháp, với hắn mà nói đều là thiên phương dạ đàm. Nhậm Bình An ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, văn tự đỉnh chỉ hiện hiện. Trong khoảnh khắc, tất cả văn tự toàn bộ biến mất tại lá vàng phía trên. Văn tự tiêu tán không lâu sau, hai cái to lớn kiểu chữ liền xuất hiện ở kim bạc chỉ bên trên, hóa quỷ. Chương 2451, Ngô Tuấn Sinh, Thiên Huyền Linh Y Lý. Chương 2451, Ngô Tuấn Sinh, Thiên Huyền Linh Y Lý. Nhìn thấy hóa quỷ hai chữ, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi vui mừng, đúng nha, thực sự không được, có thể nhập quỷ đạo nha. Nhưng lại tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tại hóa quỷ hai chữ đằng sau, lại nổi lên một đoạn lít nha lít nhít cổ văn. Nhìn xem những cái kia hiện ra cổ văn, Nhậm Bình An trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất, lại sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nhậm Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, Nhậm Bình An liền phát hiện Ngụy Cửu sớm đã ngay tại ngoài cửa chờ đã lâu. Ngoại trừ Ngụy Cửu bên ngoài, Diệp Tiên Hồng cùng Bộ Thính Tiền hai người cũng đứng tại Ngụy Cửu sau lưng. "Bình An, thế nào? Có nắm chắc không?" Gián mua vô cùng Ngụy Cửu, còn lưng thân thể, đối với Nhậm Bình An hỏi ý nói. "Ngụy Thúc yên tâm." Nhậm Bình An lên tiếng chân ăn nói. "Vậy còn chờ gì?" Tranh thủ thời gian, A Ngụy Cửu hơi có vẻ lo lắng lên tiếng nói rằng. "Đi." Nhậm Bình An vừa cười vừa nói. Chỉ là Nhậm Bình An trong tới cười, dường như nhiều hơn mấy phần khó nén bi thương. Đây là nhắc nhở chúng ta mua linh tài. Thánh Thiên Văn cũng tại lúc này, đem một cái túi càn khôn giao cho Nhậm Bình An. "Đa tạ." Nhậm Bình An tiếp nhận túi càn khôn sau, đối với hai người chắp tay nói cảm ơn. "Đều là người một nhà, có cái gì tốt tạ." Hắc hắc. Bộ Thính Tiền đối với Nhậm Bình An cười hắc hắc nói, rất hiển nhiên hắn đối Lâm Ngọc Nhi còn chưa hề tuyệt vọng. Nhậm Bình An lườm hắn một cái, lười nhắc về hắn. Thánh Thiên Văn thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại Nhậm Bình An chuẩn bị dựa theo Thiên Đạo Y Thư bên trên ghi chép phương pháp luyện chế xích diễm thực cốt độc lúc, tại bên ngoài sân nhỏ lại tới một đám khách không mời mà đến. Kia khách không mời mà đến khoảng chừng 9 vị. Cầm đầu là một vị người mặc áo thanh niên kia hình dạng anh tuấn, khí chất bất phàm, trong tay còn cầm lấy một thanh màu xanh quả xếp. Nhìn thấy bọn hắn mong muốn xông vào, Thiên Ngai Hải các hai tên nữ tử đưa tay ngăn lại nói, chư vị công tử còn mời dừng bước. Kia cầm đầu mặc áo nam tử nghe vậy, sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng. Còn không đợi mặc áo nam tử mở miệng, tại phía sau hắn một vị áo trắng nam tử liền giận không kìm được đứng ra, cũng chỉ vào hai vị kia Thiên Ngai Hải các nữ tử mắng, mù mắt chó của các ngươi, thế mà liền Ngô thiếu cũng dám ngăn cản. Nghe được kia áo trắng nam tử, kia thủ vệ hai tên nữ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không biết vị này Ngô thiếu. Nhìn thấy hai nữ thở ơ, kia áo trắng nam tử tiếp tục tức giận quát, còn chưa tránh ra. Nhìn thấy những người này cường thế như vậy, lại không coi ai ra gì, hai nữ tự nhiên là hết sức tức giận. Thế là liền lập tức truyền tin, đem cửa bên ngoài tất cả cáo chi trong tiểu viện Diệp Tiên Hồng. Diệp Tiên Hồng thần thức trong nháy mắt dò ra, liền thấy được ngoài cửa Ngô Thiếu đám người. Chỉ thấy Diệp Tiên Hồng đại mi hơi nhíu, lập tức trầm giọng lẩm bẩm nói, cái này Ngô Tuấn Sinh, bản tọa còn chưa có đi tìm hắn, hắn thế mà chính mình tìm tới cửa. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiên Hồng cũng không biết cái này Ngô Tuấn Sinh muốn làm gì. Hiểu xinh đẹp, thả bọn họ vào đi. Diệp Tiên Hồng lập tức truyền âm nói rằng, dù sao Ngô Tuấn Sinh thân phận không đơn giản, nếu là Diệp Tiên Hồng không thả hắn tiến đến lời nói, chuyện có thể sẽ biến phức tạp hơn. Hơn nữa nàng lần này tới ám thành mục đích chủ yếu chính là cùng cái này Ngô Tuấn Sinh đàm phán, cũng từ trong tay hắn cứu trở về Cơ Vô Tuyết. Cứ việc cái này Ngô Tuấn Sinh chỉ là phân thần sơ kỳ, có thể bởi vì thân phận của hắn đặc thù, cho nên Diệp Tiên Hồng cũng không dám động đến hắn. Đến mức Cơ Vô Tuyết, dù sao cũng là thiên nhai hải các thánh nữ, giờ phút này Ngô Tuấn Sinh cũng không có đối Cơ Vô Tuyết mạnh đến. Thậm chí tại 7 ngày trước còn chủ động tiến về thiên nhai hải các, yêu cầu thiên nhai hải các thành toàn. Nhưng Cơ Vô Tuyết bản nhân không đồng ý, nàng hy vọng tông môn có thể ra mặt, đưa nàng mang rời khỏi ám thành. Nghe được Diệp Tiên Hồng lời nói, kia cửa tiểu viện hai nữ, tự nhiên là đem Ngô Tuấn Sinh bọn người cho bỏ vào. Tại Ngụy Cửu trong tiểu viện, Ngô Tuấn Sinh thấy được Diệp Tiên Hồng. Vạn bối Ngô Tuấn Sinh, gặp qua Diệp tông chủ. Ngô Tuấn Sinh đối với Diệp Tiên Hồng đưa tay thi lễ nói. Đến mức Ngô Tuấn Sinh sau lưng tám người, cũng đều nhao nhao đưa tay thi lễ, bất quá những người kia cũng không có lên tiếng. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tiên Hồng hai tay chắp sau lưng, một mặt không vui lên tiếng hỏi. Nhìn ra được, Diệp Tiên Hồng cũng không hoan nghênh Ngô Tuấn Sinh. Ngô Tuấn Sinh cười hồi đáp, Diệp tông chủ không nên hiểu lầm, ta tới đây cũng không phải là tìm ngươi, ta là vì làm tiền bối mà đến. Diệp Tiên Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tìm Ngọc Nhu làm cái gì? Tại Diệp Tiên Hồng xem ra, cái này Ngô Tuấn Sinh cũng không phải cái gì người tốt, hoàn toàn chính là mười phần ăn chơi thiếu gia. Ngô Tuấn Sinh cười hì hì nói, Diệp tông chủ nói gì vậy? Lam Ngọc Nhu chính là Vô Tuyết sư phụ, nếu là Vô Tuyết sư phụ, vậy thì tương đương với ta Ngô Tuấn Sinh sư phụ. Sư phụ gặp nạn, ta cái này làm đồ đệ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Cho nên ta tại Thiên Huyền bên kia tìm tới ba vị linh y liễu, đặc biệt đến cho Lam Ngọc Nhu tiền bối chữa bệnh. Nghe được Ngô Tuấn Sinh lời nói, Diệp Tiên Hồng sắc mặt có hơi hơi nặng, trong lòng kỳ thật đã có một chút suy đoán. Ngô Tuấn Sinh dụng tâm như vậy, hơn phân nửa không phải xuất phát từ chân tâm. Hắn như thế đại phí khổ tâm từ Thiên Huyền bên kia tìm kiếm linh y liễu, hơn phân nửa Cơ Vô Tuyết cùng hắn làm giao dịch. Giao dịch nội dung, hơn phân nửa chính là nhường Ngô Tuấn Sinh cứu sống Lam Ngọc Nhu. Diệp Tiên Hồng đối với vị này thánh nữ tính cách, thật sự là hiểu quá rồi. Diệp Tiên Hồng trong lòng có suy đoán, liền không chút khách khí đối với Ngô Tuấn Sinh nói rằng, Ngô công tử có lòng, bất quá bản tọa đã tìm tới có thể trị hết Ngọc Nhu linh y liễu, Ngô công tử vẫn là mời trở về đi. Diệp Tiên Hồng trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Cái này khiến Ngô Tuấn Sinh trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, ngay cả phía sau hắn những công tử các kia cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Tuấn Sinh. Bọn hắn nhưng thật ra là lo lắng Ngô Tuấn Sinh lại ở chỗ này xảy ra tranh chấp. Ngô Tuấn Sinh cũng không hề rời đi, mà là hiếu kỳ cười nói, "A, không biết rõ Diệp tông chủ là ở đâu tìm đến linh y liễu, thế mà có thể trị hết Lam tiền bối." Nhìn thấy cái này Ngô Tuấn Sinh thế mà còn không đi, Diệp Tiên Hồng không khỏi lạnh giọng nói rằng, "Ngô công tử hỏi nhiều như vậy, là muốn làm gì? Chẳng lẽ là không tin bản tọa?" Ngô Tuấn Sinh vội vàng khoát tay nói, "Không phải không phải, ta chính là lo lắng Diệp tông chủ mời linh y không đáng tin cậy. Còn nữa, cái này Thiên Huyền ba vị linh y ta đều mời tới, không để bọn hắn nhìn xem bệnh nhân, cứ như vậy để bọn hắn trở về cũng không tốt ta. Cũng không thể một chuyến tay không." Ngô Tuấn Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vị người mặc áo xanh lão giả cũng từ Ngô Tuấn Sinh sau lưng đứng ra, cũng đối với Diệp Tiên Hồng chắp tay nói, "Lão phu cũng muốn nhìn xem, người nào có thể so sánh lão phu hiểu rõ hơn Thiên Ly tán, đồng thời còn có thể giải khai loại độc này." Ngay sau đó, một vị khác lão giả cũng đi theo lên tiếng nói, "Diệp tông chủ, tiểu lão nhân ba người không có ý khác, chính là muốn đơn thuần kiến thức một chút vị này linh ý trị độc thủ đoạn." Bất quá người này cười ha hả, cảm giác giống một cái tiếu diện hổ dường như. Nhưng Diệp Tiên Hồng càng khó chịu là, ba vị này đến từ Thiên Huyền linh ý đi, căn bản không có đưa nàng để vào mắt. Trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, nhìn về phía trong mắt của nàng bên trong, càng là mang theo một tia khinh thường. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là Thiên Huyền tới linh ý đi, xem thường thái nguyên tu sĩ cũng rất bình thường. Ngay sau đó, Nô Tuấn Sinh sau lưng những công tử ca kia nhóm, cũng hô theo, "Đúng nha Diệp tông chủ, có ba vị này Thiên Huyền tới linh ý tại, cũng coi là có cái lợi ấy." "Đúng nha đúng nha. Vạn nhất Diệp tông chủ mời cái kia linh ý y thuật đồng dạng, vậy coi như hoàn toàn nha." "Xong không được, đến lúc đó, ba vị linh đại học y khoa người sẽ ra tay." Năm vị công tử ca liễu díu, rất hiển nhiên là tại cho Ngô Tuấn Sinh tạo thế. Ngô Tuấn Sinh cũng đối với Diệp Tiên Hồng vừa cười vừa nói, "Diệp tông chủ, ta có thể đầu tiên nói trước, ba vị này thế nhưng là Thiên Huyền tiếng tăm lừng lẫy linh ý y. Nếu là qua cái thôn này, liền có thể không có cái tiệm này. Ta đề nghị ngươi vẫn là để chúng ta vào xem, tạm thời coi là cho làm tiền bối một cái bảo hộ. Vạn nhất ngươi mời vị kia linh ý cứu người thất bại, có ba vị này linh ý tiền bối ở đây, còn có thể kịp thời ra tay bổ cứu." Không thể không nói, Ngô Tuấn Sinh lời nói này đích thật là chạm tới Diệp Tiên Hồng. Nhậm Bình An chỉ là một cái thái nguyên tu sĩ, vẫn là quỷ tu. Diệp Tiên Hồng đối với hắn cũng không phải là rất hiểu rõ. Diệp Tiên Hồng suy nghĩ cẩn thận, Nhậm Bình An y thuật sao có thể cùng Thiên Huyền linh y thuật so sánh? Ngụy Cửu tín nhiệm Nhậm Bình An, cũng không đại biểu Diệp Tiên Hồng cũng tín nhiệm. Nhìn một chút kia ba vị Thiên Huyền tới linh y, Diệp Tiên Hồng tại trong lòng thầm nghĩ nói, vạn nhất Nhậm Bình An thật thất bại nữa nha. Chương 2452, Ngô Tuấn Sinh, tranh phong đối lập. Chương 2452, Ngô Tuấn Sinh, tranh phong đối lập. Không có người sẽ đem không biết hy vọng đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Thế là do dự mãi sau, Diệp Yên Hồng đáp ứng Ngô Tuấn Sinh. Nàng cảm thấy mình làm như vậy là tại cho Lam Ngọc Nhu một cái bảo hộ. Vạn nhất Nhậm Bình An thật thất bại, ba vị này linh ý còn có thể kịp thời ra tay bổ cứu. Rất nhanh, Ngô Tuấn Sinh liền dẫn một đám người tiểu viện chỗ sâu nhất. Tại tiểu viện chỗ sâu còn có một chỗ biệt viện. Giờ phút này hôn mê bất tỉnh Lam Ngọc Nhu liền nằm tại biệt viện chính giữa một khối màu trắng ngọc thạch trên giường. Đến mức Nhậm Bình An thì là ở một bên luyện chế xích diễm thực cốt độc. Theo Ngô Tuấn Sinh bọn người tiến vào biệt viện bên trong, bộ thính tiền thánh thiên văn cùng kia giản mua ngụy cửu đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ngô Tuấn Sinh một bọn người. Ngụy Cửu nhìn thoáng qua Diệp Tiên Hồng, cũng không lên tiếng hỏi thăm cái gì. Ngụy Cửu không biết những người này, nhưng Diệp Tiên Hồng đem bọn hắn bỏ vào đến, hơn phân nửa nhận biết. Đối mặt Diệp Tiên Hồng, Ngụy Cửu chính là văn bối, hắn tự nhiên không có tư cách đi chất vấn Diệp Tiên Hồng. Nhậm Bình An. Cũng đúng lúc này, Ngô Tuấn Sinh sau lưng một vị nam tử áo tím, không khỏi hoảng sợ nói. Nghe được kia nam tử áo tím lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngay tại luyện chế xích diễm thực cốt độc Nhậm Bình An, giờ phút này không có dịch dùng, bị người nhận ra cũng đúng là bình thường. Nhậm Bình An chỉ là nhìn thoáng qua kia nam tử áo tím, liên tiếp theo luyện chế xích diễm thực cốt độc. Ngô Tuấn Sinh không hiểu, thế là đối với vị kia nam tử áo tím truyền âm hỏi, "Phương Cùng, ngươi biết người này?" Vị này gọi Phương Cùng, chính là người Phương gia. Phương gia cùng Nhậm Bình An có không ít ân oán, nhất là lần trước tại trong bí cảnh, Nhậm Bình An kém chút đem Phương gia thiếu chủ Phương Chính Khanh giết đi. Phương Chính Khanh đệ đệ Phương Dương cũng chết tại Nhậm Bình An trong tay. Xem như người Phương gia Phương Cùng, tự nhiên nhận biết Nhậm Bình An. Thế là Phương Cùng liền đem Nhậm Bình An sự tình, từng cái nói cho Ngô Tuấn Sinh. Có thể sau khi nghe xong Ngô Tuấn Sinh, lại là xem thường đối với cách đó không xa Diệp Tiên Hồng hỏi, "Diệp tông chủ, ngươi mời tới Linh Ý Điệp, không phải là người này à?" Ngô Tuấn Sinh mỉm cười nói, "Không có, không có gì." Rất hiển nhiên, Ngô Tuấn Sinh cũng không cho rằng một cái tựa như chó nhà có tang phân thần tu sĩ có thể mở ra kỳ độc thiên ly tán. Ba vị linh y bên trong một vị lão giả, nhìn xem Nhậm Bình An tại luyện chế đồ vật, không khỏi đối với Diệp Tiên Hồng hỏi, "Diệp tông chủ, người này là đang làm gì?" Diệp Tiên Hồng cũng không phải hiểu rất rõ, thế là thuận miệng hồi đáp, "Luyện chế giải dược." "Không có khả năng." "Đây cũng không phải là giải dược." Lão giả nghiêm nghị nói rằng. Ngô Tuấn Sinh khó hiểu nói, "Dương Trần tiền bối, ngươi là nhìn ra cái gì sao?" Kia gọi là Dương Trần linh ý lão giả, một bên nhìn chằm chằm Nhậm Bình An, một bên lên tiếng nói rằng, "Xích Diễm thảo chính là sinh trưởng tại miệng núi lửa phụ cận, toàn thân xích hồng, có chứa kịch độc. Còn có hắn vừa mới bỏ vào kia hoa cỏ, nó cánh hoa hiện lên màu đen, nhụy hoa là màu trắng, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là thực cốt hoa. Còn có kia cất đặt ở một bên màu đỏ linh tinh, đó cũng là một loại kịch độc linh tài. Hắn thế này sao lại là tại luyện chế giải dược? Cái này hoàn toàn chính là tại luyện chế độc dược. Chẳng lẽ lại, thuốc này là cho bệnh nhân ăn?" Nghe được Dương Trần lời nói, Diệp Yên Hồng trên mặt cũng là hơi đổi. Ngay tại Diệp Yên Hồng chuẩn bị tiến lên hỏi ý Nhậm Bình An thời điểm, thân hình còn xuống Ngụy Cửu, lại đưa tay ngăn cản nàng. Chớ có quấy rầy hắn. Đối với Ngụy Cửu, Diệp Yên Hồng cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên giờ phút này Diệp Yên Hồng không rõ, Ngụy Cửu tại sao lại như thế tín nhiệm Nhậm Bình An. Diệp Yên Hồng khó hiểu nói, "Ngươi liền không lo lắng xảy ra chuyện a?" Ngụy Cửu trên khuôn mặt giàn mua hiện hiện nụ cười, cũng đối với Diệp Yên Hồng lắc đầu, truyền âm nói rằng, "Ta hao phí nhiều như vậy thảo nguyên, chẳng lẽ còn không đáng ngươi tín nhiệm sao?" Vẫn là nói, "Ngươi cảm thấy trong tay của ta nhân thư là giả." Nghe được Ngụy Cửu lời nói, Diệp Yên Hồng tại một phen nghĩ lại qua đi, liền từ bỏ đi quấy rầy Nhậm Bình An, cũng đối với Ngụy Cửu nói rằng, "Chỉ mong ngươi là đúng." Nhìn thấy Diệp Yên Hồng vòng trở lại, đứng ở nguyên địa không động, vị kia Dương Trần Linh Ý không khỏi tiếp tục lên tiếng nói rằng, "Diệp tông chủ chẳng lẽ mặc kệ?" Diệp Yên Hồng nhìn thoáng qua ba người, cũng khẽ cười nói, "Trước đó ba vị không phải nói, các ngươi có tại, có thể kịp thời bổ cứu sao? Thế nào? Chẳng lẽ Nhậm Bình An luyện chế ra độc dược, các ngươi ba vị cũng bó tay luôn cùng sao?" Nương theo lấy Diệp Yên Hồng vừa dứt tiếng, một vị khác gọi là Thượng Quan Lâm Linh Ý không khỏi hừ lạnh nói, "Hắn luyện chế kịch độc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lão phu chưa hẳn liền không thể hiểu." Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An đã từ trong lò đan lấy ra mấy quả đen như mực độc đan. Mặc dù là độc đan, có thể lên mặt vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt linh khí. Nhậm Bình An đi qua mấy người bên người, đưa khí lạnh nhạt nói, "Các ngươi mong muốn vây xem, ta không có ý kiến. Bất quá các ngươi ở một bên nhìn cho thật kỹ chính là, ai nếu là dám quấy rầy ta cứu người, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Nghe được Nhậm Bình An như thế không khách khí, Ngô Tuấn Sinh sắc mặt có hơi hơi nặng, cũng đối với Nhậm Bình An lạnh giọng nói rằng, "Các hạ khẩu khí thật lớn. Thế nào? Các hạ chuẩn bị tại ám thành bên trong giết người phải không?" Nhậm Bình An nghe vậy, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía một bộ mặc áo Ngô Tuấn Sinh, "Ngươi nếu là muốn chết, chưa chắc không thể thành toàn ngươi." Nghe được Nhậm Bình An lớn lối như thế trả lời, vị kia Phương gia Phương cùng lập tức nhảy ra ngoài, "Nhậm Bình An, ngươi thật to gan. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao?" Cũng liền tại Nhậm Bình An chuẩn bị bộ phát lúc, Thánh Thiên Văn cùng Bộ Thính Thiền gần như đồng thời thi triển độ thuật, xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Bộ Thính Thiền lôi kéo Nhậm Bình An nói rằng, được rồi, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng." Nhậm Bình An không để ý đến Phương Cùng, mà là đối với Ngô Tuấn Sinh nói rằng, "Làm phiền ngươi, quản tốt chó của ngươi." Ha ha ha. Nhìn thấy lớn lối như thế Nhậm Bình An, Ngô Tuấn Sinh không khí ngược lại cười nói, "Tốt, rất tốt, ta thật lâu chưa từng gặp qua so ta còn phách lối người." Nhìn thấy Ngô Tuấn Sinh dự định đối Nhậm Bình An nổi lên, Diệp Tiên Hồng không khỏi lên tiếng ngăn cả nói, "Ta mang các ngươi đến, cũng không phải để các ngươi đến gây sự." "Hừ." Ngô Tuấn Sinh hừ lạnh một tiếng, đối với Nhậm Bình An nói rằng, "Nhậm Bình An đúng không? Xem ở Diệp tông chủ phân thượng, ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá ta hy vọng, ngươi bây giờ có thể biết thú rời đi nơi đây. Dù sao ngươi điểm này không có ý nghĩa y thuật, cùng Thiên Huyền ba vị này linh y tiền bối so sánh, liền như là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi huy. Coi như ngươi sử xuất tất cả bộ liếng, kiếp này chỉ sợ cũng bóng lưng khó mà đuổi kịp. Nói trắng ra là, ngươi liền cho bọn họ sách giày tư cách đều không có. Chương 2453, đốt độc dược, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 2453, đốt độc dược, chuẩn bị sẵn sàng. Còn không đợi Nhậm Bình An mở miệng, Bộ Thính Tiền liền dẫn đầu đối với Nhậm Bình An mở miệng cười nói, ngốc chó sửa loạn, không cần để ý. Vẫn là cứu người trước a, đừng để lỡ chính sự. Nhậm Bình An nhìn một chút xa xa Lam Ngọc Đu, liền cũng không có lại để ý tới Ngô Tuấn Sinh. Ngô Tuấn Sinh bên người, vị kia gọi Dương Trần Linh Ý cũng đối với Ngô Tuấn Sinh truyền âm nói rằng, thiếu chủ, chúng ta vẫn là xem kìa. Ngô Tuấn Sinh nhìn xem Nhậm Bình An bóng lưng, trong mắt nổi lên một tia sát ý đi đến Lam Ngọc Đu trước mặt. Nhậm Bình An đối với Bộ Thính Thiền cùng Thánh Thiên Văn nói rằng, giải độc quá trình sẽ rất nguy hiểm, cũng dài đằng đẵng, chớ có để cho người ta quấy rầy ta. Nhậm Bình An muốn là dự định bố trí trận pháp, có thể khí độc lan tràn ra, cần kịp thời đem nó tán đi. Nếu là khí độc một mực tại trong trận pháp, sẽ dẫn đến hai lần trúng độc. Nhậm Bình An lấy ra vừa mới luyện chế tốt xích diệm thực cốt độc chuẩn bị cho Lam Ngọc Đu. Nơi xa ba vị linh y bên trong giường Trần đội vàng lên tiếng ngăn cả nói, ngươi muốn làm gì? Nàng đều đã thân chúng kịch độc, ngươi còn muốn đút nàng độc dược? Diệp Yên Hồng đại mi hơi nhíu, một cái lắc mình liền tới Lam Ngọc Nhu trước mặt, cũng bắt lại Nhậm Bình An cổ tay, ngươi thật là đang cứu người sao? Nhậm Bình An nhìn xem nàng, không phải đâu. Diệp Yên Hồng tiếp tục lên tiếng nói rằng, có thể ta chưa bao giờ thấy qua dạng này trị liệu chi pháp, hôm nay ngươi chẳng phải gặp được. Nhậm Bình An tiếp tục lên tiếng hồi đáp. Cũng đúng lúc này, còn xuống Ngụy Cựu đi tới Diệp Yên Hồng bên người, cũng đối với nàng nói rằng, Diệp tông chủ, buông tay à. Ta tin hắn. Diệp Yên Hồng nhìn thoáng qua trong hôn mê Lam Ngọc Đu, lại nhìn một chút Ngụy Cửu, nếu không, trước hết để cho Thiên Huyền ba vị linh ý thử một chút. Dù sao uống thuốc độc chữa bệnh, cái này quá mức dọa người rồi. Nhìn thấy bọn hắn sinh ra khác nhau, vị kia Dương Trần linh ý trong nháy mắt đi vào Lam Ngọc Đu trước người, cũng nhẹ nói, nhường lao phu đến. Đang khi nói chuyện, tay của hắn đã đặt tại Lam Ngọc Đu chỗ cổ tay. Ngụy Cửu giàn mua sắc mặt lạnh lẽo, đối với vị kia Dương Trần linh ý lạnh giọng nói rằng, buông tay nàng ra. Cứ việc Thiên Huyền ba vị linh ý đều là phân thần hậu kỳ, có thể Ngụy Cửu vẫn như cũ không sợ. Đối với Ngụy Cửu cảnh cáo, Dương Trần mỉm mặt làm ngơ, cũng cười lạnh nói, bất quá là chỉ là thiên ly tán mà thôi. Chỉ cần lấy hỏa linh chi khí phá vỡ chi, liền có thể đem loại độc này bước ra. Nhưng lại tại Dương Trần động thủ trong nháy mắt, màu đen bình nguyên đao đã gác ở trên cổ của hắn. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Văn trong tay đao mổ heo cũng đứng vững Dương Trần đan điện. Đến mức Bộ Thính Tiền Thiên Côn, thì là chạm đến Dương Trần dưới hông chi vật. Đừng động, không phải bẩn tăng cái này đoạn tử tuyệt tôn côn, coi như thật để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bộ Thính Tiền cười mỉm uy hiếp nói, đến mức Thánh Thiên Văn đao mổ heo, hiện tại chỉ cần có hơi hơi đâm, liền có thể đem hắn nguyên anh đâm xuyên. Mà Nhậm Bình An bình nguyên đao, tùy thời có thể chém xuống đầu của hắn. Lão phu chỉ là muốn cứu người, các ngươi đây là làm gì? Dương Trần nâng tay lên cũng không có rơi xuống, mà là một mặt phẫn hận lên tiếng chất vấn. Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, ngươi xác định chỉ có ngàn ly độc. Ngươi có biết hay không, ngươi hỏa linh chi thuật xuống dưới, dấu ở xương cốt bên trong sát khô cốt liền sẽ bị ngươi hỏa linh chi khí hấp dẫn, từ đó cùng thiên ly tán tương hợp. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Dương Trần cũng là cả kinh, cái gì? Nàng còn bên trong sát khô cốt? Dương Trần dường như lại nghĩ tới điều gì, không đúng, nếu là nàng còn bên trong sát khô cốt, kia hai loại độc đã sớm lăn lộn hợp lại cùng nhau, như thế nào bị ta hỏa linh chi khí hấp dẫn? Nhậm Bình An cũng lời trả lời vấn đề của hắn, mà là đối với hắn nói rằng, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết cái gì là ngàn tuyệt toái tâm sát sao? Ngàn tuyệt toái tâm sát? Nghe được cái tên này, Dương Trần cảm thấy có chút quen hay, nhưng là hắn cũng không nhớ ra được. Nhậm Bình An khép cười một tiếng, lập tức thu hồi trong tay mình nguyên đao, liền ngàn tuyệt toái tâm rất là cái gì cũng không biết, thế mà còn tới quấy rối. Thiên Huyền Linh Y Điệp, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Theo Nhậm Bình An cổ tay chặt, Thánh Thiên Văn cùng Bộ Thính Thiền cũng riêng phần mình thu hồi pháp bảo của mình. Nhậm Bình An nói xong, trực tiếp đem nó đẩy ra, lần nữa cầm lấy xích diễm thực cốt độc. Lần này, Diệp Yên Hồng không tiếp tục ngăn cản. Dương Trần một cái lắc mình trở lại còn lại hai vị linh y bên người, cùng tồn tại ngựa từ trong túi càn khôn lấy ra hơn mấy chục chói ngọc giản. Dương Minh, ngươi làm cái gì vậy? Đô Huyền Tiêu nhìn xem không ngừng tìm kiếm ngọc giản Dương Trần, một mặt không hiểu hỏi. Dương Trần một bên tìm kiếm, vừa nói, vừa rồi tiểu tử kia nói, nữ tử kia bên trong một loại gọi là ngàn tuyệt toái tâm sát độc. Ta nhớ được, ta giống như ở nơi nào gặp qua loại độc này đi chép, nhưng ta trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Nghe được Dương Trần lời nói, Thượng Cổ Lâm cùng Nô Huyền Tiêu hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Lâm cũng là một mặt không thể tin lẩm bẩm nói, ta thế nào chưa từng nghe nói qua loại độc này. Nô Huyền Tiêu nhíu nhíu mày, đối với Dương Trần hỏi, có phải hay không là tiểu tử kia được ngươi? Dương Trần lắc đầu nói, không có, kia ngàn tuyệt toái tâm sát ta xác thực tại một bản cổ giản bên trong gặp qua. Hai ngươi thất thần làm gì, tranh thủ thời gian giúp ta tìm nha. Một bên khác Nhậm Bình An, dựa theo Thiên Đạo Y Thư bên trên ghi chép, thành công đem xích diễm thực cốt độc cho Lam Ngọc Nhu đốt xuống. Hiện tại cần lặng lặng chờ đợi 3 canh giờ. Bất quá vì để cho Ngụy Cửu cùng Diệp Tiên Hồng yên tâm, Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, sau 3 canh giờ, nàng sẽ xuất hiện thổ huyết triệu chứng, thần hồn sẽ lâm vào bể bại. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 2454, tin tưởng ngươi, sẽ tỉnh tới. Chương 2454, tin tưởng ngươi, sẽ tỉnh tới. Nhậm Bình An sau khi nói xong, lại đối Thánh Thiên Văn truyền âm hỏi, kia người mặc mặc áo nam tử là ai? Nghe được Nhậm Bình An truyền âm, Thánh Thiên Văn nhìn thoáng qua xa xa Ngô Tuấn Sinh, sau đó đối với Nhậm Bình An truyền âm hồi đáp, hắn cứ gọi Ngô Tuấn Sinh, là ám thành thiếu thành chủ. Thiên Ngai Hải các thánh nữ Cơ Vô Tuyết hiện tại liền trên tay hắn. Nghe vậy, Nhậm Bình An cũng là sửng sở, tiếp tục truyền âm hỏi, đã Cơ Vô Tuyết trên tay hắn, Diệp Tiên Hồng vì sao không trực tiếp đòi hắn người? Thánh Thiên Văn lắc đầu, ám thành đằng sau, đứng đây chính là giữa bầu trời Vũ Hóa Tiên Tông, Thiên Ngai Hải các cũng không muốn cùng ám thành vạch mặt. Lần này Diệp Tiên Hồng đến đây ám thành, hơn phân nửa là mang theo thành ý đến đàm phán, cũng chính là định tại Ngô Tuấn Sinh trong tay chỗ người. Cũng không biết Thiên Ngai Hải các lần này sẽ nỗ lực như thế nào một cái giá lớn. Nhậm Bình An nghe đến đó, đối với Thánh Thiên Văn truyền âm hỏi, vậy nếu là Ngô Tuấn Sinh không nguyện ý thả người, Thiên Ngai Hải các làm sao bây giờ? Đối với Nhậm Bình An vấn đề, kỳ thật Thánh Thiên Văn cũng cẩn thận phân tích sau. Thánh Thiên Văn truyền âm hồi đáp, ta đoán chừng Thiên Ngai Hải các chắc chắn sẽ từ bỏ Cơ Vô Tuyết. Dù sao Thiên Ngai Hải các nếu là cùng nó khai chiến, tất nhiên sẽ có hợp thể tu sĩ ra tay. Đối với Thiên Ngai Hải các tới nói, hợp thể tu sĩ chính là tông môn nội tình. Mặc kệ là chết vẫn là thụ thương, Thiên Ngai Hải các đều không thể nào tiếp thu được. Coi như Thiên Ngai Hải các hợp thể tu sĩ may mắn toàn thắng, kỳ thật đối với Thiên Ngai Hải các tới nói cũng là có hại vô ích. Dù sao đắc tội một cái nắm giữ rất nhiều hợp thể tu sĩ tiên môn, Thiên Ngai Hải các chính mình cũng sợ hãi. Nghe xong Thánh Thiên Văn phân tích sau, Nhậm Bình An giờ phút này đã hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Đơn giản chính là Thiên Ngai Hải các vì tự vệ, chắc chắn sẽ bỏ qua Cơ Vô Tuyết. Nhậm Bình An nhìn thoáng qua bộ thính điện, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thánh Thiên Văn, nếu là Thiên Ngai Hải các từ bỏ Cơ Vô Tuyết, hai người các ngươi dự định như thế nào? Thánh Thiên Văn lắc đầu, không biết rõ, đến lúc đó lại nhìn a. Vậy cái này Ngô Tuấn Sinh tới nơi này làm gì? Là Diệp Tiên Hồng mời hắn tới. Nhậm Bình An tiếp tục hỏi. Thánh Thiên Văn nhìn thoáng qua Diệp Tiên Hồng, lại nhìn một chút cách đó không xa Ngô Tuấn Sinh, khẽ lắc đầu nói, hẳn không phải là Diệp Tiên Hồng gọi hắn tới, hơn phân nửa là Cơ Vô Tuyết nhường hắn tới. Nghe nói như thế, Nhậm Bình An có chút ngộng, này làm sao cùng Cơ Vô Tuyết dính líu quan hệ? Trước đó không phải nói Cơ Vô Tuyết mong muốn thoát đi ám thành sao? Thánh Thiên Văn truyền âm giải thích nói, ngươi biết Cơ Vô Tuyết vì sao lại bị Ngô Tuấn Sinh để mắt tới sao? Nhậm Bình An lắc đầu, hắn làm sao có thể biết toàn bộ câu chuyện trong đó? Hắn cùng Ngô Tuấn Sinh cùng Cơ Vô Tuyết lại không quen. Thánh Thiên Văn tiếp tục truyền âm nói rằng, Cơ Vô Tuyết đến ám thành là vì cứu nàng sư phụ. Nghe được Thánh Thiên Văn lời nói, Nhậm Bình An sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngọc thạch trên giường Lam Ngọc Du. Thánh Thiên Văn nhẹ gật đầu, không sai, ngươi ngay tại cứu chữa vị này chính là Cơ Vô Tuyết sư phụ. Làm nửa ngày, tất cả đầu nguồn nguyên lai đều tại Lam Ngọc Du trên thân. Thánh Thiên Văn tiếp tục nói, Cơ Vô Tuyết hơn phân nửa là mở miệng cầu qua Ngô Tuấn Sinh, cho nên Ngô Tuấn Sinh mới có thể từ Thiên Huyền bên kia tìm đến ba vị linh y để cho Lam Ngọc Du giải độc. Chỉ có điều quá đúng dịp, các ngươi thế mà đụng nhau. Tại Thánh Thiên Văn xem ra, nếu không phải Cơ Vô Tuyết mở miệng, Ngô Tuấn Sinh căn bản không có khả năng như thế đại phí khổ tâm đi Thiên Huyền mời linh y để tìm tới. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa vị kia Dương Trần linh y để một mặt hưng phấn đều to lên. Dương Trần đem ngọc giản dán tại cái trán, cẩn thận tra duyệt nội dung trong đó. Ngàn tuyệt toái tâm sát, thế gian này thật là có loại độc này. Dương Trần thả ra trong tay ngọc giản sau, một mặt không thể tin lẩm bẩm nói, ngàn tuyệt toái tâm sát, lão phu nghe đều chưa từng nghe qua, lấy ra ta xem một chút. Nô Huyền Tiêu nói xong, trực tiếp đưa tay đem Dương Trần trong tay ngọc giản đoạt lại, đương theo lấy thần thức thăm dò vào trong đó, hắn quả nhiên thấy được ngàn tuyệt toái tâm sát ghi chép, chỉ là liên quan tới ngàn tuyệt toái tâm sát ghi chép 10 phần đơn giản. Ngàn tuyệt toái tâm sát là từ thiên ly tán, tuyệt mạch linh độc, nát mạch hương, huyền tâm lộ, sắc khô cốt, năm loại kịch độc dung hợp mà thành cổ độc. Loại độc này xuất từ vài vạn năm tiền độc quân. Chúng cái này độc người, khó giải, hẳn phải chết. Như gặp loại độc này, nhất định không thể nếm thử giải độc. Đánh vỡ ngũ độc cân bằng, chỉ có thể chết càng nhanh. Trong ngọc giản ghi chép cứ như vậy nhiều. Sau khi xem xong, Nô Huyền Tiêu không khỏi ngây người nói, khó giải chi độc. Nói xong, Nô Huyền Tiêu một cái lắc mình đi tới Nhậm Bình An trước mặt, cũng đối với Nhậm Bình An hỏi, ngươi có thể giải loại độc này? Nhậm Bình An một mặt bình tĩnh hồi đáp, muốn học, ngay tại một bên nhìn xem, chớ có lên tiếng quấy rầy ta. Cũng đúng lúc này, Thượng Quan Lâm cũng nhìn trong ngọc giản ghi chép, cũng một cái lắc mình đi tới Nhậm Bình An trước mặt, lấy độc trị độc chi pháp, sẽ chỉ làm nàng chết càng nhanh. Nhậm Bình An nghe vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, vậy các ngươi nhưng có những biện pháp khác trị nàng? Nếu là không có lời nói, liền ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn xem. Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Hai người bọn họ mặc dù là linh y liễu, có thể cái này ngàn tuyệt toái tâm sát bọn hắn cũng là hôm nay mới nghe nói. Hai người bọn họ nơi nào có năng lực đi giải độc? Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lại dám như thế cùng chúng ta nói chuyện? Thượng Quan Lâm một mặt tức giận đối với Nhậm Bình An nói rằng. Nhậm Bình An nhìn bọn hắn một cái, khẽ lắc đầu, không biết rõ, cũng không muốn biết. Ngươi? Nô Huyền Tiêu cũng là bị tức nói không ra lời. Ba người bọn họ tại Thiên Huyền, dù sao cũng là có chút danh khí thần y lìa, đừng nói phân thần, liền xem như hợp thể tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, đó cũng là khách khách khí khí. Ngươi cái gì ngươi? Liền cái ngàn tuyệt toái tâm sát cũng sẽ không hiểu, các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là linh y lìa, còn muốn đối ta chỉ trỏ? Nhậm Bình An tiếp tục lên tiếng lạnh lùng chế rêu nói. Nghe vậy, Nô Huyền Tiêu giận quá mà cười nói, tốt tốt tốt, lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể hiểu cái này ngàn tuyệt toái tâm sát? Nhậm Bình An giờ phút này đã cảm nhận được Nô Huyền Tiêu sát ý, nhưng Nhậm Bình An lại không sợ chút nào nói rằng, một hồi ba người các ngươi lão già nếu là dám quấy rầy ta cứu người, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Thượng Quan Lâm cũng tức giận nói rằng, ừ, nếu là đem người ý chết, ta nhìn ngươi hôm nay phải thu xếp như thế nào. Nói chuyện sau khi, Thượng Quan Lâm còn nhìn một chút Ngô Tuấn Sinh. Nghe được Thượng Quan Lâm lời nói, Nhậm Bình An minh bạch, nếu là mình ý chết Lam Ngọc Du, Ngụy Cửu khả năng không thể trách hắn. Nhưng Diệp Tiên Hồng cùng Ngô Tuấn Sinh, coi như không nhất định. Nhất là Ngô Tuấn Sinh. Nếu là Lam Ngọc Nhu chết, Cơ Vô Tuyết hơn phân nửa đều sẽ quấy tại Ngô Tuấn Sinh trên đầu. Coi như Ngô Tuấn Sinh giải thích, Cơ Vô Tuyết đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tin tưởng Ngô Tuấn Sinh. Cũng đúng lúc này, thân hình còn xuống Ngụy Cửu đi tới. Ngụy Cửu vô Nhậm Bình An bà bay, một mặt hiền hòa vừa cười vừa nói, "Bình An, đừng có cái gì lo lắng. Buông tay đi làm, Ngụy thúc tin tưởng ngươi." Nhìn xem vô cùng giản mua Ngụy Cửu, Nhậm Bình An trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ngụy thúc yên tâm, nàng sẽ tỉnh tới." Chương 2455, Ngô Huyền Tiêu, chiêu thức thái âm. Chương 2455, Ngô Huyền Tiêu, chiêu thức thái âm. Nguyên bản Ngô Tuấn Sinh còn dự định đúng tay, nhưng tại nghe được ba vị thiên huyền linh y nói, bọn hắn đối với loại độc này cũng không có biện pháp thời điểm, Ngô Tuấn Sinh cũng chỉ đành lặng lặng nhìn xem. Bất quá nhìn xem ngọc thạch trên giường Lam Ngọc Đu, Ngô Tuấn Sinh lại là suy tư. Nếu là Lam Ngọc Đu chết, với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có chút phiền toái nhỏ. Dù sao hắn cùng Cơ Vô Tuyết làm qua giao dịch, chỉ cần hắn có thể cứu sống Lam Ngọc Đu, nàng liền bằng lòng gả cho hắn. Nhưng nếu là Lam Ngọc Đu chết, kia Cơ Vô Tuyết chắc chắn sẽ bắt đầu sinh tử ý. Ngô Tuấn Sinh trong lòng thầm nói, cái này Lam Vũ Nhu không thể chết à. Ba vị linh y tiền bối, kia Nhậm Bình An một hồi cứu người thời điểm, nếu là xảy ra sai sót, các ngươi ba vị có thể hay không ra tay bảo trụ Lam Ngọc Nhu một mạng? Ngô Tuấn Sinh không khỏi lên tiếng hỏi ý nói. Kia Thiên Tuyệt Toái Tâm Sát chúng ta mặc dù không cách nào hiểu, nhưng bảo đảm nữ nhân kia một mạng, ba người chúng ta vẫn là có thể làm được. Dương Trần đáp lại nói. Ngô Tuấn Sinh một mặt trấn an cười cười, vậy là tốt rồi, một hồi kia Nhậm Bình An nếu là xảy ra sai sót, ba vị có thể nhất định phải kịp thời ra tay ngăn lại nha. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu Lam Ngọc Nhu nhất định phải còn sống. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức châm miệng một lời, thiếu thành chủ xin yên tâm, ta ba người ra tay, liền xem như Diêm Vương ra đến cũng đừng hòng lấy đi kia Lam Ngọc Nhu tính mệnh. Thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh liền đi tới sau 3 canh giờ. Tại xích diễm từ cốt độc mãnh liệt ăn mòn phía dưới, Lam Ngọc Nhu kia như dương chi bạch ngọc da thịt, dần dần đã mất đi vốn có quang trạch cùng có giãn. Nguyên bản bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên mu bàn tay, bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít màu đen độc văn. Những cái kia màu đen độc văn vừa mới bắt đầu, chỉ xuất hiện tại Lam Ngọc Nhu trên tay. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cấp tốc quyết tán đến toàn thân của nàng. Không bao lâu công phu, Lam Ngọc Nhu thân thể bị màu đen độc văn nơi bao bọc, thậm chí đem y phục của nàng đều nhuộm thành màu đen. Nhìn qua, nàng tựa như là mặc vào một cái quỷ dị áo bào đen. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, nàng tấm kia nguyên bản thanh lệ động nhân khuôn mặt, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Màu đen độc văn bò lên trên trán của nàng, gương mặt, cái cổ, thậm chí liền nàng kia như anh đào kiểu nộn bờ môi. Xa xa Dương Trần nhìn thấy một màn này, không khỏi trầm giọng lẩm bẩm, độc phát, hắn còn chưa động thủ sao? Nô Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, lấy độc trị độc, sẽ chỉ làm kia Lam Ngọc Nhu chết không có chỗ chôn. Thượng Quan Lâm thì là quay đầu đối với hai người hỏi, chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Nô Huyền Tiêu đưa tay khẽ cười nói, không đợi. Nhìn thấy Lam Ngọc Nhu thân thể biến hóa, Nhậm Bình An lúc này mới không nhanh không chậm đi tới trước người của nàng. Có thể Nhậm Bình An nhìn xem không ngừng biến thành đen thân thể, Nhậm Bình An vẫn không có mảy may động thủ dự định. Diệp Yên Hồng thấy thế, không khỏi gấp. Người còn đang chờ cái gì? Diệp Yên Hồng đối với Nhậm Bình An chất vấn. Nhậm Bình An nhìn xem Lam Ngọc Nhu bị đầu độc thân thể, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói, ta đang chờ nàng thổ huyết. Cái gì? Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Diệp Yên Hồng tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhậm Bình An tự lẩm bẩm, ăn vào xích diễm thực cốt độc sau 3 canh giờ, xích diễm thực cốt độc sẽ hấp thu sát khô cốt. Sát khô cốt bị hấp thu sau, chúng độc người sẽ xuất hiện thổ huyết triệu chứng, thần hồn sẽ lâm vào bể bại. Nhậm Bình An lời nói, giống như là tại giảng giải. Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lam Ngọc Nhu thất khiếu bên trong bắt đầu chảy ra máu đen. Nguyên bản tuyệt mỹ Lam Ngọc Nhu, giờ phút này nhìn qua dị thường dữ tợn kinh khủng. Nhậm Bình An sắc mặt trầm xuống, lập tức đối với bộ thính tiền cùng Thánh Thiên Văn truyền âm nói rằng, chớ có để cho người ta quấy rầy tới ta. Phúc Lam Ngọc Nhu không có tỉnh lại, có thể trong miệng của nàng, thế mà phun ra một ngụm máu đen. Máu tươi đen ngòm dọc theo cổ của nó chảy xuống, nhuộm đen mảng lớn ngọc thạch. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An nhắm chặt hai mắt, một tay bấm niệm pháp quyết, đặt tại Lam Ngọc Nhu chô mi tâm. Nhậm Bình An trực tiếp đem Lam Ngọc Nhu thần hồn thu nhập chính mình Thông Thiên Bảo Giám bên trong. Đã mất đi thần hồn Lam Ngọc Nhu, tại trong mắt mọi người đã trở thành một cỗ thi thể. Ngay cả tín nhiệm Nhậm Bình An Ngụy Cửu, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Lam Ngọc Nhu thần hồn đột nhiên biến mất, cái này khiến Dương Trần ba người cũng là cả kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lam Ngọc Nhu thần hồn thế mà trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn thế nhưng là đã đồng ý Ngô Tuấn Sinh sẽ ở lúc mấu chốt ra tay bảo trụ Lam Ngọc Nhu một mạng. Đáng chết, hắn vừa mới làm cái gì? Mẫn diệt nữ nhân kia thần hồn sao? Nô Huyền Tiêu đang khi nói chuyện, trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện tại Nhậm Bình An sau lưng, cũng trực tiếp đưa tay hướng phía Nhậm Bình An chụp tới. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, phân thần hậu kỳ uy áp cũng không chút khách khí ép hướng về phía Nhậm Bình An. Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn thấy thế, hai người gần như đồng thời đối với Ngô Huyền Tiêu ra tay. Cứ việc Lam Ngọc Nhu chết nhưng nhìn lấy Nhậm Bình An không có phản ứng, hai người vẫn là quyết định ra tay bảo vệ Nhậm Bình An. Thánh Thiên Văn xuất thủ trong nháy mắt, đối với Bộ Thính Tiền truyền âm nói rằng, buộc hắn rút đi liền có thể, chớ có tổn thương hắn, còn muốn khống chế lại lực lượng. Thánh Thiên Văn lo lắng va chạm quá kịch liệt sẽ ảnh hưởng tới Nhậm Bình An. Nghe vậy, Bộ Thính Tiền cũng không có tế ra chính mình thiền côn, mà là một tay hóa chảo hướng phía Ngô Huyền Tiêu hạ thể hái đi, trong miệng càng là phẫn nộ quát, hầu tử thâu đảo. Nghe Bộ Thính Tiền muốn chết, Thánh Thiên Văn thật rất muốn một đao đâm chết hắn. Rõ ràng là cái người xuất gia, vì sao tận sử dụng một chút làm cho người chơ chén chiêu thức? Mặc dù Bộ Thính Tiền chiêu thức không dễ nghe, có thể Ngô Huyền Tiêu sau khi nghe được lại cảm giác thể siết chặt. Ngô Huyền Tiêu cũng không nghĩ tới, thân làm phân thần tu sĩ thế mà còn sử dụng như thế ngây thơ bị ổi tập kích bất ngờ chiêu thức. Ngô Huyền Tiêu vội vàng túi đầu nhìn lại. Ngay tại lúc hắn túi đầu trong nháy mắt, bộ tính tiền ngón tay lại hướng phía cặp mắt của hắn cắm đến. Không phải hầu tử thâu đào sao? Thế nào biến thành đâm hầu cắm mắt? Ngô Huyền Tiêu trong lòng không khỏi tức giận mắng. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Văn Đao Mổ Heo đã hướng phía đùi đâm tới. Mặc dù bộ tính tiền cùng Thánh Thiên Văn Tu Vi chỉ là phân thần trung kỳ, có thể tốc độ của hai người cực nhanh, thực lực càng là vượt quá Ngô Huyền Tiêu dự kiến. Rơi vào đường cùng, Ngô Huyền Tiêu đành phải lựa chọn rút đi. Nhưng lại tại hắn thi triển độn thuật một nháy mắt, một thanh đen nhánh như mực đao đã xẹt qua trán của hắn. Hóa ra là Nhậm Bình An mở mắt ra, đồng thời cầm trong tay bình nguyên đao hướng phía hắn bổ tới. Nhậm Bình An đao rất nhanh đến Ngô Huyền Tiêu căn bản chưa kịp phản ứng. Đến mức hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Nhậm Bình An bình nguyên đao mũi lao đã xẹt qua trán của hắn. Ngô Huyền Tiêu chưa tỉnh hồn trở lại Dương Trần đám người phía sau người, đưa tay sờ soạn một chút cái trán, phát hiện trán mình chỗ làn da bị phá bỡ. Bất quá thương thế như vậy, cũng không tính là gì. "Ngô Minh, ngươi không sao chứ?" Dương Trần vội vàng hỏi. "Không có việc gì." Ngô Huyền Tiêu pháp lực điều động phía dưới, kia bị vạch phá làn da, cơ hồ trong nháy mắt khép lại. Ngay sau đó, Ngô Huyền Tiêu một mặt phẫn hận đối với bộ thính tiền nổi giận mắng, lựa chọc nhỏ, chiêu thức của ngươi không khỏi cũng quá âm a. Nếu không phải hắn vừa rồi lui được nhanh, ánh mắt hắn coi như không ngủ, đoán chừng cũng đã trọng thương. Hắn rất khó tưởng tượng, Hòa Thượng sử dụng chiêu thức, cư nhiên như thế âm hiểm. Bộ thính tiền vẫn không nói gì, cầm trong tay bình nguyên đao Nhậm Bình An, cũng đã đối với Ngô Huyền Tiêu nói rằng, ngươi thế mà còn có nhàn tâm mắng chửi người. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ đã trúng độc sao? Lời này vừa nói ra, Ngô Huyền Tiêu sắc mặt đổi biến, ánh mắt không khỏi rơi vào Nhậm Bình An mũi đao phía trên. Chương 2456, giải độc bên trong, Thiên Trần Thần Châm. Chương 2456, giải độc bên trong, Thiên Trần Thần Châm. Ngô Tuấn Sinh ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhậm Bình An, người đã bị ngươi ý chết, thế mà còn dám quát tháo. Ngươi thật coi ta cái này thiếu thành chủ là bài trí sao? Nhậm Bình An mỉm cười, gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua khởi tử hồi sinh sao? Thượng Quan Lâm cũng lên tiếng cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý tiếp nhận sự thật sao? Dương Trần nhìn thoáng qua không có thần hồn khí tức Lam Ngọc Nhu thi thể, cái gì Thái Nguyên đệ nhất thần y đi, ta nhìn ngươi là Thái Nguyên thứ nhất điên y mới là. Nhậm Bình An thu hồi bình nguyên đao, ngữ khí đạm mạc nói, vô tri. Nói xong, Nhậm Bình An bắt đầu xem xét Lam Ngọc Nhu trong thân thể biến hóa. Lam Ngọc Nhu trong thân thể sát khô cốt đã biến mất, huyết tâm lộ cùng nát mạch hương ngay tại dung hợp. Nhậm Bình An không có động thủ, bởi vì Thiên Đạo Y Thư bên trên viết rất rõ ràng, làm da thịt bắt đầu hư thối, trong thân thể gân mạch đứt gãy sau, mới có thể sử dụng Thiên Trần Thần Châm. Nói thật, Nhậm Bình An cũng khẩn trương, bởi vì có chút chủ quan, khả năng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Yên Hồng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngụy Cửu, người đã chết. Ngụy Cửu lắc đầu, Bình An nói không có chết, vậy thì không có chết, ta tin hắn. Ngụy Cửu ở trong lòng bổ sung một câu, ta hiện tại cũng chỉ có thể tin hắn. Nhìn thấy Ngô Tuấn Sinh chuẩn bị động thủ, Diệp Yên Hồng đưa tay chặn lại nói, chờ một chút. Ngô Tuấn Sinh nghe vậy, cũng là cho Diệp Yên Hồng mặt mũi, đem lấy ra trường kiếm lại thu vào. Thần hồn khí tức đều biến mất, Diệp tông chủ chẳng lẽ còn phải tin tưởng hắn? Ngô Tuấn Sinh không khỏi cười hỏi. Đối với Ngô Tuấn Sinh tới nói, chờ một lát lại có thể thế nào? Ngược lại kết quả đều như thế. Đến mức kết quả gì? Vậy dĩ nhiên là bắt sống Nhậm Bình An, dẫn hắn đi gặp Cơ Vô Tuyết, cũng nói cho Cơ Vô Tuyết, Lam Ngọc Nhu chết cùng hắn không có quan hệ. Ngươi rất thiếu thời gian sao? Diệp Yên Hồng không khỏi trầm giọng hỏi ngược lại. Ngô Tuấn Sinh giang tay ra, thế thì không thiếu. Cũng đúng lúc này, Lam Ngọc Nhu mặt ngoài thân thể ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, cũng lộ ra bên trong huyết đục, cùng huyết đục bên trong gân cốt. Gặp tình hình này, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi vui mừng, ngay tại lúc này, Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, một tay vỗ nhẹ túi càn khôn. Sau một khắc, vô số cây mảnh như lông châu ngân châm từ hắn trong túi càn khôn bắn ra, cũng vững vàng lơ lửng tại Nhậm Bình An thân thể bốn phía. Những cái kia ngân châm lóe ra yếu ớt ngân quang, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa đong đóm, tại Nhậm Bình An quanh thân nhanh chóng bay múa. Theo Nhậm Bình An trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, những cái kia ngân châm tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng tại Nhậm Bình An chúng quanh không trùng, vạch ra một đạo đạo bạch sắc lưu quang. Những cái kia màu trắng lưu quang đang lưu động ở giữa, lại có một loại xuất trần chi ý nhìn thấy những cái kia xuất trần lưu quang, Dương Trần kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin hoảng sợ nói, Thiên Trần Thần Châm. Là Thiên Trần lão nhân Thiên Trần Thần Châm. Thượng Quan Lâm nghe vậy, không thể tin nhìn xem Dương Trần hỏi, Thiên Trần Thần Châm? Có thể Thiên Trần lão nhân không phải chết mấy trăm năm sao? Dương Trần lắc đầu, sẽ không sai, Thiên Trần lão nhân vẫn là trước. Sư phụ ta mang ta bái phỏng qua lão nhân gia ông ta, một lần kia, ta thấy tận mắt Thiên Trần lao thi châm. Ngô Huyền Tiêu không có lên tiếng, bởi vì hắn giờ phút này ngay tại cho mình giải độc. Hai vị đạo huynh, độc này, ta cũng bó tay luôn cuống, còn mời hai vị đạo huynh giúp ta áp chế một hai người xếp bằng Ngô Huyền Tiêu, ngữ khí hết sức yếu ớt đối với Dương Trần hai người xin giúp đỡ nói. Ngô Huyền Tiêu mới đầu từ chối hai người trợ giúp, bởi vì hắn cũng không có đem Nhậm Bình An xích diệm thực cốt độc coi ra gì, có thể chính hắn nghiên cứu một hồi lâu, lại căn bản không có tìm tới biện pháp giải quyết. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là độc tố khuyết tán tốc độ quá nhanh, đến mức hắn căn bản áp chế không nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Dương Trần hai người. Cái gì? Liền ngươi cũng áp chế không nổi sao? Dương Trần một mặt không thể tin nói rằng. Ngô Huyền Tiêu không có trả lời, nhưng cũng coi là chấp nhận. Làm hai người bắt đầu trợ giúp Ngô Huyền Tiêu áp chế xích diệm thực cốt độc Nhậm Bình An trùng quanh những cái kia lít nha lít nhít ngân trầm, bắt đầu lục tục ngo ngoe cắm vào Lam Ngọc Nhu trong thân thể. Ngân châm rơi xuống sau, trên ngân châm màu trắng huỳnh quang bắt đầu lẫn nhau liên hệ với nhau. Trong khoảnh khắc, màu trắng huỳnh quang đem Lam Ngọc Nhu thân thể hoàn toàn chiếu rọi thành màu trắng. Rất nhanh, màu đen kịch độc bắt đầu một chút xíu ăn mòn những cái kia ngân châm, cũng đem trên ngân châm màu trắng huỳnh quang dần dần thôn phệ. Nhậm Bình An đại hỉ, bởi vì những cái kia màu đen kịch độc chính là lưu lại tại Lam Ngọc Nhu trong thân thể Viễn Tâm Lộ cùng nát hư mạch. Còn có Thiên Ly Tán. Dương Trần thần thức dò ra, cảm nhận được trên ngân châm kịch độc khí tức, không thể tin lẩm bẩm nói: "Hai vị đạo huynh, chúng ta khả năng thật là mắt chó coi thường người khác." Thượng Quan Lâm lại là hừ lạnh nói: "Người đều chết, hiện tại đem độc bức đi ra để làm gì?" Nô Huyền Tiêu thì là cắn răng phẫn hận nói: "Coi như bức đi ra lại như thế nào? Vậy còn dư lại tuyệt mạch linh độc chính là kỳ độc bên trong kỳ độc, liền xem như Thiên Trần lão nhân còn sống cũng giải không được." Nô Huyền Tiêu nghĩ lầm, Nhậm Bình An là được đến Thiên Trần lão nhân truyền thừa. Nhưng kỳ thật, Nhậm Bình An căn bản cũng không biết cái gì Thiên Trần lão nhân. Khi tất cả ngân châm đều biến thành màu đen về sau, một tay bấm niệm pháp quyết, đem tất cả ngân châm thu nhập trong túi càn khôn. Những này có mang kịch độc ngân châm, thế nhưng là giết người ở vô hình ám khí. Nhậm Bình An hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ nói, tất cả đều như thiên đạo ý thư ghi lại như thế. Nương theo lấy ngân châm rút ra về sau, Nhậm Bình An tiếp tục chờ đợi, đại khái qua 4 năm hơi thở thời gian, tại Lam Ngọc Nhu trong thân thể, quả nhiên tràn ngập ra một cô yêu đất tử khí. Nhậm Bình An một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm nói, quỷ thân. Bá một tiếng qua đi, Nhậm Bình An trên người áo trắng, trong nháy mắt hóa thành một bộ quỷ bảo. Nhìn thấy Nhậm Bình An hóa thân thành quỷ, lại tản mát ra khí tức cấm lãnh. Ngoại trừ bộ thính tiền cùng thánh thiên văn bên ngoài, tất cả mọi người là giật mình. Dù sao đối với Nhậm Bình An có thể hóa quỷ chuyện này, bọn hắn đã sớm biết. Chương 2457, Quỷ môn kim châm, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 2457, Quỷ môn kim châm, may mắn không làm nhục mệnh. Nhậm Bình An hóa thành quỷ thân đồng thời, Ngô Huyền Tiêu tại Dương Trần hai người trợ giúp dưới, cuối cùng là chế trụ trong thân thể kịch độc. Nhưng ba người ra tay, cũng mẹn mẹn chỉ là ngăn chặn Nhậm Bình An xích diễm thực cốt độc, ba người dường như căn bản là không có cách loại trừ loại độc này. Ngô Huyền Tiêu giờ phút này sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Chính mình đường đường Thái Huyền danh y liễu, có thể hôm nay lại tại cái này nhỏ nhỏ Thái Nguyên chi địa cắm bộ nhào. Ta còn không tin. Ngô Huyền Tiêu không nhận mệnh tức giận thầm nói. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An một tay bấm niệm pháp quyết, trong túi càn khôn lập tức bay ra vô số ngân châm. Ngân châm bay ra sau, màu đen quỷ nguyên chi lực lập tức lan tràn ra, đem những cái kia ngân châm toàn bộ nhuộm thành màu đen kịt. Lần này, Nhậm Bình An trong tay pháp quyết càng thêm huyền diệu, nhìn Dương Trần mấy người hoa mắt. Nương theo lấy Nhậm Bình An bấm niệm pháp quyết, những cái kia màu đen ngân châm bắt đầu từng cây rơi xuống. Thượng Quan Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ nói, đây là trận pháp gì, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Đừng nói thấy qua, hắn thậm chí đều chưa từng nghe nói qua. Nhậm Bình An lần này thi châm, rõ ràng so kia Thiên Trần thần châm càng thêm huyền diệu. Nhậm Bình An mỗi một kim châm, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Dương Trần nhìn thấy Nhậm Bình An là lần nữa thi châm, giờ phút này đã kinh hãi không ngậm miệng được. Thượng Quan Lâm nhìn thấy Dương Trần kinh ngạc không ngậm miệng được, không khỏi lên tiếng hỏi ý nói, Dương Trần đạo huynh, chẳng lẽ ngươi nhận ra cái này châm pháp? Dương Trần lắc đầu, ta chưa thấy qua trận pháp này, nhưng ta có chỗ nghe thấy. Thượng Quan Lâm sắc mặt giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nghe nói qua? Dương Trần dùng sức nhẹ gật đầu, lần trước tiên y đi thịnh hội bên trên, ta gặp Thiên Huyền thứ nhất linh y, Phùng Diễn đạo hữu. Tại cùng hắn trò chuyện lên y thuật thời điểm, hắn đã nói với ta một môn đã thất truyền trận pháp, tên là Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm. Theo Phùng Diễn đạo hữu nói, cái này Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm cực kỳ thần kỳ, nó không chỉ có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, còn có rất nhiều làm cho người sợ hãi than công hiệu. Truyền thuyết Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm là từ một vị thượng cổ tuyệt thế thần y sáng tạo, hắn đem chính mình suốt đời sở học đều dung nhập châm này pháp bên trong. Làm quỷ kim châm nhập huyệt vị lúc, có thể lấy thiên âm chi khí khơi thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, nhường nguyên bản kinh mạch bế tắc một lần nữa thông suốt. Theo Phùng Diễn đạo hữu giảng, Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm đối một chút kỳ độc cũng có được kỳ hiệu. Chỉ có điều, Phùng Diễn đạo hữu nói, cái này Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm tại thượng cổ cũng đã thất truyền. Hiện tại lưu truyền xuống trong điện tịch, chỉ có đối Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm mơ hồ ghi chép. Nghe xong Dương Trần giảng thuật, Thượng Quan Lâm biểu hiện rất là chấn kinh, hắn nhìn về phía Nhậm Bình An ánh mắt dần dần biến không giống nhau. Hắn giờ phút này nhìn về phía Nhậm Bình An ánh mắt, tựa như là nhìn thấy lao tiền bối đồng dạng tôn kính. Đến mức ngồi xếp bằng Ngô Huyền Tiêu, lại là một mặt âm trầm nhìn xem Nhậm Bình An, trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, còn hiện lên một tia tham lam. Nếu là ta có thể được tới cái này Nguyệt Âm Quỷ Môn Châm Thái Nguyên thứ nhất linh ý tế tuổi, tất nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngô Huyền Tiêu trong lòng nghĩ như vậy nói. Cách đó không xa, Diệp Tiên Hồng nghe được Dương Trần lời nói sau, nguyên bản nắm giữ thái độ hoài nghi nàng, giờ phút này cũng coi là yên tâm không ít. Đến mức Ngô Tuấn Sinh, hắn cũng là không quan trọng. Lam Ngọc Nhu có thể sống, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Bất quá hắn giờ phút này, lại là đối Nhậm Bình An sinh ra lôi kéo chi ý. Trời ơi, liền Thiên Huyền tới linh ý tiền bối đều như vậy nói. Kia Nhậm Bình An chẳng phải là rất lợi hại. Như thế xem ra, cái này Thái Nguyên đệ nhất thần ý danh hiệu, thật đúng là danh xứng với thực nha. Bất quá, đáng tiếc hắn đắc tội Thanh Vân Tông, Thái Nguyên đã không có hắn chỗ dung thân. Vậy cũng không nhất định, Thanh Vân Tông kêu gào như vậy hùng, Nhậm Bình An còn không phải sống thật khỏe. Cái này ngược lại cũng đúng a. Lô Tuấn Sinh sau lưng những tu sĩ kia, đối với Nhậm Bình An cũng là nghị luận ầm ĩ đương nhiên, tại cái này trong năm người, chỉ có Phương cùng sắc mặt khó coi nhất. Hắn thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng mọi người ở đây nghị luận lúc, tại Lam Ngọc Nhu thể nội tuyệt mạch linh độc bắt đầu nương theo lấy màu đen quỷ khí, từ màu đen trên ngân châm lan tràn ra. Cảm nhận được tuyệt mạch linh độc, Thượng Quan Lâm không khỏi lần nữa hoảng sợ nói, quả thật là thiên tuyệt toái tâm sát. Tại Ngụy Cửu Khẩn Trương nhìn soi mói, Nhậm Bình An thở dài nhẹ nhõm. Nhậm Bình An thu kim châm sau, lần nữa một tay bắt ấn, đặt tại Lam Ngọc Nhu chỗ mi tâm. Nhậm Bình An đem Thông Thiên Điện bên trong Lam Ngọc Nhu thần hồn đưa về trong thân thể. Đương nhiên, tại đưa về trước đó, Nhậm Bình An tại Thông Thiên Điện bên trong gia cố Lam Ngọc Nhu thần hồn, cũng dọn sạch thần hồn bên trong còn sót lại hồn độc. Làm Lam Ngọc Nhu thần hồn trở về cơ thể sau, đám người lần nữa cảm nhận được Lam Ngọc Nhu thần hồn khí tức. Diệp Yên Hồng cùng Ngụy Cửu hai người lập tức đại hỉ. Nô Tuấn Sinh thì là cả kinh nói, cái kia trận pháp thật có thể khởi tử hồi sinh sao? Dương Trần cảm nhận được Lam Ngọc Nhu thần hồn khí tức, cả người quỳ trên mặt đất, có mắt không biết thái sơn nha. Thượng Quan Lâm cũng lẩm bẩm nói, ngẫm lại trước đó những lời kia, ta cảm giác đã không đất dung thân. Trước đó bọn hắn còn không lọt mắt Nhậm Bình An, thậm chí chất vấn Nhậm Bình An, có thể hiện tại bọn hắn là triệt triệt để chịu phục. Nô Huyền Tiêu lại là hừ lạnh nói, coi như sống thì có ích lợi gì? Nhục thân hư thối không chịu nổi, gân mạch đứt gãy hơn phân nửa, toàn thân đều tràn ngập ra tử khí. Coi như thần hồn quý vị, vậy cũng là hoạt tử nhân. Dương Trần nghe vậy, cũng minh bạch Nô Huyền Tiêu nói có lý, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, nhưng ít ra hắn đem kia thiên tuyệt bái tâm sát giải khai. Thượng Quan Lâm cũng mở miệng nói, đúng nha, đây chính là hẳn phải chết chi độc nha. Nô Huyền Tiêu cắn răng, không nói gì nữa. Bất quá Nô Huyền Tiêu trên mặt đều là phẫn hận chi sắc. Mọi người ở đây đều coi là lúc kết thúc. Nhậm Bình An từ trong túi càn khôn lấy ra một bình sữa bình sứ màu trắng, kia bình sứ bên trong chứa lấy chính là bạch chỉ tiết lộ. Theo bình sứ nắp bình mở ra, tất cả mọi người ngửi được một cỗ thấm lòng người kỳ dị hương thơm. Diệp Yên Hồng sắc mặt đột biến, một mặt không thể tin hoảng sợ nói, thật là nồng nặc linh ẩn khí tức, chẳng lẽ là linh ẩn bảo vật? Giờ phút này, ngay cả cao cao tại thượng, không ai bị nổi Ngô Tuấn Sinh, đều đem trong tay quạt xếp hợp lên, hắn cảm giác giờ phút này có chút miệng đắng lưỡi khô. Linh ẩn chí bảo nha, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Dương Trần cùng Thượng Quan Lâm trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Ngược lại là bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng không phải bọn hắn không kinh ngạc, mà là bọn hắn cảm giác không có cái gì tốt kinh ngạc. Tại mọi người chấn kinh sau khi, Nhậm Bình An bình sứ trong tay khẽ nghiêng, một giọt màu ngà sữa bạch chỉ tiết lộ từ bình sứ bên trong chậm rãi nhỏ xuống. Bạch chỉ tiết lộ nhỏ xuống tại Lam Ngọc Nhu hư thối không chịu nổi miệng vết thương, trắng non huyết đục liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, mục nát không chịu nổi vết thương biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy chỉ có trắng non như ngọc da thịt. Nhậm Bình An tại Lam Ngọc Nhu các vị trí cơ thể đều nhỏ xuống bạch chỉ tiết lộ. Tại nhỏ xuống tiên lộ sau, Nhậm Bình An vội vàng lấy ra màu trắng đệm chăn, trùm lên Lam Ngọc Nhu trên thân. Làm xong đây hết thảy, Nhậm Bình An lúc này mới quay đầu đối với Ngụy Cửu nói rằng, "Ngụy thúc, may mắn không làm được bệnh." Lệ nóng doanh tròng Ngụy Cửu, đối với Nhậm Bình An trùng điệp thi cái lễ, "Bình An, đa tạ." Nhậm Bình An vội vàng nâng nói, "Ngụy thúc, ngươi làm cái gì vậy?" Chương 2458, lại gặp nhau, Ngọc Nhu thức tỉnh chương 2458, lại gặp nhau, Ngọc Nhu thức tỉnh Lam Ngọc Nhu khôi phục về sau, Ngô Tuấn Sinh mong muốn mời chào Nhậm Bình An, có thể Nhậm Bình An tự tuyệt gia nhập ám thành. Cứ việc Ngô Tuấn Sinh chuyển ra Vũ Hóa Tiên Tông, có thể Nhậm Bình An vẫn như cũ từ chối. Nhậm Bình An không có gia nhập tông môn thế lực dự định, hơn nữa hắn cũng không thích Ngô Tuấn Sinh người này. Nhậm đạo hữu, còn mời dơ cao đánh khẽ. Ngô Tuấn Sinh sau khi rời đi, Dương Trần cùng Thượng Quan Lâm mười phần hữu lễ đối với Nhậm Bình An không người nói rằng, đến mức Ngô Huyền Tiêu thì là đã thoi thóp. Nhậm Bình An nhìn thoáng qua trên mặt đất thoi thóp Ngô Huyền Tiêu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thầy thuốc nên bảo trì khiêm tốn chi tâm, tự cho là có chút bản sự, liền không coi ai ra gì, không khỏi quá mức tự cho là đúng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao? Thượng Quan Lâm vội vàng cười làm lành nói, Nhậm đạo hữu nói là thầy thuốc nên bảo trì khiêm tốn chi tâm, y thì hải vô nhai, họ không có tật cùng, chúng ta nên ra sức nghiên cứu y đạo, không thể kiêu ngạo tự mãn. Nhìn thấy bọn hắn nhận lầm thái độ vô cùng tốt, Nhậm Bình An cũng không có làm khó Ngô Huyền Tiêu. Tại Nhậm Bình An thi châm phía dưới, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Nhậm Bình An liền đem Ngô Huyền Tiêu trong thân thể xích diễm thực cốt độc ép ra ngoài. Nhậm đạo hữu đại nhân đại lượng, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Trần lần nữa đối với Nhậm Bình An thi lễ nói. Nguyên bản Dương Trần còn muốn cùng Nhậm Bình An nghiên cứu và thảo luận một chút y thuật chi đạo, nhưng bị Nhậm Bình An cự tuyệt, thế là hắn cùng Thượng Quan Lâm đành phải mang theo vẫn còn trong hôn mê Ngô Huyền Tiêu rời đi tiểu viện. Lam Ngọc Nhu trong thân thể độc mặc dù đã loại trừ, có thể Diệp Yên Hồng cũng không có dẫn người rời đi, mà là chờ đợi Lam Ngọc Nhu tỉnh lại. Bộ Thính Tiền nói Nhậm Bình An nướng cá ăn ngon, kiên trì muốn để Nhậm Bình An cá nướng cho hắn ăn. Thế là ở buổi tối, Bộ Thính Tiền, Thánh Thiên Văn cùng Nhậm Bình An ba người tại trong tiểu viện nhóm một đống lửa, đồng thời tại trong tiểu viện nướng cá ăn. Thánh Thiên Văn ở một bên giết cá, Nhậm Bình An thì là phụ trách cá nướng, Bộ Thính Tiền thì phụ trách mua rượu. Dạng này tuế nguyệt tính hảo, Nhậm Bình An đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Nhìn xem một bên uống ngụm rượu lớn, một bên ăn cá Bộ Thính Tiền, Nhậm Bình An không khỏi hỏi, ngươi bây giờ còn có thể ăn thịt nha? Ngươi đây là phạm sát giới sao? Sát giới? Bộ Thính Tiền nhìn thoáng qua trong tay cá nướng, Phật gia giảng cứu nhân quả, bọn hắn hôm nay cái chết, khẳng định đời trước nghiệp chướng nặng nghề, cho nên mới đầu thai vào xuất sinh đạo. Loại này nghiệp chướng nặng nghề cá, bần tăng nhất định phải tự mình đưa chúng nó siêu độ, cũng đưa chúng nó đưa đến phương Tây thế giới cực lạc. Nói xong, Bộ Thính Tiền còn mạnh mẽ cắn một cái cá nướng. Dường như kia cá thật làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nghe được Bộ Thính Tiền ngụy biện tà thuyết, Nhậm Bình An cũng là không còn gì để nói. Hắn nhớ kỹ lần trước ăn cá thời điểm, Bộ Thính Tiền còn nói cái gì, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật châu trong lòng lưu lại loại hình. Nhậm Bình An, đến uống rượu, đừng nghe hắn ở nơi đó nói hiệu nói vượng, hắn chính là thèm tìm lấy cớ. Thánh Thiên Văn trực tiếp chọc thủng nói. Nhậm Bình An cùng Thánh Thiên Văn chạm thử chén sau, đối với Thánh Thiên Văn hỏi, chẳng lẽ Linh Thiên Tự liền mặc kệ hắn sao? Thánh Thiên Văn uống một ngụm rượu sau, cười hồi đáp, ngươi cảm thấy, hắn vì sao lại ở chỗ này? Nhậm Bình An khó hiểu nói, ngươi đây là ý gì? Thánh Thiên Văn cũng không có tiếp tục làm trò bí hiểm, mà là ngay thẳng nói, Linh Thiên Tự tốt xấu là Phật môn tịnh địa, làm sao có thể nhường hắn làm ẩu? Có thể hắn tại trong chùa không phải ăn thịt chính là uống rượu, thậm chí còn đùa giỡn nữ khách hành hương. Theo đạo lý tới nói, hắn đã sớm nên bị trục xuất chùa triền, có thể chủ trì lại là một mực bảo đảm hắn. Nhưng thời gian lâu dài, chủ trì đại sư áp lực cũng lớn, thế là liền thả hắn ra. Nói trắng ra là, hắn tại Linh Thiên Tự chính là một con chuột phân. Tính toán thời gian một chút, hắn đều hơn 10 năm không có trở lại Linh Thiên Tự. Nghe đến đó, Nhậm Bình An kinh ngạc nói, vậy hắn coi như Linh Thiên Tự đệ tử sao? Thánh Thiên Văn nhẹ gật đầu, đương nhiên tính, hiện tại Linh Thiên Tự có nhiệm vụ gì, cơ bản trực tiếp truyền tin cho hắn. Đến mức tu hành tài nguyên, cũng có đệ tử định kỳ đưa tới cho hắn. Hơn nữa tài nguyên tu luyện của hắn, hay là người khác gấp bội. Nói đến đây, Thánh Thiên Văn nhỏ giọng nói rằng, cho hắn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cũng không phải là chủ trì ý tứ, mà là toàn bộ Linh Thiên Tự ý tứ. Bởi vì Linh Thiên Tự những cái kia cao tầng đều sợ hai hắn trở về, nhiễu loạn trong chùa thanh tịnh. Nhậm Bình An nghe đến đó, nhìn thoáng qua ngay tại gặm cá bộ thính tiền, một thời gian cũng là dở khóc dở cười. Ba người uống rượu sướng hàn huyên một đêm, thẳng đến hôm sau giờ ngọ. Lam Ngọc Nhu rốt cuộc tỉnh. Diệp Điên Hồng trong phòng cùng Lam Ngọc Nhu hàn huyên ước chừng có hai canh giờ, mới mang theo người rời đi tiểu viện. Bộ thính tiền cùng Thánh Thiên Văn cũng dự định đi theo Diệp Điên Hồng rời đi. Nhậm Bình An, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt? Bộ thính tiền cười mỉm đối với Nhậm Bình An hỏi. Nhậm Bình An cười khổ nói, tính toán, ta liền không đi nhúng vào. Nhậm Bình An cùng Cơ Vô Tuyết lại không quen, hắn không cần thiết đi góp cái này náo nhiệt. Đến mức bộ thính tiền cùng Thánh Thiên Văn, hai người thân phận không tầm thường, Nô Tuấn Sinh mong muốn đối phó bọn hắn hai người, hiển nhiên cũng không thực tế. Dù sao sau lưng của hai người còn có Thái Nguyên hai thế lực lớn, Nô Tuấn Sinh đoán chừng cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Thật không đi, ngươi cũng đừng hối hận. Bộ thính tiền tiếp tục nói. Ngay sau đó, bộ thính tiền ôm Nhậm Bình An bả vai, nhỏ giọng nói, Nhậm Bình An ta nói cho ngươi, kia Cơ Vô Tuyết có thể đẹp, ngươi nếu là không đi lời nói, đợi người một tổn thất lớn nha. Ha ha, ta còn có việc, liền không đi tham gia náo nhiệt, các ngươi đi thôi. Nhậm Bình An lần nữa cự tuyệt nói. Thánh Thiên Văn một bả nhấc lên bộ thính tiền, cũng lên tiếng nói rằng, đi thôi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi hào sắc. Cứ như vậy, Thánh Thiên Văn kéo lấy bộ thính tiền, rời đi Ngụy Cửu chỗ tiểu viện. Nhậm Bình An đi vào trong nhà, Ngụy Cửu liền đối với ngồi ở trên giường Lam Ngọc Nhu giới thiệu nói, Ngọc Nhu, đây chính là Nhậm Bình An. Lam Ngọc Nhu nhìn về phía Nhậm Bình An, dự định từ trên giường xuống tới. Nhậm Bình An vội vàng nói, tiền bối, thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là trước tính dưỡng à? Tại Ngụy Cửu ngăn cản hạ, Lam Ngọc Nhu không thể xuống giường hành lễ, nhưng nàng vẫn là đối Nhậm Bình An chắp tay nói, ân cứu mạng như là tái tạo. Lần này ân tình, Ngọc Nhu đời này sẽ làm khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Nhìn xem nàng trong mắt lộ ra chân thành tha thiết lòng cảm kích, Nhậm Bình An đều có chút ngượng ngùng. Nếu là đạo hữu ngày sau có dùng đến Ngọc Nhu địa phương, còn mời cứ mở miệng. Nhậm Bình An chắp tay đáp lễ nói, tốt. Nói xong, Nhậm Bình An lại đối Ngụy Cửu truyền âm nói rằng, Ngụy thúc, ta có việc tìm ngươi, có thể thuận tiện ra ngoài nói sao? Cứ như vậy, Nhậm Bình An cùng Ngụy Cửu rời đi Lam Ngọc Nhu gian phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, Ngụy Cửu liền đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, y lý thuật của ngươi cao siêu như vậy, chắc hẳn đã biết ta thọ nguyên tình huống à? Nhậm Bình An không nói gì, trong mắt tràn đầy bi thương. Ngụy Cửu cười khổ lắc đầu, không cần ngươi nói, chính ta đều đã biết mình tình huống. Tiêu kéo dài thọ nguyên đan dược linh quả, ta cũng không phải là không có nếm qua. Nhưng những đan dược kia linh quả, ngay cả ta một ngày tuổi thọ đều không thể kéo dài. Nhậm Bình An chần chờ một lát sau, mới quay về Ngụy Cửu nói rằng, hóa quỷ có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ngụy Cửu rất là cười nhạt nói, Bình An, hóa quỷ một phút này, chẳng phải mang ý nghĩa tử vong sao? Không có nhục thân ký thác, kia không gọi còn sống, vậy chỉ có thể nói tồn tại ở trên thế gian mà thôi. Lại chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian mà thôi. Đó cũng không bao lớn ý nghĩa. Chương 2459, Thính Long Các, Ngụy Cửu Đàm Đạo. Chương 2459, Thính Long Các, Ngụy Cửu Đàm Đạo. Nghe được Ngụy Cửu lời nói, Nhậm Bình An trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Thiên đạo y thư đã nói hóa quỷ, cũng chỉ có thể nhường Ngụy Cửu nhiều tồn tại một năm mà thôi. Bởi vì nhìn trộm thiên cơ tồn thọ, rất khó kéo dài tính mạng. Cứ việc thiên đạo y thuật đưa ra rất nhiều phương pháp trị liệu, thiên đạo y thư nhóm ra đồ vật không có giống nhau là Nhậm Bình An nhận biết. Mặc dù Nhậm Bình An nắm giữ chân thần bổ huyền đan cần thiết bạch chỉ tiên lộ, có thể còn lại linh tài, lại cũng không so bạch chỉ tiên lộ kém nhiều ít. Đừng nói nho nhỏ Thái Nguyên, đoán chừng chính là trung thiên tứ cảnh cũng chưa chắc có những cái kia linh tài. Thật không có biện pháp khác sao? Nhậm Bình An cắn răng nói rằng. Ngụy Cửu rất là lạnh nhạt lên tiếng hồi đáp, Bình An, mỗi người đều sẽ chết, chỉ là sớm cùng muộn vấn đề a. Coi như thành tiên, tiên cũng là sẽ chết a. Ta cảm thấy, nói chính là như thế vận hành. Nói đến đây, Ngụy Cửu ngẩng đầu nhìn hướng lên trên nhìn lại, nếu là có thiên đạo lời nói, có lẽ thiên đạo cũng là sẽ chết. Khác biệt, có lẽ chỉ là đo đạc sinh tử tử. Phù du một đời, là một ngày. Ve một đời, là một hạ. Tiên, có lẽ là một hồi, có lẽ là một nguyên. Chúng ta, bất quá chỉ là so phạm nhân lớn mạnh một chút người mà thôi. Chúng ta dường như tiên không phải tiên, giống người mà không phải người, chỉ là một đám nhỏ bé cầu đạo người mà thôi. Nhậm Bình An nghe được Ngụy Cửu lời nói, cái hiểu cái không. Hắn không rõ, Ngụy Cửu vì sao muốn nói những này. Là muốn chân an chính mình. Nói với mình sinh ly tử biệt cũng không đáng sợ. Ngụy thúc, không có việc gì. Còn có luân hồi. Nhậm Bình An ngữ khí kiên định nói. Ngụy Cửu nghe được Nhậm Bình An lời nói, lại là lắc đầu, luân hồi là tái diễn một trận đời người. Ngụy Cửu chỉ vào trong viện mở ra đang tươi hoa, tiếp tục nói, giống như đóa hoa kia, ngày này sang năm, nó vẫn là sẽ mở. Có thể sang năm mở ra hoa, vẫn là năm nay hoa sao? Ngụy Cửu vẻ mặt thành thật nhìn xem Nhậm Bình An, mười phần lạnh nhạt tiếp tục nói, hoa khai bốn mùa, giống như trong luân hồi cuộc đời của chúng ta. Làm cây hoa kinh nghiệm vô số lần luân hồi sau, chúng ta cũng biết như hoa gốc như thế khô héo, tử vong. Cuối cùng, Ngụy Cửu trùng điệp thở dài một cái, không có cái gì sẽ là vĩnh hằng. Tiên, tất nhiên cũng là sẽ chết. Ta bất quá là đi trước một bước mà thôi. Không biết do vì cái gì, Nhậm Bình An tại Ngụy Cửu trong giọng nói, nghe được thật sâu tuyệt vọng. Đến mức Ngụy Cửu cùng hắn giảng những này, Nhậm Bình An đại khái cũng có thể nghe rõ, có thể hắn lại không có bao nhiêu cảm xúc. Nhìn thấy Nhậm Bình An nghi ngờ trên mặt chi sắc, Ngụy Cửu khoát tay áo, tính toán, không nói những thứ này. Ngụy Cửu sớm đã liền coi nhẹ sinh tử, hắn duy nhất dứt bỏ không được, nhưng thật ra là Lam Ngọc Đu. Nhưng đời người không như ý 89/10, nào có mọi chuyện viên mãn. Có thể gặp phải Lam Ngọc Đu, Ngụy Cửu đã cảm giác rất thỏa mãn. Người một khi thỏa mãn, liền sẽ thường nhạt. Ngoại trừ ta thọ nguyên sự tình, ngươi tìm ta hẳn là còn có chuyện khác a. Ngụy Cửu tiếp tục mở miệng nói. Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, ta muốn biết, Ám Thành bên này là có phải có Thính Long Các phân bộ sở tại. Ngụy Cửu xem như mặc ngôn đồ đệ, chắc hẳn cùng Thính Long Các bên kia quan hệ có chút mật thiết, muốn biết Thính Long Các phải chẳng có phân bộ sáng tạo nơi này, hỏi Ngụy Cửu là biện pháp đơn giản nhất. Từ Ngụy Cửu trong miệng hỏi ý tới Thính Long Các địa chỉ sau, Nhậm Bình An cũng rời đi Ngụy Cửu tiểu viện. Ám Thành, Bắc Ngai. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy tu sĩ không khỏi quá ít ta. Đi tại Bắc Ngai trên đường, Nhậm Bình An không khỏi tự lẩm bẩm. Ám Thành bên trong tu sĩ, so Linh Thành tu sĩ còn ít hơn, thậm chí là ít đến tương cảm. Cùng nhau đi tới, liền 10 cái tu sĩ đều không có đủ phải. Nếu là không biết, Nhậm Bình An thậm chí đều muốn coi là đây là một tòa thành chết. Đến mức trên đường phố cửa hàng, phần lớn cũng đã đóng cửa. Đóng cửa sao? Nhìn xem đã không tiếp tục kinh doanh quán rượu, Nhậm Bình An không khỏi cau lại lông mày. Ngụy Cửu kỳ thật cũng không biết Thính Long Các tình hình gần đây, bởi vì hắn vẫn luôn tại trong tiểu viện, sợ bỏ qua Nhậm Bình An. Đối với Ám Thành mấy năm gần đây bên trong phát sinh tất cả, hắn cũng không biết được. Phanh, phanh, phanh. Mang theo màu đen mũ rộng bành Nhậm Bình An đưa tay gõ cửa một cái. Nhậm Bình An coi là không có người. Thật không nghĩ đến, ngay tại Nhậm Bình An chuẩn bị rời đi thời điểm, quán rượu kia cửa gỗ mở ra. Ai nha? Nữ tử không nhịn được thanh âm vang lên theo. Nhậm Bình An xoay người nhìn về phía kia mở cửa nữ tử, trên mặt biểu lộ không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì cái này nữ tử hình dạng, Nhậm Bình An cảm thấy có chút quen mắt. Lúc trước Nhậm Bình An mai táng 12 tấm da người bên trong, liền có nữ tử trước mắt, chỉ là Nhậm Bình An cũng không nhớ kỹ, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Nữ tử người mặc một bộ trường bào màu xanh lam, kia trường bào màu xanh lam có rất cao cổ áo, cơ hồ đưa nàng nửa gương mặt cho che khuất. Trường bào phía trên thêu lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái màu đỏ đường vân. Ngươi là Thính Long Các người? Nhậm Bình An không khỏi lên tiếng hỏi ý nói. Tại nữ tử trên thân, Nhậm Bình An không có dò xét ra chút nào tu vi khí tức, dường như trước mắt nữ tử này là một cái bình thường phàm nhân. Cũng mặc kệ là Linh Thành vẫn là Ám Thành, Nhậm Bình An tựa hồ cũng chưa từng gặp qua phàm nhân. Không phải. Cô gái áo lam lãnh đạm nói xong, liền chuẩn bị đóng cửa. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An trực tiếp lấy ra nhu cầm cho hắn nghe long lệnh bài. Làm nữ tử nhìn thấy nghe long lệnh bài trong nháy mắt, động tác trên tay hơi chậm lại. Ngươi là ai? Khối này lệnh bài, ngươi là như thế nào được đến? Cô gái áo lam ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nhu cầm cho ta. Nhậm Bình An ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Ngươi là Nhậm Bình An? Nữ tử hoảng sợ nói. Tiếng kinh hô bên trong còn mang theo vài phần kích động cùng thích thú. Ngươi biết ta? Nhậm Bình An kinh ngạc nói. Đương nhiên nhận biết rồi, lúc trước nếu không phải ngươi giết cái kia họa bị quỷ, tỉ bội chúng ta 12 người làm sao lại thu hoạch được tự do. Nữ tử đang khi nói chuyện, hướng thẳng đến Nhậm Bình An đánh tới. Nghe được câu trả lời của nàng, Nhậm Bình An minh bạch. Nữ tử này hẳn là kia 12 nữ quỷ bên trong một vị. Chương 2460, gọi Vân Miểu, Ám Thành nguy cơ. Chương 2460, gọi Vân Miểu, Ám Thành nguy cơ. Nhậm Bình An chỉ là một cái lấp mình, liền tránh đi nàng ôm ấp, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương còn mời tự trọng. Nữ tử đột nhiên dừng bước, sau đó mở miệng hồi đáp, ai nha, trách ta quá kích động. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Vân Miểu, xếp hạng thứ 10. Nghe được Vân Miểu giới thiệu, Nhậm Bình An lúc trước cũng là nghe Băng Nguyệt nhắc qua. Ngay sau đó, Nhậm Bình An lấy ra ngọc giản đưa cho Vân Miểu, cũng đối với nàng hỏi ý nói, phía trên này linh tài, ngươi có thể từng nghe tới. Nhậm Bình An trên ngọc giản linh tài, tất cả đều là luyện chế chân thần bổ huyền đan linh tài. Cứ việc Nhậm Bình An không hề cảm thấy Thái Nguyên sẽ có những ngày linh tài, có thể suy nghĩ kỹ một chút, tại Thái Nguyên có thể được tới Bạch Chỉ Tiên Lộ vạn nhất chân thần bổ huyền đan cũng có thể tập hợp đủ đâu. Vân Miểu chỉ là thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, lập tức lắc đầu, phía trên này linh tài, ta chưa từng nghe qua. Đang khi nói chuyện, Vân Miểu đem trong tay ngọc giản còn đưa Nhậm Bình An. Nghe được Vân Miểu lời nói, Nhậm Bình An trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Hắn thật không muốn xem lấy Ngụy Cửu rời đi. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên tại cách đó không xa chuyển đến, "Phương đạo hữu, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt." Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn lại. Kia nói chuyện nam tử không phải người khác, chính là Tề Ngọc Tuyển. Nhậm Bình An mới không tin, trên đời này sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Chớ đừng nói chi là, cái này Tề Ngọc Tuyển đã không phải lần đầu tiên cùng Nhậm Bình An ngẫu nhiên gặp. Nếu nói đối phương không có trên người mình làm tay chân, Nhậm Bình An đánh chết đều không tin. "Phương đạo hữu, ngươi không cần như thế đề phòng, chúng ta ở chỗ này gặp nhau, thật là trùng hợp." Nhìn thấy Nhậm Bình An trên mặt đề phòng, Tề Ngọc Tuyển vội vàng lên tiếng giải thích nói. "Lời này, chính ngươi tin sao?" Nhậm Bình An giống như cười mà không phải cười đối với Tề Ngọc Tuyển hỏi. nói thật, chúng ta đều có chút không tin, nhưng ta nói chính là sự thật, chúng ta hiện tại gặp nhau, thật là trùng hợp. Tề Ngọc Tuyền lần nữa lên tiếng giải thích nói. Nhậm Bình An ngữ khí không kiên nhẫn tiếp tục nói, ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đạo hữu, ngươi tin ta nha, thật là trùng hợp. Tề Ngọc Tuyền tiếp tục giải thích. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, đối với Tề Ngọc Tuyền chắp tay nói rằng, nếu là trùng hợp, vậy chúng ta xin từ biệt ta. Phương đạo hữu chờ một chút. Tề Ngọc Tuyền nhìn thấy Nhậm Bình An chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng hô. Vân Miểu đứng ở một bên, cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhậm Bình An lạnh lùng nói, ngươi đến cùng mong muốn làm gì? Tề Ngọc Tuyền vội vàng nói, đạo hữu không phải đang tìm kiếm linh tài à, tại hạ vừa vặn muốn đi ám thành linh bảo hội. Nếu là đạo hữu có hứng thú, chúng ta có thể đồng hành. Ám thành linh bảo hội. Nhậm Bình An quay đầu nhìn về phía Vân Miểu, đối với nàng truyền âm hỏi, cái này ám thành linh bảo hội là thật là giả? Vân Miểu nhìn thoáng qua Tề Ngọc Tuyền, sau đó truyền âm hồi đáp, đích thật là có, hơn nữa ta đêm nay cũng là dự định đi ám thành linh bảo hội tới. Nhậm Bình An luôn cảm thấy cái này Tề Ngọc Tuyền không thích hợp, mục đích của đối phương tính thật sự là quá mạnh. Bất quá tại Vân Miểu trong miệng xác nhận ám thành linh bảo hội, Nhậm Bình An cũng muốn đi xem nhìn. Đến mức âm mưu, Nhậm Bình An thật cũng không sợ. Chỉ cần gặp phải không phải hợp thể tu sĩ, Nhậm Bình An tùy thời đều có thể toàn thân trở ra. Nhậm Bình An thu hồi ngọc giản, đối với Vân Miểu truyền âm hỏi, cái này trên ngọc giản đồ vật, kia ám thành linh bảo hội có sao? Vân Miểu lắc đầu, không biết rõ, nhưng ta cảm giác không có, dù sao trên ngọc giản kia linh tài, rất nhiều ta đều chưa từng nghe qua, nghĩ đến tất nhiên hi hữu. Càng là hiếm có đồ vật, giá cả càng không tầm thường. Nhậm Bình An mang theo lòng hiếu kỳ, cùng Tề Ngọc Tuyển cùng một chỗ đi đến kia ám thành linh bảo hội. Đến mức Vân Miểu tự nhiên cũng đi theo Nhậm Bình An sau lưng. Tại tham gia ám thành linh bảo hội trên đường, Vân Miểu đem Nhậm Bình An tại ám thành sự tình thông chi Kim Lăng bên kia đám người. Vân Miểu làm như vậy, hoàn toàn chính là lòng hư vinh tại quậy phá. Dù sao các nàng tỷ muội 12 người, gặp qua Nhậm Bình An, bất quá giải rác mấy vị. Nhất là lần trước, Băng Nguyệt cùng Nhậm Bình An tại Băng Hoàng Nguyệt cung thần điện trải qua một phen sau, Băng Nguyệt thành công nắm giữ Băng Phượng chi thể. Cái này khiến tỷ muội mấy người kia là không ngừng hâm mộ. Hiện tại Vân Miểu thật vất vả đụng phải Nhậm Bình An, tự nhiên muốn cùng kia 9 vị tỷ tỷ, còn có 2 vị kia muội muội khoe khoang một phen. Bất quá Vân Miểu tính cách chính là như thế, cái gì đều rất yêu khoe khoang. Đương nhiên, nàng khoe khoang đối tượng mãi mãi cũng là kia 9 vị tỷ tỷ cùng 2 vị muội muội. Đối với người bên ngoài, nàng rất lãnh đạm, cũng rất điệu thấp. Kim Lăng, Thính Long Các, dáng người khôi ngô, một bộ hồng y nhu cầm, đẩy tới Thường Vân chỗ gian phòng, cũng đối với Thường Vân nói rằng, Thường Vân, Nhậm Bình An xuất hiện tại ám thành. Nắm giữ thiên luận chi thể, Thường Vân nhìn thoáng qua nhu cầm, ta đã biết. Nói xong, Thường Vân thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này nha. Thính Long Các tình báo cũng không kém Thiên Cơ Các, xem như Thính Long Các người cầm lái, Thường Vân rất rõ ràng hiện tại ám thành có nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên, xem như đại tỷ nhu cầm, vô cùng rõ ràng ám thành tình huống. Cũng chính bởi vì ám thành nguy hiểm, cho nên bọn hắn mới đưa bảo mệnh năng lực số 1 số 2 Vân Miểu phải đi ám thành. Thường Vân nhíu nhíu mày, đối với nhu cầm tiếp tục nói, ta cảm giác Nhậm Bình An xuất hiện rất có thể sẽ dẫn nổ ám thành cùng Phụng Tiên giáo ở giữa cân bằng. Ám thành cùng Linh Thành có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Nhu cầm nhẹ gật đầu, cho nên ta muốn đi xem, thuận tiện đem Ngụy sư Minh bọn hắn tiếp trở về. Thường Vân không có đồng ý, mà là đối với Nhu cầm nói rằng, không đổi, ám thành khoảng cách Kim Lăng không xa, ta đi trước hỏi một chút sư phụ, chúng ta lại tính toán sau. Nói xong, Thường Vân liền rời khỏi phòng. Nhu cầm thì là thở dài một tiếng nói, hy vọng ám thành nữ nhân kia chớ trêu chọc Nhậm Bình An. Tại Nhu cầm xem ra, trêu chọc Nhậm Bình An tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, dù là nàng là hợp thể tu sĩ. Ám thành. Vân Miểu, cái này ám thành cùng Linh Thành bên trong, vì sao tu sĩ ít như vậy? Ta trước khi đến thế nhưng là nghe nói, Linh Thành cùng ám thành chính là Thái Nguyên phồn hoa nhất thành trì. Nhậm Bình An vừa đi, vừa hướng Vân Miểu truyền âm hỏi. Vân Miểu truyền âm hồi đáp, ai, nguyên bản Linh Thành cùng ám thành, hoàn toàn chính xác rất phồn hoa. Có thể từ khi cái kia Phụng Thiên giáo Thẩm Vân Triệt tới về sau, Linh Thành cùng ám thành liền bắt đầu suy bại. Đoán chừng tiếp qua mấy năm, ám thành cùng Linh Thành liền sẽ không tồn tại nữa. Nhậm Bình An nhíu mày, Phụng Thiên giáo, Thẩm Vân Triệt. Còn không đợi Nhậm Bình An hỏi nguyên do trong đó, Tề Ngọc Tuyền liền đối với Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, Phương đạo hữu, chúng ta tới. Nghe vậy, Nhậm Bình An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Ngọc Tuyền trước mặt có một cái thâm nhập dưới đất cửa hàng, trong động khẩu có màu đen bậc thang. Đến mức cái kia màu đen bậc thang thông hướng chỗ nào, Nhậm Bình An cũng không biết. Tề Ngọc Tuyền nghiêng người sang, đối với Nhậm Bình An đưa tay mời nói, Phương đạo hữu, mời. Nhìn thấy Tề Ngọc Tuyền dáng vẻ, Nhậm Bình An cảm giác hắn đây là tại gậy ông đập lưng ông. Nhậm Bình An cũng không có do dự, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào màu đen trên bậc thang. Vân Miểu tự nhiên là theo sát phía sau. Chương 2461, Linh Bảo Hội, tiến vào bên trong. Chương 2461, Linh Bảo Hội, tiến vào bên trong. Rơi vào màu đen trên bậc thang, Nhậm Bình An không khỏi đối với Vân Miểu hỏi, ngươi xác định phía dưới này có ám thành Linh Bảo Hội? Đối với ám thành, Nhậm Bình An cũng không tính rất quen, có thể Vân Miểu không có khả năng không quen. Ta cũng không biết, ta từ không có tham gia qua ám thành Linh Bảo Hội, cái này là lần đầu tiên ta tham gia. Vân Miểu nói lời kinh người truyền âm hồi đáp. Nhậm Bình An sắc mặt giật mình, một mặt không thể tin nhìn về phía Vân Miểu. Nhìn thấy Nhậm Bình An phản ứng, Vân Miểu tiếp tục truyền âm giải thích nói, kỳ thật ta đến ám thành cũng không phải thật lâu. Nếu không phải ám thành người phụ trách mất tích, đoán chừng nhị tỷ các nàng cũng sẽ không phái ta tới đây. Mất tích? Nhậm Bình An mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Vân Miểu nhẹ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, ám thành Thính Long các người phụ trách đã mất tích 3 vị, ta là ám thành Thính Long các đời thứ 4 người phụ trách. Nhậm Bình An tiếp tục truyền âm hỏi, ám thành mất tích tu sĩ rất nhiều sao? Vân Miểu truyền âm hồi đáp, cũng là bởi vì mất tích tu sĩ quá nhiều, cho nên linh thành cùng ám thành tu sĩ mới có thể ít như vậy. Nhậm Bình An liên tưởng đến Vân Miểu trước đó đề cập phụng tiên giáo, liền tiếp theo hỏi, ám thành tu sĩ mất tích, phải chăng cùng ngươi trước đó đề cập phụng tiên giáo, còn có Thẩm Vân Triệt có quan hệ? Vân Miểu chần chờ một lát, mới truyền âm hồi đáp, Thường Vân tỷ là như thế này phân tích, bất quá ám thành tu sĩ mất tích, phải chăng cùng Thẩm Vân Triệt có quan hệ? Chúng ta còn không có thực chất chứng cứ. Bất quá trước đó Thính Long các người phụ trách mất tích, tựa hồ cũng cùng ám thành linh bảo hội có quan hệ. Cho nên ta mới nghĩ đến điều tra ám thành linh bảo hội. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An nghe được thanh âm huyên náo từ phía dưới u ám đường hành lang bên trong truyền đến. Thần thức lập tức dò ra, Nhậm Bình An nhìn thấy không ít tu sĩ tụ tập tại một chỗ trong đại sảnh. Tại rộng lớn trong đại sảnh, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, Nhậm Bình An còn chứng kiến không ít trong suốt tinh thạch. Những cái kia trong suốt tinh thạch bị người điêu khắc thành nguyên một đám hình vuông hộ, cũng đem một chút hi hữu linh tài cất đặt trong đó, cung cấp người thưởng thức. Thanh linh tiên tri. Nhậm Bình An trong lòng không khỏi cả kinh nói, bởi vì kia thanh linh tiên tri chính là luyện chế chân thần bộ huyền đan vật liệu một trong. Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, hắn tới này ám thành linh bảo hội thế mà thật sự có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Nhậm Bình An tâm không khỏi khô nóng lên, nói không chừng ta thật có thể ở chỗ này tu tập được chân thần bộ huyền đan cần thiết linh tài. Giờ phút này Tề Ngọc Tuyển đã xa xa rơi vào Nhậm Bình An sau lưng, khóe miệng của hắn cũng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, trong lòng càng là thầm nghĩ, thu hoạch lần này không sai, linh chủ đại nhân tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Rất nhanh, Nhậm Bình An liền đi tới đại sảnh bên ngoài. Sở dĩ không có đi vào, là bởi vì bọn hắn bị ngăn cách tại trận pháp bên ngoài, không có cách nào cưỡng ép xâm nhập. Tại trong trận pháp, thậm chí còn có hai vị người mặc hắc giáp tu sĩ canh chừng. Thông qua trận pháp, Nhậm Bình An có thể cảm nhận được trên thân hai người phân thần khí tức. Thủ bút thật lớn, giữ cửa đều là phân thần trung kỳ tu sĩ. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói. Đồng thời, Nhậm Bình An cũng đang âm thầm dò xét trước mặt trận pháp. Thật là lợi hại trận pháp. Nhậm Bình An trong lòng cả kinh nói. Mặc dù không phải cổ trận, có thể trận pháp này uy lực cũng không vạn linh tử lao trận pháp kém. Thậm chí so vạn linh tiên tông kia tử lao cổ trận còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nhậm Bình An trận pháp tạo nghệ không kém, có thể hắn nếu là muốn phá trận lời nói, đoán chừng cũng cần hơn mấy canh giờ mới có thể phá mất. Cũng đúng lúc này, Tề Ngọc Tuyền vội vàng chạy tới, cũng lấy ra một khối lệnh bài màu đen, ngựa khí tôn kính nói rằng: "Hai vị đại nhân, bọn hắn là ta mời tới, còn mời hai vị đại nhân mở ra trận pháp." Hai vị kia người mặc hắc giáp tu sĩ, khi nhìn đến Tề Ngọc Tuyền trên tay lệnh bài sau, liền lấy ra một khối lệnh bài màu xanh, đem Nhậm Bình An trước mặt trận pháp mở ra một đạo trong miệng, nhanh chóng tiến đến. Nhậm Bình An luôn cảm thấy có chút không đúng, có thể nhìn cách đó không xa thanh linh tiên tri hắn vẫn là cất bước đi vào phòng bế trong đại sảnh. Vân Miểu đi theo Nhậm Bình An đi vào đại sảnh sau, nhìn xem trong suốt trong tinh thạch thiên tài địa bảo, không khỏi hoảng sợ nói, nghĩ không ra cái này ám thành linh bảo hội lại có nhiều như vậy bảo vật chân quý. Nhậm Bình An cũng không có nhìn chằm chằm những cái kia trong tinh thạch bảo vật nhìn, hắn đang đánh giá toàn bộ đại sảnh bố cục, cùng trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ. Bố cục phía trên cũng là không có chỗ kỳ quái gì, chỉ có thể nói là bố trí đại trận tuyệt hảo chi địa. Trong đại sảnh tu sĩ, phần lớn đều là nguyên anh cùng xuất khiếu tu sĩ, phân thần tu vi tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Nhậm Bình An tính một cái, trong đại sảnh trừ mình ra, phân thần tu sĩ có 9 vị, trong đó phân thần hậu kỳ tu sĩ có 2 vị, phân thần trung kỳ tu sĩ có 3 vị, phân thần sơ kỳ tu sĩ có 4 vị. Đến mức xuất khiếu tu sĩ có chừng 5-60 vị. Nguyên anh tu sĩ nhiều nhất, chừng số hơn 100 người. Mặc dù nhân số không ít, có thể toàn bộ đại sảnh không gian tương đối lớn, nhìn qua vẫn như cũ cho người ta một loại trống trải cảm giác. Nhìn xem trong đại sảnh vụn vặt lẻ tẻ tu sĩ, Nhậm Bình An đối với bên người Vân Miểu nói rằng, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thế mà chỉ 9 vị phân thần tu sĩ. Cái này quá không đúng. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Vân Miểu cũng đã nhận ra không thích hợp. Vân Miểu nhìn về phía những cái kia trong suốt tinh thạch, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nàng màu lam hàng theo quảng đông bên trong, một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Theo Vân Miểu bấm niệm pháp quyết, một cái sợi tóc lớn nhỏ linh trùng bay về phía màu trắng trong suốt tinh thạch phía trên. Trong đại sảnh tu sĩ rất nhiều, có thể nhưng không ai chú ý tới kia màu trắng tiểu linh trùng. Linh trùng ghé vào tinh thạch phía trên, bắt đầu lặng lẽ gặm ăn lên. Cứ việc những cái kia tinh thạch phía trên bị người bố trí mấy đạo cấm chế trận pháp, có thể kia màu trắng tiểu trùng lại không nhìn những cấm chế kia trận pháp. Cũng đúng lúc này, tại giữa đại sảnh, một khối thạch đài to lớn chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, hai vị người mặc hắc bào tu sĩ xuất hiện ở trên bệ đá. Hai vị kia chủ trì linh bảo hội tu sĩ, tu vi tự nhiên là phân thần hậu kỳ. Bất quá từ dáng người hình dáng đến xem, hai vị này phân thần hậu kỳ tu sĩ, tỷ lệ lớn là nữ tử. Hoan nghênh các vị đạo hữu, đáp ứng lời mời tham gia ám thành linh bảo hội, ta gọi Linh Sương, vị này là ta cộng tác Linh Diên. Trên đài Linh Sương bắt đầu đơn giản tự giới thiệu. Một vị khác gọi là Linh Diên nữ tử nói tiếp, chúng ta linh bảo hội chỉ phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đấu giá đại gia thấy ngọc tinh bên trong vật phẩm. Giai đoạn thứ hai là đại gia riêng phần mình lên này, lấy ra bảo vật của mình, cũng đưa ra mong muốn đổi lấy bảo vật. Theo hai nữ thanh âm vang lên, chung quanh tu sĩ cũng bắt đầu tụ tập tới. Cũng đúng lúc này, Vân Miểu đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, Bình An ca ca, trong tinh thạch linh tài, tựa như là giả. Tại Vân Miểu nói chuyện lúc, nàng khống chế cái kia linh trùng, đã cắn nát kia cái gọi là ngọc tinh cùng tiến nhập trong đó. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An bất an trong lòng, biến càng phát ra mạnh mẽ. Chương 2462, Thiên Sinh Các, chuẩn bị cứu người. Chương 2462, Thiên Sinh Các, chuẩn bị cứu người. Đang nghe Vân Miểu lời nói sau, Nhậm Bình An đầu tiên là sửng sở, trong lòng cũng là giật mình. Nhậm Bình An đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngọc tinh trong mắt màu trắng đen âm dương ngư bắt đầu hiện hiện. quả nhiên là giả. Tại vạn tướng đồng hạ, kia ngọc tinh bên trong thiên tài địa bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, ngọc tinh bên trong cái gọi là thiên tài địa bảo đều là giả. Tại khám phá ngọc tinh bên trong hư ảo sau, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng. Nguyên bản sinh ra một chút hy vọng, cũng tại lúc này hoàn toàn phá hủy. Nhậm Bình An nhíu mày, thần thức trong nháy mắt dò ra, muốn tìm được Tề Ngọc Tuyển. Có thể Nhậm Bình An tìm một vòng, lại căn bản không có nhìn thấy Tề Ngọc Tuyển thân ảnh. Quả nhiên là cục. Nhậm Bình An thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này Nhậm Bình An minh bạch, cái này ám thành bên trong mất tích, sợ là cùng cái này linh bảo hội thoát không ra liên quan. Theo ta đi. Nhậm Bình An đối với Vân Miểu truyền âm nói rằng. Vân Miểu nhẹ gật đầu, đi theo Nhậm Bình An lui đến đám người sau lưng. Chỉ có điều, hai người bọn họ giờ phút này thân ở trong trận pháp, căn bản không có chạy đi khả năng. Đương nhiên, Nhậm Bình An cũng không muốn chạy trốn. Vân Miểu giờ phút này cũng ý thức được không thích hợp, nàng đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, Bình An ca ca, một hồi nếu là đánh nhau, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta sức chiến đấu khả năng không quá đi, nhưng phân thần tu sĩ mong muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Đối với Vân Miểu tu vi, Nhậm Bình An kỳ thật cũng không biết, bởi vì nhìn đi lên, Vân Miểu giống một người bình thường. Đương nhiên, Nhậm Bình An cũng không hề dùng vạn tướng đồng đi thăm dò nhìn Vân Miểu tình huống. Đừng kêu Bình An ca ca, ngươi gọi ta Nhậm Bình An là được rồi. Nhậm Bình An có chút lúng túng đối với Vân Miểu truyền âm nói rằng, tốt Bình An ca ca. Nhậm Bình An im lặng. Ám Thành, phủ thành chủ. Diệp Yên Hồng cùng Ám Thành thành chủ trò chuyện, cuối cùng tan rã trong không vui. Cứ việc Thiên Ngai Hải các bên kia, bằng lòng dùng có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo đến trao đổi Cơ Vô Tuyết, có thể Ngô Tuấn Sinh căn bản là trướng mắt những vật kia. Diệp Yên Hồng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo một đám môn hạ đệ tử rời đi Ám Thành. Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn cũng không có cách nào, đành phải đi theo Diệp Yên Hồng rời đi. Có thể Diệp Yên Hồng sau khi rời đi, nguyên bản đi theo các nàng sau lưng Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn hai người, lại là bỗng nhiên mất tích. Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn hai người cũng không phải là Thiên Nhai Hải các đệ tử, Diệp Yên Hồng cũng không có trói buộc tư cách của bọn hắn, nàng tự nhiên cũng không có đi quản. Nói thật, Diệp Yên Hồng vẫn rất hy vọng hai người xảy ra chuyện. Dù sao hai người nếu là xảy ra chuyện, Linh Thiên Tự cùng Thiên Thánh Học Viện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là Thiên Nhai Hải các cùng Linh Thiên Tự cùng Thiên Thánh Học Viện cùng một chỗ hướng Ám Thành tạo áp lực, liền xem như Ám Thành thành chủ, đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao người. Đương nhiên, Ám Thành thành chủ cũng không phải người ngu, đối với Bộ Thính Tiền cùng Thánh Thiên Văn, nàng không có khả năng không biết rõ. Coi như Bộ Thính Tiền cùng Thánh Tiên Văn làm loạn, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ám Thành, Thiên Sinh Các. Thiên Sinh Các chính là Ngô Tuấn Sinh tư nhân chỗ cư trú, cũng là trói buộc Cơ Vô Tuyết chỗ. Mặc dù Ngô Tuấn Sinh cũng không có cưỡng ép chiếm lấy Cơ Vô Tuyết, nhưng lại cũng hạn chế Cơ Vô Tuyết tự do. Bộ Thính Tiền cùng Thánh Tiên Văn hai người rời đi Ám Thành phủ thành chủ sau, liền lặng lẽ tiềm nhập Thiên Sinh Các, chuẩn bị đem Cơ Vô Tuyết cho mang đi. Nhìn xem ngay tại phá trận Thánh Tiên Văn, Bộ Thính Tiền truyền âm hỏi, Cơ Vô Tuyết bên người tất có cao thủ trông coi, chúng ta một hồi phá trận đi bảo, vạn nhất gặp phải đối phương, giết hay là không giết? Thánh Thiên Văn quay đầu trận nhìn Bộ Thính Tiền một cái, lập tức truyền âm nói rằng, thế nào? Hiện tại bắt đầu giảng từ bi sao? Bộ Thính Tiền gãi gãi chính mình đầu trọc, cười truyền âm nói, đó cũng không phải, ta không phải lo lắng chọc giận đối phương đi. Dù sao nếu là đổ máu, coi như không tốt thu chàng. Không thể không nói, Bộ Thính Tiền nói không phải không có lý. Thánh Thiên Văn nhíu nhíu mày, cứu người trước, nếu là bị ngăn, trực tiếp giết. Được thôi, nghe ngươi. Bộ Thính Tiền trả lời sau khi, đã đem tiền côn lấy ra, nắm thật chặt trong tay. Lại một lát sau, Bộ Thính Tiền nhìn xem Thánh Thiên Văn còn tại phá trận, không khỏi truyền âm thúc giục nói, "Mồ heo, ngươi đến cùng được hay không nha?" Thánh Thiên Văn hừ nhẹ một tiếng, "Thúc cái gì thúc? Nếu không ngươi đến, ta nếu là biết phá trận, ta đã sớm vào tay." Bộ Thính Tiền bất mãn truyền âm nói. Cũng liền tại Bộ Thính Tiền vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thiên Sinh Các trận pháp đột nhiên biến mất. Hai người không có chút nào do dự, trực tiếp tiến vào Thiên Sinh Các bên trong. Chỉ có điều, hai người thần thức dò ra một cái mắt, một vị mang theo mạng che mặt nữ tử áo đen đã xuất hiện ở phía trước hai người. Nhìn thấy nữ tử áo đen xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Thiên Văn trong lòng không khỏi giật mình, phân thần hậu kỳ. Đến mức Bộ Thính Tiền thì là hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng đối với cô gái áo đen kia trên dưới dò xét lên, trong mắt vẻ tham lam không chút gì che lấp. Các ngươi là người phương nào, lại dám phá hư trận pháp, chui vào Thiên Sinh Các? Nữ tử áo đen đối với hai người trầm giọng quát lớn. Cùng lúc đó, trên người nữ tử sắc ý không chút gì thu liêm bao phủ hai người. Thánh Thiên Văn cầm trong tay đao mổ heo, phẫn nộ quát, động thủ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thánh Thiên Văn trên người hạo nhiên chính khí trong nháy mắt hiện lên. Hạo nhiên chính khí, ngươi là Thiên Thánh Học Viện tu sĩ? Cảm nhận được hạo nhiên chính khí trong nháy mắt, nữ tử áo đen không khỏi trầm giọng nói rằng. Cũng liền tại nữ tử vừa nói, Bộ Thính Tiền hai tay nắm côn, đối với nữ tử trước ngực tú cảnh quét ngang mà đi, trong miệng càng là phẫn nộ quát, an bẩn tăng một côn. Hừ, muốn chết. Nữ tử nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Ngay tại nữ tử thanh âm vừa mới vang lên một sát na, một đạo hào quang chói sáng bỗng nhiên từ phía sau của nàng nở rộ ra. Đạo ánh sáng kia như là thần hy tảng sáng, chiếu sáng toàn bộ Thiên Sinh Các. Theo quang mang dần dần quyết tán, một đôi to lớn thuần cánh chim màu trắng chậm rãi hiện hiện. Kia đôi cánh chim cũng không phải là thực thể, mà là từ nữ tử pháp lực mạnh mẽ nguyên hóa mà thành, trắng loáng như tuyết, phóng ánh sáng long lanh. Cánh chim cấp tốc triển khai, như là hai mảnh cánh khổng lồ, đem nữ tử chăm chú bao bao ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Thiền Côn mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng giáng xuống. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, làm Thiền Côn cùng cánh chim tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ phát ra một tiếng trầm muộn phanh vang, cũng không có như mong muốn giống như đem cánh chim đánh nát. Không chỉ có như thế, kia pháp lực huyễn hóa cánh chim thậm chí ngay cả một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện, như cũng hoàn hảo không chút tổn hại bảo hộ lấy nữ tử. Thánh Thiên Văn thấy thế, thân thể lại như là một gốc thanh tùng giống như đứng nghiêm, trong tay hắn đao mổ heo, giờ phút này tựa như một chi nhẹ nhàng bút lông, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Hạo nhiên chính khí bên trong Thánh Thiên Văn, giờ phút này tản mát ra một loại khác uy nghiêm. Thánh Thiên Văn mở môi khẽ mở, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, tự nói, đốt vũ. Bốn chữ như là một loại thần chú, theo thanh âm của hắn vang lên, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên từ đao mổ heo bên trên phun ra ngoài. Hỏa diễm cùng cánh chim mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng mà, lần này, cánh chim cũng không có giống trước đó như thế không thể phá bỡ. Hỏa diễm cấp tốc thôn vệ cánh chim, đem nó đốt thành một mảnh cho tàn. Theo cánh chim tiêu tán, kia dấu ở trong đó nữ tử áo đen cũng bại lộ tại Thánh Thiên Văn trước mặt. Chương 2463, Tu Nguyên Cùng, hai người bị bắt. Chương 2463, Tu Nguyên Cùng, hai người bị bắt mổ heo. Ngươi nói Ngô Tuấn Sinh, cái kia tiểu sát ma trở về, sẽ giết hay không ta chúng ta? Bị màu đen cấm pháp linh dây thừng trói lại, cũng bị dán tại Thiên Sinh các bộ thính thiền, đối với Thánh Thiên Văn lên tiếng hỏi. Giờ phút này Thánh Thiên Văn, đồng dạng bị màu đen cấm pháp dây thừng trói lại, cũng bị sâu ở giữa không trung bên trong. Theo gió nhẹ khẽ bước mà qua, hai người tựa như trong gió lá liêu đồng dạng, không trung hoàng đãng. Bộ nhị cầu, lao tử hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Thánh Thiên Văn tức hồn hển tức giận nói rằng. Nói xong, Thánh Thiên Văn còn đem mặt mình chuyển đến một bên khác. Hai người cùng cô gái áo đen kia giao thủ, rõ ràng là chiếm cứ thượng phòng, có thể nương theo lấy nữ tử áo đen áo bị đốt cháy, bộ thính tiền liền hai mắt tỏa ánh sáng, cũng quên đi áp chế cô gái áo đen kia. Cuối cùng, bị kia áo đen nữ nhân đường cùng lập bàn, bộ thính tiền cùng Thánh Thiên Văn hai người song song bị bắt. Kết quả như thế, Thánh Thiên Văn làm sao không sinh khí? Bộ thính tiền nói Ngô Tuấn Sinh là tiểu sát ma, nhưng tại Thánh Thiên Văn xem ra, Ngô Tuấn Sinh có thể so sánh bộ thính tiền mạnh hơn nhiều. Mặc dù Ngô Tuấn Sinh nuốt cơ vô tuyết, có thể Ngô Tuấn Sinh cũng không có bá vương ngạnh thương cùng, đối cơ vô tuyết làm thất thường gì sự tình. Ai, ngươi còn đang tức giận nha? Cái này có cái gì tốt khí, thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi không cần như thế tự trách. Bộ thính tiền đối với Thánh Thiên Văn lên tiếng an ủi. Ta tự trách ngươi bà ngoại nha, chuyện này trách ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi, chúng ta mới bị bắt tới tới sao? Thánh Thiên Văn giận không kìm được đối với bộ thính tiền giận dữ hét. Bộ thính tiền nghe vậy, nhưng căn bản không có nhận sai bộ dáng. Ngược lại Lý Trực Khí Tráng tiếp tục nói, mồ heo, cái này có thể trách ta sao? Kia trước ngực tú cảnh, tuyết trắng da thịt, là cái nam nhân cũng cầm giữ không được a. Bần tăng cũng là nam nhân liền sẽ phạm sai lầm. Ngươi làm gì nếu lấy chuyện này không thả? Lại nói, ngươi vừa rồi nếu là đứng tại vị trí của ta, ngươi sợ là đã sớm phun máu mũi. Nghe được bộ thính tiền giải thích, Thánh Thiên Văn khịt mũi coi thường phi một tiếng, sau đó tiếp tục chỉ trích nói, ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta mẹ nó là người đọc sách. Háo sắc có thành phẩm ngươi hiểu không hiểu? Bộ thính tiền khẽ cười nói, hiện tại ngươi là người đọc sách. Ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi là mổ heo sao? Thánh Thiên Văn cắn răng, ngươi lại nhảy cái không xong, chờ ta thoát khốn ta liền đem ngươi làm heo giết. Bộ thính tiền một mặt không quan trọng nói, vậy cũng phải chờ thoát khốn sau này hay nói. Vấn đề là, hiện tại không có ai biết chúng ta bị bắt, không ai sẽ tới cứu chúng ta. Trừ phi kia Ngô Tuấn Sinh điên rồi, đem chúng ta hai đều giết đi. Cũng liền tại bộ thính tiền vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một bộ mặc áo Ngô Tuấn Sinh tay cầm quạt xếp, xuất hiện ở hai người phía dưới. Nguyên lai không ai biết các ngươi ở chỗ này nha, vậy thì đơn giản nhiều nha. Ngô Tuấn Sinh ngẩng đầu nhìn bị treo lên hai người, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Ngô Tuấn Sinh nói xong, liền đối với trước đó vị kia nữ tử áo đen dặn dò nói, "Linh Thiến, ngươi đem hai người bọn họ nhốt vào Mẫu Thân Tu Nguyên Cung bên trong. Nhớ lấy, nhất định phải phong tốt pháp lực của bọn hắn, cắt chớ để cho bọn họ cho chạy trốn." Vị kia gọi là Linh Thiến nữ tử nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói rằng, "Thiếu chủ, nhốt vào Tu Nguyên Cung sợ là không ổn đâu. Vạn nhất hai người đem Tu Nguyên Cung bí mật tiết lộ ra ngoài, Thái Nguyên thế lực này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ." Ngô Tuấn Sinh xem thường nói, "Tu Nguyên Cung đại trận chính là Mẫu Thân tự mình bố trí, ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể từ Tu Nguyên Cung chạy trốn?" Vẫn là ngươi cảm thấy, có người có thể chui vào Tu Nguyên Cung bên trong, đem hai cái này phế vật cứu đi. Tại Ngô Tuấn Sinh xem ra, toàn bộ ám thành bên trong, chỉ có Tu Nguyên Cung là chỗ an toàn nhất. Nghe được Ngô Tuấn Sinh lời nói, Thánh Thiên Văn đã minh bạch tính toán của đối phương, cái kia chính là đem hai người bọn họ nhốt vào chết. Thánh Thiên Văn giận không chỗ phát tiết đối với bên người bộ thính tiền giận dữ hét, "Bộ nhị cầu, ngươi mẹ nó không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc." Bộ thính tiền giờ phút này cũng ý thức được mình nói sai. Nếu là hắn không nói câu nói kia, Thánh Thiên Văn còn có thể dựa vào Linh Tiên Tự cùng Thiên Thánh Học Viện bối cảnh, hướng Ngô Tuấn Sinh tạo áp lực. Bộ thính tiền yếu ớt lên tiếng nói rằng, ta chỗ nào biết sắc ma này trong bóng tối nghe lén chúng ta nói chuyện. Thánh Thiên Văn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, lao tử thế nào lại gặp ngươi con lợn này nha. Bộ thính tiền lợn chết không sợ bỏng nước sôi giống như không quan trọng mở miệng nói, vậy ngươi đâm chết ta nha. Lại không người lôi kéo ngươi. Nghe được bộ thính tiền như thế làm người tức giận, Thánh Thiên Văn đối với Ngô Tuấn Sinh nói rằng, Ngô đạo hữu, còn mời đem ta mở trói, ta hiện tại liền muốn đâm chết con lợn này. Ngô Tuấn Sinh nghe vậy, lại là khinh thường khẽ cười nói, các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngô Tuấn Sinh chắc chắn, chính mình chỉ cần cho Thánh Thiên Văn mở trói, hắn trước tiên chính là nghĩ biện pháp thông chi Thiên Thánh Học Viện. Linh Bảo Hội bên trên Nhậm Bình An đang chuẩn bị ra tay lúc, toàn bộ đại sảnh dưới mặt đất nổi lên lít nha lít nhít trận văn. Mặt khác, những cái kia bày ra ngọc tinh cây cột, lại là toàn bộ siêu cấp đại trận hạch tâm chỗ. Chỉ tiếc, Nhậm Bình An còn chưa kịp ra tay đánh vỡ những cái kia cây cột, hắn cùng Vân Miểu liền bị truyền tống đi. Không sai, kia Linh Bảo Hội trong đại sảnh trận pháp chính là truyền tống trận. Trướng mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất sau, toàn bộ trong đại sảnh tu sĩ đều bị truyền tống tới một nơi xa lạ. Nhậm Bình An cúi đầu nhìn về phía dưới chân truyền tống trận, hắn một cái liền nhìn ra, là duy nhất một lần cái chủng loại kia truyền tống trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Làm sao chúng ta bị cưỡng ép truyền tống? Chúng ta đây là bị truyền tống tới chỗ nào? Linh Bảo Hội cũng không có nói qua có cái này không nha. Đám người nhao nhao không hiểu lúc, cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía trước đó hai vị kia áo bào đen nữ tử vị trí. Chỉ tiếc, hai vị kia áo bào đen nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Bình An thì là đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Rất hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này thân ở một chỗ trong sân cốc, bất quá nói là sân cốc, càng giống là một cái lom đi xuống hố trời. Hố trời rất lớn, bất quá bốn phía đều là dốc đứng vách núi treo leo, tại bốn phía vách núi treo leo phía trên, còn khắc lấy lít nha lít nhít trận pháp đường vân. Nhìn thấy những cái kia trận pháp đường vân trong ngáy mắt, Nhậm Bình An vội vàng đối với bên người Vân Miểu truyền âm nói rằng, cẩn thận, chúng ta người đã ở tại cuốn trận bên trong. Đối phương có thể sẽ tùy thời động thủ. Nghe được Nhậm Bình An truyền âm, Vân Miểu thì là đối với hắn truyền âm hồi đáp, ngươi không cần phải để ý đến ta, trận pháp này cuốn không được ta. Nguy rồi, chúng ta trở thành ám thành mất tích tu sĩ. Trong đám người, một vị nữ tử cả kinh thất sắc nói. Nghe thấy lời ấy, một vị phân thần hậu kỳ nam tử trực tiếp tức giật quát, là ai? Có bản lĩnh đi ra. Hắn tiếng vang tại toàn bộ trong hố trời quen quần. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói, đối phương bố trí khốn trận mà không phải sát trận, chứng minh nó mục đích khẳng định không phải vì giết người. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ lúc, thần thức cũng đang không ngừng phân tích trong hố trời trận pháp tồn tại. Khốn trận bên trong còn ẩn giấu huyễn trận, cùng có chút cao cấp cấm pháp đại trận, xem ra đối phương đây là muốn bắt người xuống nhà. Nhậm Bình An khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Tại Vạn Linh Tiên Tông, Nhậm Bình An mới từ Huyền Hoàng trong tay học được giải thuật chi pháp. Nếu là đối phương thi triển cấm chế chi thuật, hắn có tự tin có thể mở ra. Bất quá vì phòng ngừa tại lật thuyền trong mương, Nhậm Bình An vẫn cảm thấy nên ổn thỏa một chút. Nghĩ tới đây, Nhậm Bình An quay đầu nhìn về phía Vân Miểu, cũng đối với nàng truyền âm hỏi, bản thể của ngươi vẫn là quỷ thân đúng không? Chương 2464, Tử Mộc Trần, Bình An giả chết. Chương 2464, Tử Mộc Trần, Bình An giả chết. Vân Miểu không rõ Nhậm Bình An vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này, nhưng nàng vẫn gật đầu. Nhậm Bình An tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ quỷ thân ở chỗ nào? Không ở nơi này. Vân Miểu truyền âm nói rằng, Bình An ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi tin ta, trận pháp này đối ta vô dụng. Vân Miểu tiếp tục truyền âm giải thích nói. Cũng liền tại Vân Miểu vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ trong sơn cốc trận pháp đường vân bắt đầu hiện hiện mà ra, chung quanh trên vách đá nổi lên một tầng bạch bạch hình quang. Không tốt, chúng ta đã rơi vào địch nhân trong trận pháp. Một vị nam tử không khỏi tuyệt vọng nói. Đáng chết, rốt cuộc là người nào muốn ám hại chúng ta? Một vị phân thần sơ kỳ tu sĩ vội vàng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Mọi người cùng nhau liên thủ ngăn trở trận pháp này, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Một vị phân thần hậu kỳ nữ tử vội vàng lên tiếng quát. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn bảo trì cảnh giác đám người bắt đầu lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Nhậm Bình An không hề động, Vân Miểu thì là nói lần nữa, Bình An ca ca, bản thể của ta không ở nơi này, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Ừm. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, lập tức lẩm bẩm nói, quỷ vực. Phanh một tiếng qua đi, màu đen quỷ vụ trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hồ trời. Bất quá Nhậm Bình An quỷ vụ cách xa mặt đất chừng 3 trượng khoảng cách, hắn hiển nhiên không có ý định đối với nơi này tu sĩ ra tay. Mục đích của hắn vẹn vẹn chỉ là trốn quỷ vực bên trong. Nếu là quỷ vụ bao phủ nơi này tu sĩ, kia đối Nhậm Bình An tới nói cũng là một loại tiêu hao. Vân Miểu nhìn thấy trên đỉnh đầu hắc vụ, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Nhậm Bình An quỷ vực sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy. Đối với quỷ vụ chống rông xuất hiện, trong hố trời tất cả tu sĩ đều tưởng rằng trận pháp một bộ phận. Đương nhiên, Nhậm Bình An mở ra quỷ vực sau, trong hố trời trận pháp tại cố ý khống chế hạ bắt đầu vận chuyển. Lúc mới bắt đầu không thể động đậy, sau đó là huyễn tượng không ngừng. Đến mức Vân Miểu, tại thân thể nàng bị giam cầm một máy mắt, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít tiểu trùng. Những cái kia rơi lả tả trên đất màu đen tiểu trùng khả năng có vài chục vạn con. Tại Vân Miểu cách đó không xa tu sĩ thấy thế, tại thấy cảnh này sau, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Những cái kia màu đen tiểu côn trùng, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất ở trong sân cốc. Nhậm Bình An đứng tại quỷ vực bên trong nhìn rất rõ ràng, những cái kia màu đen côn trùng đều chui vào dưới mặt đất trong trận pháp. Theo thời gian trôi qua, tất cả tu sĩ trong thân thể pháp lực đều không thể điều động. Tại loại này đại trận đáng sợ phía dưới, cho dù là phân thần tu sĩ, cũng chỉ là nhiều kiên trì trong chốc lát mà thôi. Làm tất cả mọi người không cách nào điều động pháp lực về sau, tử sắc mây mù bắt đầu ở trong hố trời tràn ngập mà đến. Nhìn thấy kia tử sắc sương mù, Nhậm Bình An một cái liền phân biệt ra được, kia là Tử Mộng Trần, chính là một loại rất lợi hại thuốc mê. Loại này thuốc mê, liền xem như phân thần tu sĩ cũng có thể mê choáng. Nhìn thấy từ màn, Nhậm Bình An không khỏi thầm nghĩ, các loại trận pháp vòng vòng đan sen, đợi đến tất cả tu sĩ đều mất đi sức phản kháng sau, còn sử dụng Tử Mộng Trần. Xem ra cái này thế lực sau lưng, không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Nói xong, Nhậm Bình An thu hồi quỷ vực, cũng ngã xuống hố trời trong trận pháp. Đến mức Tử Mộng Trần, Nhậm Bình An cũng không có ngăn cản nó tiến vào thân thể của mình. Bởi vì Tử Mộng Trần chính là nhằm vào thân hồn. Có thể giờ phút này Nhậm Bình An lại người đã ở tại Thông Thiên Điện bên trong. Từ ngoại giới đến xem, Nhậm Bình An đã là một cô thi thể, bởi vì hắn không có thần hồn khí tức. Cùng lúc đó, một cái không đang chú ý màu đen tiểu côn trùng từ Nhậm Bình An bên người dưới mặt đất chui ra, cũng chui vào Nhậm Bình An trong tay áo. Thời gian từng điểm đi qua, tử sắc Tử Mộng Trần bắt đầu tan đi, một chiếc màu đen linh thuyền xuất hiện ở hố trời phía trên. Màu đen linh thuyền chậm rãi rơi xuống, linh thuyền thân trên xuyên hắc giáp tu sĩ, nhao nhao nhảy xuống tới. đứng tại linh thuyền bên trên nam tử áo đen, hiển nhiên là người đầu lĩnh, nam tử kia cũng không có nhảy xuống linh thuyền, thế là lên tiếng nói rằng, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tại phía sau nam tử một vị áo bào đen nữ tử, không khỏi vừa cười vừa nói, đại ca, tất cả đều ngã xuống, cái này còn cẩn thận cái gì? Cầm đầu nam tử lại là một mặt nghiêm khắc tiếp tục nói, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Lần trước Linh Diên phụ trách lần nữa kết thúc công việc, kết quả có cái phân thần trùng kỳ nữ nhân giả chết, đồng thời tại mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm đống nhiên ra tay, giết chết chúng ta hơn 20 vị tu sĩ. Kia hơn 20 vị tu sĩ bên trong, còn có một vị phân thần hậu kỳ. Ngay cả Linh Diên đều bị trọng thương. Nghe đến lời này, nữ tử kia sắc mặt giật mình, phân thần trung kỳ. Đem Linh Diên cho đánh thành trọng thương, còn giết một vị phân thần hậu kỳ. Nữ nhân kia chiến lực, như thế nghịch thiên sao? Vậy nàng là không phải trốn. Nam tử lắc đầu, ngày ấy, nếu không phải linh chủ đại nhân trùng hợp tại, nói không chừng thật đúng là bị nàng cho chạy trốn. Nữ tử áo đen hỏi tiếp, nữ nhân kia là lai lịch thế nào? Thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Nam tử hai tay chắp sau lưng, ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói là Phụng Thiên giáo một vị nhỏ giáo chủ. Nghe được hai người nói chuyện, nguyên bản định động thủ Nhậm Bình An, lựa chọn tiếp tục giả vờ chết. Phân thần trung kỳ tu vi, tập sát hơn 20 người, còn giết một vị phân thần hậu kỳ tu sĩ, đem một vị khác phân thần hậu kỳ tu sĩ trọng thương. Đáng sợ như vậy chiến lực, thế mà đều không thể chạy trốn. Vị kia linh chủ đến tuột cùng là người thế nào? Nhậm Bình An không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ nói. Cũng đúng lúc này, một vị người mặc hắc giáp nam tử đi tới Nhậm Bình An bên người. Cảm thụ không được Nhậm Bình An trên người thần hồn khí tức, nam tử giáp đen không khỏi kinh ngạc nói, "A, chết." Bởi vì thần hồn khí tức biến mất, đến mức hắn cũng không biết được Nhậm Bình An tu vi cảnh giới. Thống lĩnh đại nhân, chỗ này có cái tu sĩ chết. Nghe được chết, trên thuyền vị nam tử kia không khỏi cau lại lông mày, chết. Nơi này lại không có sát trận, làm sao lại chết? Đại ca, chết cũng đã chết rồi, ngươi tại còn để ý nhiều như vậy làm gì? Theo ta thấy, thừa dịp thân thể của hắn vẫn là nóng hổi, nhanh lên đem trong thân thể của hắn linh huyết rút ra. Nữ tử áo đen lên tiếng đề nghị. Nam tử nhẹ gật đầu, nói có lý. Nói xong, nam tử liền đối với kia nam tử giáp đen nói rằng, ngươi mau chóng dẫn hắn đi linh huyết điện, đem hắn trên người linh huyết rút khô. Sau đó đem thi thể ném đến Ma Chu hang động. Vâng, nam tử giáp đen nói xong, liền nâng lên Nhậm Bình An thi thể, phi thân lên. Giờ phút này nam tử giáp đen còn cho là mình mò được một phần nhẹ nhõm việc, thậm chí còn có thể ở linh huyết điện bụng chụp người. Đáng tiếc hắn cũng không biết, giờ phút này trên bờ vai kiêng chính là một vị giết người âm ti quỷ sai. Theo hắn cách hố trời kia càng ngày càng xa, tính mạng của hắn cũng tiến vào đến ngưỡng. Chương 2465, linh huyết điện, lão giả đầu hói. Chương 2465, linh huyết điện, lão giả đầu hói. Nghe nói linh huyết điện gần nhất bắt không ít mỹ nhân, hắc hắc, vừa vặn có thể nhân cơ hội này hảo hảo ở tại linh huyết điện thoải mái một chút. Nam tử giáp đen một mặt cười dâm lẩm bẩm, nhưng lại tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đầu vai thi thể đông nhiên biến mất không thấy gì nữa, màu đen quỷ vụ đã đem hắn bao phủ. Tại Nhậm Bình An mở ra quỷ vực một nháy mắt, nguyên bản ở trên người hắn màu đen tiểu côn trùng cũng từ trên người hắn rơi xuống kia nam tử giáp đen trên thân. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trong lòng cả kinh nói. Ngay sau đó, một cỗ hủ rũ đột nhiên đánh tới, màu đen quỷ vụ xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Đương nhiên, biến mất còn có hắn đầu vai thi thể. Màu đen quỷ vụ biến mất sau, Nhậm Bình An đã không chế cái này xuất khiếu sơ kỳ nam tử giáp đen. Cái này nam tử giáp đen gọi Quản Vân Phàm, là một cái linh huyết điện tiểu nhân vật, ngày thường nhiệm vụ chính là từ trong hố trời đem những cái kia hôn mê tu sĩ đưa đến linh huyết điện. Đến mức linh huyết điện chính là một cái chuyên môn thu thập tu sĩ huyết dịch địa phương. Thông qua Quản Vân Phàm trong trí nhớ hình tượng, Nhậm Bình An thấy được đấm máu luyện ngục. Ban đầu ở Đại Hạ Tuyết Thành, Nhậm Bình An nhìn thấy chính là biến thái, hôm nay nhìn thấy chính là chân chính huyết sắc luyện ngục. Ai có thể nghĩ tới, cái này ám thành dưới mặt đất, thế mà còn có như thế không gian bát ngát đâu. Nhậm Bình An không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Vân Miểu kinh ngạc thanh âm tại Quản Vân Phàm bên thai bên cạnh vang lên, "Bình An ca ca." Vân Miểu chiếm cứ Quản Vân Phàm thân thể Nhậm Bình An, không khỏi kinh ngạc nói. Mượn nhờ Quản Vân Phàm thần thức quét một vòng, Nhậm Bình An cũng không có tìm tới Vân Miểu chỗ. "Ngươi ở đâu?" Nhậm Bình An một bên hướng phía linh huyết điện bay đi, một bên lên tiếng hỏi ý nói. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia màu đen tiểu côn trùng thế mà mở ra màu đen cánh bay lên, cũng bay qua Nhậm Bình An trước mặt. "Bản thể của ta cũng không ở nơi này, nhưng ta đã tại chạy về đằng này." Vân Miểu thanh âm lần nữa từ nhỏ côn trùng bên trên truyền đến. "Ngươi sẽ ngự trùng?" Nhậm Bình An không khỏi kinh ngạc nói. "Ừm, ta sẽ ngự thú, nhưng chủ yếu là ngự trùng." Vân Miểu giải thích nói. Nhậm Bình An tiếp tục lên tiếng hỏi, "Ta có phải hay không chưa bao giờ thấy qua bản thể của ngươi?" Từ lần thứ nhất nhìn thấy Vân Miểu thời điểm, Nhậm Bình An liền đã cảm thấy không được bình thường. "Đúng vậy, ngươi nhìn thấy, là ta trùng phân thân." Vân Miểu cũng không có giấu giếm. Nghe được Vân Miểu lời nói, Nhậm Bình An trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, Vân Miểu trùng phân thân sẽ như vậy rất thật. Bất quá, kia là Nhậm Bình An cũng không có mở ra vạn tướng đồng. Nếu là mở ra vạn tướng đồng lời nói, Nhậm Bình An vẫn có thể một cái xem thấu. "Nơi này nguy hiểm dị thường, ngươi vẫn là tại ám thành bên trong chờ ta a." Nhậm Bình An đối với cái kia màu đen tiểu trùng nói rằng, "Ta đã sắp đến." Vân Miểu thanh âm vang lên lần nữa. Nghe nói như thế, Nhậm Bình An lần nữa giật mình, "Nhanh như vậy? Vẫn tốt chứ, tại chúng ta bị cưỡng ép chuyển đưa tới thời điểm, ta cũng đã bắt đầu hướng phía bên này đuổi đến." Vân Miểu hồi đáp. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Quản Vân Phàm trong con mắt đã phản chiếu ra huyết hồng sắc linh huyết điện. Nhậm Bình An còn không có tới gần kia linh huyết điện cũng đã ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Huyết hồng sắc cung điện, phản phất là từ vô số huyết khí cùng linh khí hội tụ mà thành. Nó tồn tại làm cho cả không gian đều lộ ra phá lệ quỷ dị. Các người thính long các biến mất người, đoán chừng đều ở đằng kia huyết hồng sắc linh huyết điện bên trong. Nhậm Bình An đối với cái kia màu đen côn trùng tiếp tục nói, kỳ thật không chỉ là thính long các, tại ám thành cùng linh thành biến mất tu sĩ, cơ bản đều tại cái này linh huyết điện bên trong. Đương nhiên, khẳng định có rất lớn một bộ phận tu sĩ hiện tại đã chết. Vân Miểu khó hiểu nói, cái này linh huyết điện là làm cái gì? Ngươi một hồi đi vào liền biết. Nhậm Bình An nói xong, liền bay vào linh huyết điện bên trong. Cứ việc linh huyết điện ngoài có lấy không ít trông coi tu sĩ, cùng mấy đạo trận pháp, có thể Nhậm Bình An từ quản Vân Phàm trong túi càn khôn lấy ra lệnh bài sau, trên cơ bản là thông suốt bay vào linh huyết điện bên trong. Thật nặng mùi máu tươi. Vân Miểu thanh âm lần nữa truyền vào Nhậm Bình An trong tai. Nhậm Bình An mượn nhờ quản Vân Phàm thân thể, không ngừng xâm nhập linh huyết điện, trên đường cũng không ít cùng quản Vân Phàm như thế người mặc hắc giáp tu sĩ. Người mặc hắc giáp tu sĩ số lượng rất nhiều, ít nhất có hơn ngàn tên nhiều. Đến mức phân thần tu sĩ cũng có mấy vị. Quản Vân Phàm tại những tu sĩ này bên trong, hoàn toàn chính là không có ý nghĩa một vị, tự nhiên cũng không có người để ý hắn. Cũng không lâu lắm, Nhậm Bình An liền đã tới linh huyết điện khu vực trung tâm. Vừa đến nơi đây, một bức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng liền xuất hiện ở Nhậm Bình An ách trong mắt. Chỉ thấy vô số lít nha lít nhít màu đỏ thập tự giá, tựa như một mảnh huyết sắc xâm lâm giống như đứng sừng sững ở linh huyết điện chính giữa. Những cái kia thập tự liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, phản phất là không có giới hạn huyết sắc xâm lâm đồng dạng. Ở đằng kia chút màu đỏ trên thập tự giá, còn trói chặt lấy đủ loại kiểu dáng tu vi tu sĩ khác nhau. Bọn hắn có tu vi yếu kém, vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ thực lực, mà có thì thực lực cường đại, đã đạt đến phân thần hậu kỳ cảnh giới. Những cái kia bị đính tại trên thập tự giá tu sĩ, có nam có nữ, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn tất cả đều trần như nộng, không có chút nào che đậy. Vân Miểu mắt thấy một màn này sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Nàng âm thanh run rẩy lấy truyền âm hỏi, cái này, đây là cái gì? Ngươi nhìn xuống đất bên trên. Nhậm Bình An nhắc nhở, chỉ thấy huyết sắc xâm lâm trên mặt đất, che kín lít nha lít nhít con đường bên trong chảy xuôi lấy tươi dòng máu màu đỏ. Những cái kia dòng máu màu đỏ, tất cả đều là từ những tu sĩ kia trên thân chảy xuôi xuống tới. Bởi vì Vân Miểu bản thể không tại, đến mức nàng không có cường đại thần thức, cho nên nàng cũng không nhìn thấy cuối cùng. Nàng cũng không biết con đường bên trong máu tươi cuối cùng sẽ chạy tới chỗ nào. Nghĩ không gian nữ nhân này vẫn cái tấm thân xử nữ, hắc hắc, hương vị thực là không tồi nha. Cách đó không xa, nam tử hèn mọn thanh âm truyền vào Nhậm Bình An trong tai. Quay đầu đi, quản Vân Phàm ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một thân ảnh phía trên. Kia là một cái đầu trọc lão giả, đỉnh đầu bóng loáng như gương, một sợi tóc đều không có. Nhưng mà, cứ việc bề ngoài của hắn có chút buồn cười hèn mọn, nhưng Nhậm Bình An lại có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trên người tán phát ra khí tức cường đại. Nhậm Bình An minh bạch, cái này bề ngoài xấu xí lão giả, tất nhiên là phân thần hậu kỳ bên trong người nổi bật. Giờ phút này lão giả đầu hói, đang bắt lấy một tên tuổi trẻ nữ tử mắt cá chân, đưa nàng giống kéo lợn chết như thế, hướng phía bên mình kéo tới. Nữ tử kia hiển nhiên đã mất đi ý thức, thân thể của nàng mềm nhũn, tùy ý lão giả bài bố. Càng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng chính là, trên người nữ tử vậy mà không mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn bên trên che kín giữ tận vết máu, hơn phân nửa là gặp cực kỳ tàn khốc tra tấn. Chương 2466, Dạ Vô Thương, đối chiến Giang Hồng. Chương 2466, Dạ Vô Thương, đối chiến Giang Hồng. Tại quản Vân Phàm trong trí nhớ, vị này lão giả đầu hói tên là Giang Hồng chính là linh huyết điện trông coi người, toàn bộ linh huyết điện đều muốn nghe hắn. Mặt khác, cái này Giang Hồng mặc dù nhìn xem tuổi già, nhưng lại hết sức háo sắc, bị bắt tới nữ tử, phàm là có chút tư sắc, cơ bản đều sẽ bị hắn làm bẩn. Giang Hồng đi ngang qua, những cái kia linh huyết điện hắc giáp tu sĩ đều nhao nhao quỳ lạy hành lễ. Có thể Giang Hồng khoảng cách quản Vân Phàm càng ngày càng gần, có thể quản Vân Phàm lại cũng không định quỳ xuống. Thẳng đến Giang Hồng đi đến quản Vân Phàm trước mặt, quản Vân Phàm vẫn không có đối với Giang Hồng quỳ lạy hành lễ. Giang Hồng thu hồi trên mặt cười dâm, ánh mắt nhìn chăm chú lên quản Vân Phàm kia trên mặt đất bị kéo làm được nữ tử mắt cá chân, Giang Hồng cũng buông lòng tay ra. Giang Hồng đứng thẳng dáng người, hai tay chắp sau lưng, đối với quản Vân Phàm hỏi, đã thấy bản tọa, vì sao không quỳ? Theo Giang Hồng thanh âm vang lên, những cái kia nằm sấp trên mặt đất rất nhiều tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía quản Vân Phàm. Cái này quản Vân Phàm là muốn chết sao? Nhìn thấy Giang đại nhân lại dám không quỳ, ai biết nha, có lẽ là đầu óc hỏng do a. Đừng để ý tới hắn, quản Vân Phàm ra hỏa này, lần này khẳng định chết chắc. Hừ, nhìn thấy Giang đại nhân lại dám không quỳ, cũng không biết hắn có phải hay không ăn gan hùm mật báo. Mọi người ở đây coi là, quản Vân Phàm sắp bị giết lúc, quản Vân Phàm lại đối với Giang Hồng chậm rãi mở miệng nói, những này cái gọi là linh huyết, có tác dụng gì? Giang đại nhân có thể nói cho ta biết không? Còn không đợi Giang Hồng mở miệng, Giang Hồng cách đó không xa, một vị phân thần sơ kỳ nam tử lại là đứng ra, cũng chỉ vào quản Vân Phàm quát, quản Vân Phàm, ai bảo ngươi cùng ta sư phụ nói như vậy? Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Hừ, nếu là ngươi đập thành tâm, sư phụ ta lão nhân gia ông ta, nói không chừng có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Nói chuyện nam tử gọi Chu Khải Minh, hắn là Giang Hồng đồ đệ. Quản Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Chu Khải Minh, ngữ khí lạnh lùng đối với hắn nói rằng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Quản Vân Phàm, ngươi mẹ nó muốn chết. Chu Khải Minh thanh âm vang lên đồng thời, phi kiếm trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tới gần quản Vân Phàm. Phốc phốc một tiếng, tia sắc bén phi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua quản Vân Phàm đan điền, máu tươi cũng rất nhanh nhuộm đỏ kia hắc giáp. Cắt, ta còn tưởng rằng cái này quản Vân Phàm có cái gì đại năng lực đâu, thật sự là thất vọng. Chu đại nhân chính là phân thần tu sĩ, kia quản Vân Phàm bất quá xuất hiếu, làm sao có thể ngăn trở Chu đại nhân một kiếm? Theo ta thấy, kia quản Vân Phàm chính là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, điên mất rồi. Ta nhìn cũng là. Bình một tiếng, Quản Vân Phàm trùng điệp hướng phía sau ngã xuống. Nhưng tại Quản Vân Phàm ngã xuống trong nháy mắt, màu đen quỷ vụ chi khí từ Quản Vân Phàm trong thân thể lan tràn ra, cũng rất nhanh tại Quản Vân Phàm ngã xuống địa phương, tụ tập ra một bộ hắc bảo Nhậm Bình An. Giang Hồng nhìn thấy Nhậm Bình An về sau, không khỏi cười lạnh nói, các hạ thật can đảm, thế mà một người liền dám xông vào Nhập Linh Huyết Điện. Nhậm Bình An giơ tay lên, kết ấn ở trước ngực, trong miệng đối với Giang Hồng hỏi lần nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta, những này linh huyết có tác dụng gì? Muốn biết, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương gia a. Giang Hồng nói xong, liền đưa tay hạ lệnh, giết hắn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nhậm Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì nhất định phải bức ta đâu? Ngay tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, màu đen quỷ vụ trong nháy mắt tại toàn bộ linh huyết điện tràn ngập mà đến. Nhậm Bình An trực tiếp mở ra quỷ vực. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới quỷ vụ? Khẳng định là kia quỷ tu thủ đoạn, đại gia mau rời đi quỷ này sương mù. Quỷ này sương mù nhìn qua, dường như cũng không có uy. Nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Đám người thần thức dò ra, phát hiện nam tử đã ngủ mê man. Bất quá ngoại trừ mê man bên ngoài, dường như cũng nhìn không ra có cái gì thương thế. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, một cú khó mà chống cự ủ rũ trong nháy mắt đánh tới. Đáng chết, ta đều tu nhập xuất khiếu chi cảnh, vì sao sẽ còn cảm giác như thế chi khốn? Một vị hắc giáp tu sĩ ra sức ngăn cản cái kia đáng sợ ủ rũ, có thể cuối cùng vẫn là một đầu mới ngã xuống đất, cũng đã ngủ say. Tại Nhậm Bình An quỷ vụ bao trùm phía dưới, phân thần trở xuống tu sĩ cơ hồ toàn bộ mới ngã xuống đất, không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, những cái kia bị bắt tới tu sĩ, Nhậm Bình An tự nhiên không cần thiết đối bọn hắn động thủ. Quỷ vụ xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Quỷ vụ biến mất về sau, một bộ quỷ bảo Nhậm Bình An vẫn như cũ đứng tại Giang Hồng đối diện. Bất quá trung quanh hắc giáp tu sĩ, giờ phút này đã toàn quân bị diệt. Giờ phút này ngoại trừ Giang Hồng bên ngoài, chỉ còn lại có hắn vị kia đệ tử. Giang Hồng nhìn một chút những cái kia nằm rạp trên mặt đất mê man hắc giáp tu sĩ, một mặt âm trầm nhìn chăm chú lên Nhậm Bình An, ngươi vừa mới làm cái gì? Nhậm Bình An lấy ra màu đen bình nguyên đao, dùng mũi đao chỉ vào vừa rồi xuất thủ Chu Khải Minh, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi sư đồ hai người, các ngươi ai tới trước nhận lãnh cái chết. Nhậm Bình An lời này không thể bảo là không phép lối, chỉ là phân thần trung kỳ cũng dám ở sư phụ ta trước mặt phép lối. Chu Khải Minh nói xong, quay đầu đối với Giang Hồng nói rằng, sư phụ, đệ tử bây giờ liền đi làm thịt hắn. Nói vừa xong, còn không đợi Giang Hồng đồng ý, chỉ thấy hắn nhanh chóng một tay bấm niệm pháp quyết, đem toàn thân pháp lực không ngừng mà chút vào tới trường kiếm trong tay bên trong. Trong chốc lát, kia nguyên bản bình thường không có gì lạ trường kiếm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, toát ra hào quang chói sáng, thân kiếm ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, cái kia đạo bị Chu Khải Minh chút vào đại lượng pháp lực trường kiếm, tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng lưu quang, đâm về phía Nhậm Bình An mi tâm. Tại Chu Khải Minh trong mắt, Nhậm Bình An bất quá chỉ là một cái phân thần trung kỳ tu sĩ mà thôi, coi như cảnh giới so với mình hơi mạnh một chút, có thể lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Cho nên, một kiếm này hắn hoàn toàn chắc chắn có thể trọng thương Nhậm Bình An. Nhưng mà, đối mặt Chu Khải Minh cái này tình thế bắt buộc một kiếm, Nhậm Bình An lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại kia lưu quang phi kiếm sắp chạm đến Nhậm Bình An mi tâm trong nháy mắt, chỉ thấy hắn mười phần tùy ý nâng lên tay, trường đao trong tay đột nhiên một chạm. Bá một tiếng, một đạo màu đen tàn nguyệt từ lưỡi đao trổ bắn ra, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng ý thế, đâm vào trôi kia lưu quang trên phi kiếm. Tại Nhậm Bình An vung đao trong nháy mắt, Chu Khải Minh còn chưa ý thức được, kia nhìn như bình thường tàn nguyệt bên trong, vậy mà ẩn chứa sát cơ mười phần cực cảnh đao ý. Chỉ nghe chanh một tiếng vang dọn, cái kia đạo lưu quang phi kiếm tại cùng tàn nguyệt va chạm trong nháy mắt, tựa như là bị trọng truy đánh trúng như lô sứ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Mà Chu Khải Minh bản nhân là bởi vì biến cố bất thình lình, trên mặt vẻ kinh hãi trong nháy mắt hiện lên, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Phốc phốc một tiếng, mang theo cực cảnh đao ý tàn nguyệt, trong nháy mắt xuyên thấu Chu Khải Minh thân thể. Chu Khải Minh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, miệng của hắn khẽ nhếch lấy, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có kia tự lẩm bẩm thanh âm trong không khí quanh quẩn, cái này sao có thể? Hoàn toàn chính xác, giữa hai người chênh lệch cảnh giới kỳ thật cũng không lớn. Nhưng vì sao thực lực này chênh lệch lại to lớn như thế đâu? Một đạo, vẹn vẹn chỉ là một đao, hắn vậy mà đều không tiếp nổi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng không cam lòng, nhưng mà, hắn giờ phút này đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Bởi vì theo kia tàn nguyệt xuyên thấu, thân hồn của hắn cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Mắt thấy đây hết thảy Giang Hồng, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào đau lòng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà bình tĩnh, tựa hồ đối với Chu Khải Minh tử vong không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Nhậm Bình An, cũng đối với Nhậm Bình An hỏi, là Dạ Vô Thương phái ngươi tới sao? Chương 2467, Nhậm Bình An, Vạn Tướng Thiên Hỏa. Chương 2467, Nhậm Bình An, Vạn Tướng Thiên Hỏa. Đối với Dạ Vô Thương cái tên này, Nhậm Bình An tự nhiên biết, ban đầu ở Loạn Thạch Thành bên trong, Nhậm Bình An còn thấy tận mắt Dạ Vô Thương. Xem như Phụng Tiên giáo đại giáo chủ, Dạ Vô Thương thực lực hoàn toàn chính xác có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Đến mức Giang Hồng tại sao lại hỏi như thế, Nhậm Bình An nhiều ít có thể đoán được một hai. Dù sao mình chính là quỷ tu, rất dễ dàng liền liên tưởng đến Đoạ Ma Đảo bên kia, mà Đoạ Ma Đảo nổi danh nhất tà phái chính là Phụng Tiên giáo. Ta gọi Nhậm Bình An, không biết rõ Giang tiền bối phải chăng từng nghe nói. Nhậm Bình An đem bình nguyên đao gánh tại đầu vai, cười mỉm đối với Giang Hồng hỏi. Nghe được Nhậm Bình An tự giới thiệu, Giang Hồng sắc mặt có hơi ngưng, hiển nhiên là biết Nhậm Bình An uy danh. Giang Hồng hướng về sau lui vài thước, một tay lấy kia thân không sợi vải nữ tử nắm lên, cũng đối với Nhậm Bình An uy hiếp nói, ngươi đừng làm loạn, ngươi nếu là dám làm loạn, bọn hắn đều phải chết. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An cũng là sửng sở. Nhậm Bình An thậm chí đều không hiểu rõ, đây là cái tình huống như thế nào. Giang Hồng trong tay nữ nhân kia, cùng Nhậm Bình An không quen không biết, Giang Hồng bằng cái uy hiếp gì chính mình. Nhậm Bình An một mặt không hiểu đối với Giang Hồng hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải Thái Nguyên đệ nhất thần ý sao? Ngươi không có khả năng đối với những người này thấy chết mà không cứu sao? Giang Hồng vừa nói, một bên đi lùi về phía sau. Chờ một chút, ngươi đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Ta là tán tu, còn là một vị quỷ tu, ngươi cảm thấy ta sẽ vì những này cùng ta người không liên hệ mà buông tha ngươi? Nhậm Bình An một mặt nghi ngờ hỏi. Tại Nhậm Bình An nói chuyện lúc, vạn tướng đồng đã tại trong hốc mắt hiện hiện, màu trắng đen âm dương ngư cũng bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu những người này sao? Đầu chọc Giang Hồng đối với Nhậm Bình An nghiêm nghị hỏi ngược lại. Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, trong miệng vẫn nộ quát, vạn tướng thiên hỏa. Quanh một tiếng, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt đem hắn đầu chọc đốt sạch rồi. Đương nhiên, ngoại trừ đầu bên ngoài, hai tay của hắn cũng cơ hồ tại trong khoảnh khắc bị vô hình chi hỏa thiêu thành cho tàn. Phân thần hậu kỳ tu sĩ không có dễ dàng chết như vậy. Nhậm Bình An thi triển tiên ảnh bộ xuất hiện tại Giang Hồng sau lưng, hắn sắc bén quỷ trảo trong nháy mắt từ Giang Hồng phía sau lưng đâm vào, cũng đem trong thân thể của hắn nguyên anh tốn đi ra. Bắt lấy nguyên anh trong nháy mắt, Nhậm Bình An không nói nhảm, trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật. Thân làm phân thần hậu kỳ Giang Hồng, cứ như vậy chết tại Nhậm Bình An trên tay. Đương nhiên, nếu là Giang Hồng từ vừa mới bắt đầu liền cùng Nhậm Bình An động thủ, nói không chừng cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Đáng tiếc, hắn đang nghe Nhậm Bình An danh tự một cái mắt, dường như liền bị sợ vỡ mật. Đến mức cứu người, có thể cứu thì cứu, không thể cứu, Nhậm Bình An cũng không quan trọng. Giang Hồng uy hiếp, đối Nhậm Bình An vô dụng. Đang nhìn qua Giang Hồng ký ức sau, Nhậm Bình An trở tay từ trong túi càn khôn lấy ra dẫn hồn đăng. Nương theo lấy quả đen tiếng kêu to vang lên, lít nha lít nhít quỷ nha bắt đầu hướng phía hai cái phương hướng bay ra. Ngay sau đó, màu đen cựu bảo linh lung tháp cũng theo đó bay ra. Quỷ nha đang giải cứu những cái kia bị lấy máu tu sĩ sau, cựu bảo linh lung tháp liền đem những người kia toàn bộ thu nhập trong tháp. Đến mức những cái kia hắc giáp tu sĩ, Nhậm Bình An lấy đi bọn hắn còn lại thần hồn, cùng trên người bọn họ túi càn khôn. Cũng đúng lúc này, Vân Miệu thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Bình An ca ca, ngươi cái này giết cũng quá nhanh à. Nhậm Bình An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Miệu đã hướng phía hắn bên này bay tới. Giờ phút này Nhậm Bình An vạn tướng đồng đã ngừng lại chuyển động, bất quá Nhậm Bình An cũng không có thu hồi vạn tướng đồng. Thông qua vạn tướng đồng, Nhậm Bình An thấy được Vân Miệu thân thể, cùng là có vô số phi trùng hình thành. Bất quá Nhậm Bình An thông qua vạn tướng đồng, vẫn tìm được Vân Miệu bản thể. Vân Miệu bản thể, thế mà giấu ở một cái nho nhỏ phi trùng bên trong. Hơn nữa còn không phải giấu trong thân thể. Người tới thật nhanh. Nhậm Bình An thu hồi vạn tướng đồng, đối với Vân Miệu vừa cười vừa nói. Vân Miệu đi vào Nhậm Bình An bên người, nhìn thoáng qua đã chết đi Giang Hồng, không khỏi lên tiếng nói, nghĩ không ra, phân thần hậu kỳ đại tu sĩ, thế mà có thể bị ngươi miểu sát. Khó trách Thanh Vân Tông phái ra nhiều như vậy phân thần tu sĩ đều bắt không được ngươi. Hắn nếu là ngay từ đầu liền ra tay phản kích, có lẽ còn không đến mức chết nhanh như vậy. Nhậm Bình An như là thật nói. Vân Miểu nhìn thoáng qua những cái kia vết hồng sắc con đường, sau đó lên tiếng hỏi, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Là rời đi nơi này, vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu? Nhậm Bình An không khỏi cười khổ nói, ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ vị kia linh chủ sẽ bỏ qua ta? Nói xong, Nhậm Bình An hóa thành một đoàn màu đen quỷ vụ, bay về phía linh huyết điện chỗ sâu. Những cái kia lít nha lít nhít màu đỏ con đường, cuối cùng kết nối chính là một tòa to lớn huyết trì. Ở đằng kia huyết hồng sắc huyết trì trung quanh, trưng bày lít nha lít nhít vạc lớn bên trong lấy cái gọi là linh huyết. Tại vạc lớn cách đó không xa, những cái kia bận bịu lục luyện đan sư, ngay tại phối chế các loại linh tài, cũng đem những cái kia luyện chế tốt linh tài, đều nhao nhao đổ vào những cái kia huyết hồng sắc vạc lớn bên trong. Đứng tại vạc lớn trung quanh tu sĩ, thì là cầm lấy thật dài thiệt gỗ, tại vạc lớn bên trong không ngừng quấy lên. Ở chỗ này tu sĩ, tu vi đều không phải là rất cao, mạnh nhất hai vị mới xuất khiếu sơ kỳ. Ai? Hai vị kia xuất khiếu tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được đứng trên không trung Nhậm Bình An cùng bên cạnh hắn Vân Miểu. Còn không đợi Nhậm Bình An ra tay, Vân Miểu liền trước tiên mở miệng nói, "Bình An ca ca, để cho ta tới." Vân Miểu nói xong, Nhậm Bình An liền nghe được con ngóng ngóng trùng âm thanh trong nháy mắt vang lên. Đợi đến phía dưới những tu sĩ kia kịp phản ứng lúc, lít nha lít nhít màu đen tiểu côn trùng đã bao trùm toàn thân của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà không cách nào điều động trong thân thể linh lực. Nhậm Bình An thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói, "Phệ nguyên phi trùng." Vân Miểu một bên bấm niệm pháp quyết, vừa cười hồi đáp, "Đúng vậy." Nhìn thấy những cái kia phi trùng, Nhậm Bình An không khỏi nghĩ đến chính mình tại Thiên Dương đảo bên trên được đến vệ linh kiến. Chỉ tiếp những cái kia vệ linh kiến quá mức hung tàn, Nhậm Bình An cũng không dám đem nó để vào cựu bảo linh lung tháp bên trong. Nếu không phải Nhậm Bình An thỉnh thoảng đều đang đút nuôi vệ linh kiến, những cái kia vệ linh kiến hiện tại đoán chừng cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng băng lên, những cái kia đê giai tu sĩ đang rẽ rủa bên trong, rất nhanh liền hóa thành từng cô khô lâu. Đến mức hai vị kia xuất khiếu tu sĩ, thì là lập tức thi triển độ thuật. Nhậm Bình An thấy thế, trở tay lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng vạn ma thần châm đối với chạy trốn hai vị xuất khiếu tu sĩ trực tiếp ném ra. Vạn ma thần châm vô ảnh vô hình, thần thức đều khó mà bắt giữ. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, còn tại phi đội bên trong hai vị xuất khiếu tu sĩ trực tiếp từ không trung rơi rụng xuống, đều xem trọng nặng nện xuống đất. Vân Miểu một bên thu hồi chính mình linh trùng, vừa hướng Nhậm Bình An hỏi, "Bình An ca ca, nhiều người như vậy máu, đến cùng là làm gì? Nhậm Bình An nhìn xem vạc lớn bên trong linh huyết, bình thản hồi đáp, vì đổ vào một loại 10 phần hy hữu linh chi.
A.
Vân Miểu mặt mày kinh sợ nói rằng, dạng gì linh chi, đang cần dùng người máu đến đổ vào?
Chương 2468, Phục Tiên Giáo.
Phục Tiên Tiên Tông chương 2468, Phục Tiên Giáo. Phục Tiên Tiên Tông Nhậm Bình An nhìn chăm chú vạc lớn bên trong cái gọi là linh huyết, lẩm bẩm nói, huyết ngọc linh chi. Nghe được huyết ngọc linh chi bốn chữ, Vân Miểu không khỏi sửng sở, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Vân Miểu chấn kinh, cũng không phải là bởi vì huyết ngọc linh chi chân quý. Vừa vặn tương phản, huyết ngọc linh chi thứ này, kỳ thật rất dở đường cái. Mặc dù là mấy loại linh đan tài liệu luyện chế, có thể huyết ngọc linh chi cũng không tính chân quý, dược hiệu cùng linh khí cũng đều mười phần đồng dạng. Huyết ngọc linh chi có giá trị, nhưng giá trị chân tâm không phải rất lớn. Bình An ca ca, ngươi xác định là huyết ngọc linh chi, mà không phải tiên ngọc linh chi. Mặc dù cả hai chỉ có kém một chữ, có thể giữa hai bên giá trị lại là ngày đêm khác biệt. Ngươi không nghe lầm, chính là huyết ngọc linh chi. Nhậm Bình An nói xong, trực tiếp lấy ra vạn linh hồ lô, đem trước mặt những cái được gọi là linh huyết toàn bộ lấy đi. Làm xong đây hết thảy sau, Nhậm Bình An phi thân lên, mang theo Vân Miểu rời đi cái gọi là linh huyết điện. Nếu là lại không rời đi, những ngày kia trong hầm phân thần tu sĩ sẽ phải chạy đến. Cái gọi là hố trời, không chỉ có riêng là chỉ lấy một chỗ. Nhậm Bình An bị truyền tống tới hố trời, chỉ là linh chủ bố trí một chỗ truyền tống chi địa. Loại này truyền tống hố trời, tại cái này ám thành phía dưới, nói ít cũng có vài chục cái. Nghĩ như thế, cái này ám thành phía dưới phân thần hậu kỳ tu sĩ, nói ít cũng có hơn 10 vị, hay là hơn 20 vị, thậm chí khả năng càng nhiều. Dạng này thế lực, đã có thể so với một cái Thanh Vân Tông. Nói thật, Nhậm Bình An mong muốn đơn thương độc mã giải quyết ám thành dưới cái thế lực này, hiển nhiên là không thể nào làm được. Bay ra linh huyết điện sau, Vân Miểu tiếp tục đối với Nhậm Bình An hỏi, "Bình An ca ca, chúng ta bây giờ đây là tính toán đi đâu?" "Hiện tại đi Ngọc Chi Linh Sơn." Nhậm Bình An một bên phi hành, một bên lên tiếng nói rằng, "Bình An ca ca, cái này linh huyết điện đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vân Miểu cực kỳ không giải thích được nói, "Huyết ngọc linh chi mặc dù cần linh huyết nuôi nấng, có thể loại vật này giá trị cũng không lớn. Như thế đại phí khổ tâm bắt tu sĩ lấy máu, dùng để bồi dưỡng huyết ngọc linh chi, hoàn toàn được không bù mất nha." Nhậm Bình An hồi đáp, liên quan tới ngươi muốn biết vấn đề, thì thật ta cũng muốn biết. Cái kia linh huyết điện bên trong Giang Hồng mặc dù là địa chủ, có thể hắn cũng chỉ phụ trách linh huyết điện, liên quan tới linh huyết điện bên ngoài sự tình, hắn cũng hoàn toàn không biết. Cho nên chúng ta hiện tại đi Ngọc Chi Linh Sơn, nhìn xem kia Ngọc Chi Linh Sơn đến cùng có bí mật gì. Thái Nguyên Linh Thành bên ngoài, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên bị một mảnh che khuất bầu trời mây đen bao phủ. Kia đám mây đen nặng nề mà kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Bất luận là linh thành bên trong tu sĩ, vẫn là ngoài thành tu sĩ, đều bị bất tình lình biến hóa hấp dẫn, nhao nhao dừng lại trong tay chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ, không biết rõ mảnh này quỷ dị mây đen đến tuột cùng ý vị như thế nào. Theo thời gian trôi qua, mây đen cũng không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng tụ càng dày đặc. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy màu đen mây mù như là bị một cái bàn tay vô hình quấy động, chậm rãi tản ra. Tại mây mù khe hở bên trong, từng chiếc to lớn màu đen linh thuyền như ẩn như hiện. Những cái kia linh thuyền toàn thân đen nhánh, tựa như sắt thép cự thú, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thuyền của bọn nó buồm treo cao, tại trong cuồng phong bay phất phới, mà tại mỗi một chiếc linh thuyền đầu thuyền đều dùng kim sắc thuốc màu viết lấy hai cái chữ to, Phục Tiên. Đám người nhìn chăm chú những này màu đen linh thuyền, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Phục Tiên giáo. Nhìn xem những cái kia linh thuyền phía trên Phục Tiên hai chữ, tất cả tu sĩ sắc mặt cũng không khỏi ngưng tụ. Thân ở Thái Nguyên chi địa, như thế nào lại không biết Phục Tiên giáo? Đây chính là Thái Nguyên thứ nhất lớn tà giáo. Cứ việc Phục Tiên giáo kỳ thật cũng không có làm ra qua chuyện gì thương thiên hại lý, có thể Phục Tiên giáo điều khiển phàm nhân cùng tu sĩ tư tưởng hành vi, lại để cho Thái Nguyên rất nhiều thế lực đem nó định nghĩa là tà giáo. Nhất là kia cái gọi là Phụng Thiên Quan Tưởng Đồ, nghe nói chỉ cần nhìn quan tưởng, liền có thể tăng tiến tu vi, thậm chí tiến vào cái gọi là Phụng Thiên Cung. Phụng Thiên giáo có chính mình giáo nghĩa, có chính mình khẩu hiệu, cũng có được chính mình thuần túy nhất mục đích. Càng có lệnh hơn phàm nhân nắm giữ tu tiên chi tư. Như thế giáo phái cũng đã định trước nó sẽ trở thành Thái Nguyên đệ nhất đại giáo. Nói thật, Phụng Thiên giáo tồn tại, kỳ thật cũng không phải là tà ác, hắn thậm chí còn là trừ gian diệt ác chi phái. Chỉ là nó tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thái Nguyên thế lực lợi ích. Thế là vì nhằm vào Phụng Thiên giáo, Thanh Vân Tông đã từng dẫn đầu, liên hợp Thái Nguyên rất nhiều thế lực cùng một chỗ vây quét, chuẩn bị tiêu diệt Phụng Thiên giáo. Chỉ tiếc Phụng Thiên giáo không có tông môn. Trong giáo người toàn bộ đều trải rộng tại Thái Nguyên các nơi, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhiều nhất bất quá tiêu diệt mấy cái nơi tụ tập, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới giáo chủ Dạ Vô Thương hạ lạc. Đến mức Đoạ Ma đảo, các thế lực lớn càng là không dám trực tiếp xâm nhập. Chớ đừng nói chi là, cái này Dạ Vô Thương thần thông quảng đại, tu vi càng là thần bí khó lường, dường như cùng với ai đều có thể tiếp vài chiêu, nhưng lại chưa hề có người đem đả thương. Ngay cả Thanh Đồng đã từng âm thầm ra tay, đều không thể đem nó lưu lại. Tại Thái Nguyên, Dạ Vô Thương tu vi kỳ thật vẫn luôn là một điều bí ẩn. Dù là ngươi khám phá tu vi của hắn, khả năng đó cũng là hắn muốn cho ngươi thấy. Từ lần kia qua đi, Thanh Vân Tông liền không còn có nhằm vào qua Phụng Tiên giáo. Giống nhau, Phụng Tiên giáo cũng mười phần quy củ, cơ bản sẽ không lung lay bất kỳ thế lực nào lợi ích, trừ phi cùng Ma Giác Ngọc cùng Vị Thượng Thạch có quan hệ. Tại Thái Nguyên tu hành giới, kỳ thật âm thầm một mực lưu truyền một câu, tán là Phụng Tiên tà giáo, tụ là Phụng Tiên Tiên Tông. Chương 2469, Huyền Ngân Chu, Huyết Ngọc Linh Chi. Chương 2469, Huyền Ngân Chu, Huyết Ngọc Linh Chi. Phụng Tiên giáo có thể nói là một cái điệu thấp tới thế lực đáng sợ. Xem như đại giáo chủ Dạ Vô Thương, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần trước tại Loạn Thạch quận xuất hiện qua một lần sau, liền không còn có tu sĩ biết tung tích của hắn. Lớn nhất màu đen linh thuyền đầu thuyền phía trên, đứng đấy một vị nam tử mặc áo đen, hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu đỡ ngực đứng đứng ở mũi thuyền phía trước nhất vị trí. Nam tử có chút dương lên khóe miệng, để lộ ra một loại khó nói lên lời tự tin cùng ngạo mạn. "Triệu Khâm, ra đi a." Dạ Vô Thương nhìn phía dưới linh thành, ngữ khí mười phần bình thản nói rằng. Theo Dạ Vô Thương thanh âm vang lên, Thiên Vũ lâu bên trong, kia ngồi tại hoa lê một bên trên áo trắng nam tử, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Phiền toái vẫn là tới. Triệu Khâm có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói rằng, trước đó Phụng Thiên giáo tu sĩ không có tùy tiện tiến vào linh thành cùng ám thành, hoàn toàn chính là đang chờ đợi Dạ Vô Thương đến. Hiện tại Dạ Vô Thương tới, cũng liền mang ý nghĩa chân chính phiền toái liền muốn bắt đầu. Triệu Khâm đứng người lên đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói, vì một cái đệ tử, đến mức như vậy dòng trống khua chiêng sao? Nói xong, Triệu Khâm liền phi thân lên. Ám thành dưới mặt đất, Ngọc Chi Linh Sơn. Kia cái gọi là Ngọc Chi Linh Sơn sớm đã liền bị kia cái gọi là linh huyết nhuộm thành huyết hồng chi sắc, ở đằng kia chút huyết hồng sắc trên đồi núi, sinh trưởng lít nha lít nhít huyết ngọc linh chi. Bọn hắn toàn thân bảy biện ra tiên diễm huyết hồng sắc, tựa như hồng ngọc điêu khắc thành, có ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hình dạng giống như một đóa nở rộ linh chi, cuồn đóng ngực mà, cuồn trôi thon dài, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra như thế tinh xảo. Những cái kia huyết ngọc linh chi nhưng không so đồng dạng huyết ngọc linh chi. Đồng dạng huyết ngọc linh chi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nơi này huyết hồng sắc huyết ngọc linh chi lại khoảng chừng to bằng đầu người. Thậm chí có chút huyết ngọc linh chi chừng vài thước độ rộng. Ngọc Chi Linh Sơn bên này mặc dù có hai vị phân thần hậu kỳ tọa chấn, có thể đối mặt Nhậm Bình An cường đại chiến lực, hai vị này phân thần hậu kỳ cuối cùng còn chết tại Nhậm Bình An Bình Nguyên Đao Hạ. Nhậm Bình An tại phân thần sơ kỳ liền có thể cùng phân thần hậu kỳ đại chiến, hiện tại bước vào phân thần trung kỳ, hắn thực lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết phân thần hậu kỳ. Đoán chừng, chỉ có gặp phải đạo thiên thập tử như thế phân thần hậu kỳ, Nhậm Bình An mới có thể lâm vào khẩu chiến. Vân Miểu nhìn thấy Nhậm Bình An chém giết hai vị phân thần hậu kỳ thời điểm, cũng là kinh hãi và phẫn. Nhất là Nhậm Bình An từ ra tay tới thu đao, vẹn vẹn chỉ dùng sau thời gian uống cạn tuần trà. Nhậm Bình An nhấc lên dẫn hồn đăng, cũng nhẹ nói, đem tất cả huyết ngọc linh chi ăn hết. Nương theo lấy Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, lít nha lít nhít màu đen quỷ nha từ Nhậm Bình An dẫn hồn đăng bên trong bay ra, cũng hướng phía những cái kia huyết ngọc linh chi bay đi. Đến mức trước đó linh huyết điện bên trong linh huyết, Nhậm Bình An cũng ném vào cựu bảo linh lung tháp bên trong, nhường những cái kia còn chưa hoàn toàn khôi phục yêu thú, toàn bộ uống hết. Nương theo lấy quỷ nha bay qua, nguyên bản có lít nha lít nhít linh chi gò núi trong nháy mắt biến thành chuỗi lùi máu ngọn núi nhỏ màu đỏ. Tại Nhậm Bình An quỷ nha thôn vệ hết huyết ngọc linh chi sau, đại đa số quỷ nha trên thân đều mơ hồ có đột phá tu vi dấu hiệu. Thấy tình huống như vậy, Nhậm Bình An tự nhiên là đại hỉ. Ngay sau đó, Nhậm Bình An vung tay lên, thôn vệ huyết ngọc linh chi quỷ nha, toàn bộ thu nhập dẫn hồn đăng bên trong. Vân Miểu thấy thế, đối với Nhậm Bình An hỏi lần nữa, "Bình An ca ca, ngươi vừa rồi siêu hồn, nhưng có biết những tu sĩ này trồng trọt những này huyết ngọc linh chi có tác dụng gì?" Nhậm Bình An khẽ lắc đầu nói, "Bọn hắn những này phân thần hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau không phải dậy. Cho nên bọn hắn cũng không biết những này huyết ngọc linh chi có tác dụng gì. Bất quá những này huyết ngọc linh chi thành thục sau, sẽ có một nhóm chuyên môn tu sĩ đem nó mang đến Ma Chu hang động. Đến mức đem những này huyết ngọc linh chi đưa đi Ma Chu hang động làm cái gì, hai người bọn họ cũng không biết. Ta suy đoán, những này huyết ngọc linh chi có thể là nuôi nấng kia cái gọi là Ma Chu sử dụng." Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An đem trên tay dẫn hồn đăng thu nhập trong túi càn khôn, cũng đối với Vân Miểu nói rằng, "Đi Ma Chu hang động nhìn xem liền biết." "Tốt." Vân Miểu dùng sức nhẹ gật đầu. Làm hai người đến Ma Chu hang động thời điểm, linh huyết điện bên trong cũng đã tụ tập đại lượng tu sĩ, trong đó phân thần tu sĩ đều khoảng chừng hơn 60 vị. Hơn 60 vị phân thần tu sĩ bên trong, phân thần hậu kỳ liền khoảng chừng 23 vị. Nhậm Bình An mặc dù chiến lược bất phàm, nhưng nếu là gặp phải nhiều như vậy phân thần hậu kỳ, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể lựa chọn đảm mệnh. Ở đằng kia được xưng là Ma Chu hang động địa phương bên ngoài, Nhậm Bình An tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia màu đen trong sân gốc, vậy mà lít nha lít nhít xây lên vô số ngọn núi nhỏ màu đen câu, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu đen rừng rậm. Tại mảnh này màu đen trong rừng rậm, còn tán lạc lít nha lít nhít bạch sắc nhân xương. Những cái kia ngọn núi nhỏ màu đen khâu hình dạng khác nhau, có cao một chút, có thấp một ít, nhưng đều bày biện ra một loại bất quy tắc hình tròn. Mà tại những này đồi núi nhỏ mặt ngoài, còn phân bố rất nhiều lít nha lít nhít huyệt động màu đen, những cái kia hang động lớn nhỏ không đều, nhưng phổ biến chỉ có to bằng nắm đấm. Nhậm Bình An không khỏi hiếu kỳ dò ra thần thức, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Khi hắn thần thức tới gần những cái kia ngọn núi nhỏ màu đen câu lúc, hắn phát hiện những này hang động cũng không phải là tùy ý phân bố, mà là có quy luật nhất định. Bọn hắn có là đơn độc tồn tại, có thì là mấy cái hang động liền cùng một chỗ, tạo thành một loại kỳ lạ đồ án. Lại hướng nơi xa nhìn lại, ở đằng kia lít nha lít nhít ngọn núi nhỏ màu đen khâu phía sau, lại còn có một tòa to lớn màu đen cung điện. Tòa cung điện kia cùng chung quanh ngọn núi nhỏ màu đen khâu so sánh, lộ ra phá lệ to lớn hùng vĩ, lại cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Cũng đúng lúc này, Vân Miểu kinh ngạc nói, đây là Huyền Ngân Chu xảo huyệt. Nghe được Huyền Ngân Chu, Nhậm Bình An suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến. Huyền Ngân Chu chính là một loại mười phân thần bí mà đáng sợ yêu thú, bọn hắn có một loại hư không độn hành năng lực. Bọn hắn nương tựa theo loại này đáng sợ năng lực, có thể nhẹ nhõm chui vào tu sĩ trong thân thể, cũng ăn hết tu sĩ nguyên anh cùng thần hồn. Chỉ là tại ghi chép bên trong, cái này Huyền Ngân Chu thuộc về đã diệt tuyệt yêu thú một trong. Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thể nhìn thấy loại này diệt tuyệt yêu thú. Vân Miểu đột nhiên giật mình nói, "Bình An ca ca, ta biết những người kia bồi dưỡng huyết ngọc linh chi muốn làm gì. Nghe được Vân Miểu lời nói, Nhậm Bình An không khỏi quay đầu nhìn về phía Vân Miểu. Vân Miểu mở miệng giải thích, ta tại linh trùng trên bảng gặp qua cái này Huyền Ngân Chu ghi chép, cái này Huyền Ngân Chu ngoại trừ nắm giữ hư không ẩn trốn năng lực bên ngoài, bản thân nó nắm giữ 10 phần chân quý giá trị. Cũng chính bởi vì bọn hắn bản thân giá trị quá lớn, cho nên mới dẫn đến Huyền Ngân Chu dần dần diệt tuyệt. Nghe được Vân Miểu lời nói, Nhậm Bình An không khỏi hiếu kỳ nói, giá trị gì? Vân Miểu nhìn xem những cái kia màu đen cửa hàng, lên tiếng hồi đáp, cùng tu sĩ đạo ngân có quan hệ. Chương 2470, quỷ dị lộ ra, mặc cho nhện thôn phệ. Chương 2470, quỷ dị lộ ra, mặc cho nhện thôn phệ đạo ngân, nhưng thật ra là một loại tổn thương. Nhưng loại này tổn thương bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại hợp thể tu sĩ trên thân, cũng chỉ có hợp thể cùng hợp thể trở lên tu vi cường giả mới có thể tạo thành cái gọi là đạo ngân. Nhất là Hứa Mộng Giao trên thân, liền có không ít đạo ngân. Đối với đạo ngân một từ, Nhậm Bình An tại Thiên Đạo Y Thư bên trong có từng thấy, nhưng hắn cũng không biết đạo ngân là dạng gì. Nhậm Bình An càng không biết, Huyền Ngân Chu còn có thể chữa trị tu sĩ trong thân thể đạo ngân. Dù sao hắn thấy Thiên Đạo Y Thư bên trong cũng không có viết cái này. Nhưng Nhậm Bình An lúc trước lấy được Thiên Đạo Y Thư, chỉ là cấp độ nhập môn nội dung, phía trên đương nhiên sẽ không ghi chép liên quan tới trị liệu đạo ngân biện pháp. Vân Miểu tiếp tục đối với Nhậm Bình An giải thích nói, Huyền Ngân Chu sinh hạ trứng, có thể dùng đến luyện chế một loại đan dược, kia đan dược có thể giúp tu sĩ chữa trị đạo ngân. Mà huyết ngọc linh chi chính là Huyền Ngân Chu thích nhất đồ ăn. Nghe được Vân Miểu giải thích, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng, như thế nói đến, cái này thế lực người sau lưng, tất nhiên một vị thụ đạo ngân tổn thương hợp thể tu sĩ. Vân Miểu nhẹ gật đầu, hẳn là. Nghe thấy lời ấy, Nhậm Bình An sắc mặt lập tức biến khó coi mấy phần. Cũng đúng lúc này, một đám áo trắng tu sĩ từ đằng xa màu đen trong cung điện bay ra, cũng rất nhanh bay đến Nhậm Bình An trên đỉnh đầu. Cầm đầu áo trắng nam tử nhìn qua ước 23-24 dáng vẻ, trên mặt viết đầy vẻ nạ mạ. Cứ việc cái này áo trắng nam tử tu vi, bất quá xuất khiếu hậu kỳ. Nam tử không cảm giác được Nhậm Bình An tu vi cảnh giới, liền đối với phía dưới Nhậm Bình An nói rằng, các ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp qua các ngươi? Nhậm Bình An ngẩng đầu nhìn kia một mặt ngạo nghễ áo trắng nam tử, trong miệng không khỏi nói rằng, vẫn là siêu hồn trực tiếp nhất. Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong ngay mắt, cả người hắn đã xuất hiện ở áo trắng nam tử sau lưng, bàn tay càng là đã đặt tại đối phương trên đỉnh đầu. Kia cầm đầu nam tử còn không có kịp phản ứng, Nhậm Bình An cường đại thần thức đã tràn vào trong đầu của hắn. Nhìn thấy áo trắng nam tử bị siêu hồn, còn lại bốn người vội vàng tế ra pháp bảo của mình, chuẩn bị giết Nhậm Bình An. Nhưng mà bốn người bản mệnh pháp bảo vừa mới xuất hiện, màu đen bình nguyên đao cũng đã xẹt qua bốn người bọn họ cái cổ. Trong khoảnh khắc, bốn người thân tử đạo tiêu. Lục soát xong hồn sau Nhậm Bình An, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi nhỏ màu đen khâu sau màu đen cung điện, hắn chính là Thẩm Vân Triệt sao? Cứ việc bị Nhậm Bình An siêu hồn áo trắng nam tử tu vi bình thường, có thể hắn lại là Thẩm Vân Triệt đại đệ tử. Tại trong trí nhớ của hắn, Nhậm Bình An thấy được rất nhiều chuyện thú vị. Thẩm Vân Triệt chính là Dạ Vô Thương đại đệ tử, chỉ là không biết do nguyên nhân gì, cái này Thẩm Vân Triệt thế mà phản bội Dạ Vô Thương, cùng tiến nhập ám thành. Mà những này Huyền Ngân Chu chính là Thẩm Vân Triệt đưa vào ám thành. Mặt khác, Thẩm Vân Triệt khi tiến vào ám thành trước, còn mang đi không ít Phụng Thiên giáo tu sĩ. Nhậm Bình An trước đó giết chết những cái kia cấp thấp tu sĩ bên trong, liền có không ít nguyên Phụng Thiên giáo người. Vân Miểu nghe được Thẩm Vân Triệt danh tự, một mặt không hiểu nhìn về phía Nhậm Bình An, Thẩm Vân Triệt ở chỗ này sao? Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, nhìn phía xa cung điện nói rằng, hắn ngay tại kia cung điện màu đen bên trong. Vân Miểu nghe vậy, mặt lộ vẻ khó hiểu nói, theo ta được biết, Thẩm Vân Triệt tu vi là phân thần trung kỳ, hắn cũng không phải là hợp thể tu sĩ, hẳn là không dùng được cái này Huyền Ngân Chu chứng a. Kỳ thật giờ phút này Nhậm Bình An muốn rời khỏi nơi đây, nhưng hắn không có cách nào rời đi, bởi vì toàn bộ ám thành dưới mặt đất đều sắp đặt trận pháp, muốn rời khỏi lời nói, chỉ có dựa vào truyền tống trận. Thẩm Vân Triệt chỗ màu đen trong cung điện, liền có rời đi nơi đây truyền tống trận. Nhậm Bình An ngự không mà lên, cũng đối với bên người Vân Miểu nói rằng, đi thôi, đi gặp vị này Thẩm Vân Triệt. Nói xong, Nhậm Bình An hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cái kia màu đen cung điện bay đi. Có thể Nhậm Bình An đang bay vọt ngọn núi nhỏ màu đen khâu trong nháy mắt, những cái kia tiềm phục tại gò núi bên trong Huyền Ngân Chu nhao nhao bò lên đi ra. Kia cái gọi là Huyền Ngân Chu, thân thể bao trùm lấy một tầng đen nhánh giáp sát bên trên có kỳ dị đường vân cùng điểm lấm tấm. Những văn lộ kia cùng điểm lấm tấm tại ánh sáng yếu ớt hạ, sẽ lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác quỷ dị. Đầu của nó đối lập nhỏ bé, cùng thân thể cao lớn so sánh có vẻ hơi không cân đối. Trên phần đầu có 8 đôi mắt, những này ánh mắt bảy biện ra màu tím sậm, để lộ ra một loại lạnh lùng cùng hung ác khí tức. Ánh mắt bao quanh lấy một vòng màu đen lông tơ, khiến cho đầu của nó nhìn càng thêm dữ tợn. Chân vô cùng trắng kiện, phía trên che kín sắc bén gai cùng lông tơ. Những cái kia đâm cùng lông tơ không chỉ có tăng lên nó chạm đất lực, còn có thể để nó trong lúc đang bò lặng yên không một tiếng động. Ngay sau đó, những cái kia Huyền Ngân Chu phần bụng đột nhiên phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Nhậm Bình An không khỏi giật mình. Hắn biết rõ, là Huyền Ngân Chu hư không ẩn trốn. Cơ hồ là một cái mắt, những cái kia Huyền Ngân Chu liền biến mất ở Nhậm Bình An trong mắt. Huyền Ngân Chu tốc độ quá nhanh, đến mức Nhậm Bình An liền bạn tướng đồng cũng không kịp mở ra. Bình An ca ca. Vân Miểu không khỏi khàn giọng quát. Nhưng mà, tại hư không ẩn trốn dưới Huyền Ngân Chu lặng yên không tiếng động tiến vào Nhậm Bình An trong thân thể. Xem như người trong cuộc Nhậm Bình An cũng rõ ràng cảm nhận được có cái gì tiến vào thân thể của mình. Cái này sao có thể? Nhậm Bình An giờ phút này trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể đao chạm phân thần hậu kỳ hắn, đối mặt một đám Huyền Ngân Chu thế mà liền thời gian phản ứng đều không có. Kia cái gọi là hư không ẩn trốn dường như quá mức dọa người. Nhưng lại tại Nhậm Bình An nội thị trong nháy mắt, Nhậm Bình An nhưng lại chưa phát hiện kia cái gọi là Huyền Ngân Chu. Nhậm Bình An thần thức lần nữa dò ra, lại vẫn không có tại trong thân thể của mình tìm tới cái gọi là Huyền Ngân Chu. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Bình An không khỏi kinh ngạc nói. Vân Miểu đi vào Nhậm Bình An bên người, lập tức tán hạ rất nhiều màu trắng thuốc bột, cũng đối với Nhậm Bình An hỏi, "Bình An ca ca, ngươi không sao chứ?" Nhậm Bình An khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nghi ngờ hồi đáp, "Ta không sao. Làm sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy những cái kia Huyền Ngân Chu trốn vào thân thể của ngươi." Vân Miểu nhìn về phía Nhậm Bình An trong ánh mắt, cũng biết đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ta cũng không biết." Nhậm Bình An chau mày, hắn mơ hồ đã nhận ra thân thể của mình dường như không thích hợp. Hơn nữa loại tình huống này, Nhậm Bình An cũng không phải là lần thứ nhất đụng phải. Trước đó tại Như Ma Sơn dưới Hỏa Linh Tà Chủng giống như cũng biến mất tại trong thân thể của mình. Nhậm Bình An đến nay đều không có tìm được Hỏa Linh Tà Chủng tung tích. Nhìn phía dưới những cái kia Huyền Ngân Chu, Nhậm Bình An kích động. Có lẽ hắn có thể thông qua những này Huyền Ngân Chu, nhìn trộm thân thể của mình bên trong bí mật. Sau một khắc, Nhậm Bình An thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Vân Miểu màu trắng thuốc bột bên ngoài. Vân Miểu sắc mặt lần nữa giật mình. Còn không chờ Vân Miểu ra tay, mấy chục cái Huyền Ngân Chu đã thi triển hư không độn hành biến mất tại ngọn núi nhỏ màu đen câu. Vân Miểu rất rõ ràng, những cái kia Huyền Ngân Chu đã chui vào Nhậm Bình An trong thân thể. Nhưng giờ phút này Nhậm Bình An lại là giang hai cánh tay, hoàn toàn là một bộ mặc cho nện thôn vệ dáng vẻ. Tại Vân Miểu kinh hãi nhìn soi mói, những cái kia Huyền Ngân Chu đối với Nhậm Bình An thi triển ra thiên phú của mình kỹ năng, hư không ẩn trốn. Trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính Huyền Ngân Chu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 2471, Thẩm Vân Triệt, Song Đao Cực Cảnh. Chương 2471, Thẩm Vân Triệt, Song Đao Cực Cảnh có thể giang hai cánh tay Nhậm Bình An, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Đừng nói mấy ngàn con Huyền Ngân Chu, chính là có cái chừng 100 chỉ Huyền Ngân Chu, đều đủ để no bạo Nhậm Bình An thân thể. Có thể Huyền Ngân Chu đang không ngừng giảm bớt, có thể Nhậm Bình An lại giống một người không có chuyện gì như thế, tiếp tục giang hai cánh tay. Không cần phải để ý đến ta. Nhậm Bình An đối với Vân Miểu truyền âm nói rằng, thời gian chậm chậm trôi qua, Huyền Ngân Chu không ngừng biến mất không thấy gì nữa, có thể Nhậm Bình An vẫn như cũ giống một người không có chuyện gì như thế. Đến mức Nhậm Bình An chính mình, hắn đại cũng quan sát những cái kia tiến vào thân thể của mình Huyền Ngân Chu đi đâu. Nhưng vị dị chính là, thân thể của mình tựa như là một chiếc gương đồng dạng, những cái kia Huyền Ngân Chu tại xuyên qua thân thể của mình trong nháy mắt, liền thần kỳ biến mất. Theo cuối cùng một cái Huyền Ngân Chu biến mất, Nhậm Bình An vẫn như cũ không thể nhìn trộm ra thân thể của mình bên trong bí mật. Chẳng lẽ những này Huyền Ngân Chu thông qua thân thể của mình tiến vào một cái thế giới khác? Nhậm Bình An không khỏi suy đoán lung tung nói. Cũng đúng lúc này, Vân Miểu phi thân đến đây, đối với Nhậm Bình An hỏi, "Bình An ca ca, ngươi không sao chứ?" Nhậm Bình An cau mày, khẽ lắc đầu, "Ta không sao. Những cái kia Huyền Ngân Chu đâu? Ngươi đưa chúng nó đều thu?" Vân Miểu một mặt không thể tin đối với Nhậm Bình An hỏi. Cứ việc Vân Miểu không biết rõ Nhậm Bình An làm cái gì, nhưng Huyền Ngân Chu toàn đều biến mất. Nhậm Bình An trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào Vân Miểu. Nhìn một chút phía dưới ngọn núi nhỏ màu đen câu, Nhậm Bình An đối với Vân Miểu nói rằng, "Những cái kia Huyền Ngân Chu trứng, ngươi nhanh đi đưa chúng nó đều nhận lấy đi." Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Vân Miểu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, "Tốt." Nói xong, Vân Miểu cả người tựa như cắt mịn đồng dạng hòa tan, chỉ là thân thể của nàng cũng không phải là cắt mịn, mà là vô số phi trùng. Nhưng này chút phi trùng rơi vào phía dưới màu đen gò núi, liền bắt đầu chui vào trong đó. Nhậm Bình An cũng không có chờ Vân Miểu, mà là lấy ra bình nguyên đao, hướng phía xa xa màu đen cung điện bay đi. Thẩm Vân Triệt mặc dù chỉ là phân thần trung kỳ, có thể Thẩm Vân Triệt giống như hắn, nắm giữ nhẹ nhõm giết chết đồng dạng phân thần hậu kỳ thực lực. Thần diễn chi thuật có thể không dùng xong là đừng dùng. Tới gần màu đen cung điện, Nhậm Bình An trong lòng nói như thế. Nhậm Bình An nguyên anh bên trong một linh chi khí còn chưa kịp hóa giải. Nếu là lại thi triển thần diễn chi thuật, hắn lo lắng cho mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đối mặt cái kia màu đen cung điện cấm chế, Nhậm Bình An trực tiếp lấy ra Thẩm Vân Triệt đồ đệ lệnh bài. Nương theo lấy vô hình trận pháp cấm chế bị mở ra, Nhậm Bình An trực tiếp xâm nhập màu đen trong cung điện. Màu đen trong cung điện tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh. Mông lung sương mù không ngừng tại trong cung điện tràn ngập. Tại mờ tối tia sáng bên trong, một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện tại Nhậm Bình An cách đó không xa. Nam tử kia tùy ý phất phất tay, chung quanh mông lung sương mù dần dần tan đi. "Các hạ thật can đảm nha, một người liền dám đến giết ta." Nương theo lấy nam tử thanh âm vang lên, Nhậm Bình An cũng nhìn thấy một vị người mặc tán loạn tử bào nam tử. Trong tay nam tử cầm lấy bầu rượu, ngay tại ngựa đầu nâng ly. Nam tử dáng người cao gầy, bất quá hắn trên thân kia như ẩn như hiện tử bào có vẻ hơi rộng rãi. Rộng rãi tử bào, nhưng cũng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Nam tử tán loạn tử bào mở rộng ra, lộ ra cường tráng lồng ngực cùng phần bụng. Nam tử trắng non cơ bắp đường cong rõ ràng, mơ hồ tản ra nam tính lực lượng cảm giác. Thẩm Vân Triệt buông xuống bầu rượu trong tay, bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tóc của hắn tùy ý mà rối tung trên vai, mấy sợi tóc rủ xuống ở trước ngực, theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động. Nhậm Bình An thần thức dò ra, lại cảm nhận được trên thân tản ra một loại khí tức lãnh liệt. Trước mắt Thẩm Vân Triệt đích thật là phân thần trung kỳ, nhưng giờ phút này Thẩm Vân Triệt cho Nhậm Bình An áp lực, lại không kém cỏi chút nào đạo thiên thập tử bích vân đạo. Cảm nhận được áp lực vô hình, Nhậm Bình An trong tay cầm bình nguyên đao, cầm chặt hơn. "Ta không là tới giết ngươi, ta chỉ là muốn mượn đường rời đi, còn mời Thẩm đạo hữu tạo thuận lợi." Nhậm Bình An một mặt ngưng trọng đối với Thẩm Vân Triệt nói rằng. "A." Thẩm Vân Triệt mười phần tản mạn khẽ cười một tiếng, "Ngươi giết ta đệ tử, còn lấy đi Huyền Ngân Chu, ngươi để cho ta thế nào buông tha ngươi?" Nhậm Bình An nhíu mày, "Ta chỉ là mượn cái nói mà thôi, đạo hữu thật muốn cùng ta động thủ sao?" Thẩm Vân Triệt nhìn xem Nhậm Bình An, khóe miệng lần nữa hiện ra cười khẽ. Đột nhiên, một cỗ kinh người hàn khí bỗng nhiên từ trong tay của hắn hiện ra đến. Chỉ thấy bàn tay của hắn hơi động một chút, một thanh thuần bạch sắc băng đao liền ở trong tay của hắn nổi lên. Chôi kia băng đao toàn thân trắng loáng như tuyết, không có một tia tạp chất, phản phất là từ tinh khiết nhất băng tuyết ngưng kết mà thành. Băng đao lưới đao lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền không cấm sinh ra hàn ý trong lòng. Mà tại cái này hàn quang bên trong, còn tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức, băng đao dường như có được chính mình ý chí đồng dạng, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Càng bất khả tư nghị chính là, kia băng đao chỗ tản ra hàn khí, vậy mà như là thực chất đồng dạng, trong không khí tạo thành một tầng thật mỏng băng xương. Thông qua Thẩm Vân Triệt đồ đệ ký ức, Nhậm Bình An biết kia màu trắng băng đao chính là Thẩm Vân Triệt bản mệnh đao, gió bác hàn nhận. Thẩm Vân Triệt mặt không biểu tình, động tác trên tay tùy ý mà tự nhiên, đưa tay ở giữa, đao quang lóe lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ, chết đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Nhậm Bình An phản ứng cũng dị thường cấp tốc. Trong tay hắn bình nguyên đao cấp tốc giơ lên, cùng Thẩm Vân Triệt động tác gần như đồng thời hoàn thành. Trong chốc lát, đao quang giao thoa, một đen một trắng hai đạo quang mang trong không khí xen lẫn. Chỉ nghe ba một tiếng, màu trắng hàn khí từ gió bắc hàn nhận bên trên bắn ra, mang theo làm người sợ hãi hàn ý cùng sắc bén đao ý, lao thẳng về phía Nhậm Bình An. Cùng lúc đó, bình nguyên đao bên trên màu đen tàn nguyệt, tại lưỡi đao phía trên đột nhiên hiện hiện, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía Thẩm Vân Triệt. Phanh một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa va chạm, một đen một trắng hai đạo đao khí trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau. Va chạm phía dưới, tựa như đã dẫn phát một trận phong bạo. Hai cỗ cực cảnh đao ý va chạm, lập tức sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí lãng. Khí lãng như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, lấy phong quyển tàn bần chi thế hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Khí lãng những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Treo chống màu đen cung điện cây cột trong nháy mắt bị cỗ này khí lãng xé rách, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Ầm ầm một tiếng qua đi, mất đi treo chống màu đen cung điện, ầm vang sụp đổ, giơ lên một mảnh bụi đất. Chương 2472, Lăng Xương Trạm, Kỳ Phùng địch thủ. Chương 2472, Lăng Xương Trạm, Kỳ Phùng địch thủ. Cầm trong tay màu đen bình nguyên đao, Nhậm Bình An đứng trên không trung, một mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện Thẩm Vân Triệt, cực cảnh đao ý. Nhậm Bình An quả thực không nghĩ tới, đối phương thế mà nắm giữ cùng hắn tương xứng cực cảnh đao ý. Giờ phút này Nhậm Bình An minh bạch, lần này thật là gặp phải đối thủ. Nguyên bản Nhậm Bình An còn dự định đem Cựu Bảo Linh Lung Tháp bên trong phân thần hải yêu gọi ra tác chiến, nhưng tại kiến thức đến Thẩm Vân Triệt cực cảnh đao sau, Nhậm Bình An vẫn là từ bỏ. Những cái kia còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực hải yêu, nếu là đối mặt đáng sợ như vậy đao, sợ là căn bản gánh không được. Cùng lúc đó, tay kia nắm gió Bắc Hàn nhận Thẩm Vân Triệt, tại cảm nhận được Nhậm Bình An chém ra cực cảnh đao ý sau, cũng thu hồi trước đó kia tản mạn nụ cười. Ngươi không phải là bị Thanh Vân Tông truy sát vị kia Nhậm Bình An a? Thẩm Vân Triệt không có tiếp tục lại động thủ, mà là vẻ mặt thành thật đối với Nhậm Bình An hỏi. Thẩm Vân Triệt như thế suy đoán, là bởi vì Nhậm Bình An vừa rồi một đao, không chỉ nắm giữ cực cảnh đao ý, còn tràn ngập âm lãnh quỷ đạo khí tức. Đối với Nhậm Bình An nắm giữ cực cảnh đao ý chuyện này, Thẩm Vân Triệt tự nhiên là sớm có hiểu. Dù sao nắm giữ cực cảnh đao ý tu sĩ, vốn cũng không nhiều. Chính là tại hạ. Nhậm Bình An cũng lời dầu diếm, mười phần thản nhiên hồi đáp. Thẩm Vân Triệt nhẹ gật đầu, rất tốt, ta đã sớm muốn thử xem ngươi cực cảnh đao, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, lơ lửng mà đứng Thẩm Vân Triệt phóng ra chân phải, đột nhiên đạp mạnh. Thân thể có chút hướng về phía trước như về, nguyên bản một tay cầm đao hắn, cũng tại nâng đao trong nháy mắt, đột nhiên giống như là biến thành người khác dường như. Hai tay như là kìm sắt đồng dạng cầm thật chặt chuôi đao, dường như mong muốn bóp nát kia gió bắc hàn nhận chuôi đao. Cùng lúc đó, Thẩm Vân Triệt thể nội pháp lực như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, liên tục không ngừng tràn vào trong tay hắn gió bắc hàn nhận bên trong. Theo liên tục không ngừng pháp lực tràn vào, kia nguyên bản liền tản ra hàn khí gió bắc hàn nhận, hàn khí biến càng thêm nồng đậm, thậm chí còn tản ra yêu ớt màu trắng huỳnh quang. Ngay tại Thẩm Vân Triệt vung đao một sát na, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, Lăng Xương Trạm. Ba chữ dường như sấm sét tại hư không bên trong nổ vang, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý theo hắn một tiếng gầm thét, kia nguyên bản chỉ có mấy thước dài màu trắng lưỡi đao, tại màu trắng huỳnh quang bao vào, trong nháy mắt huyền hóa ra một đạo dài trăm trượng màu trắng đao mang. Bá một tiếng, cái kia đạo màu trắng đao mang giống như một đầu gào thét cự long, lôi cuốn lấy cực cảnh đao ý cùng băng lãnh thấu xương xương lạnh chi ý, đối với Nhậm Bình An vị trí hung hăng bổ xuống. Cái này Lăng Xương Trạm uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, không chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa uy lực càng là nghe rợn cả người. Lưỡi đao những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo thật sâu màu đen khe hở, dường như toàn bộ không gian đều muốn bị một đao kia chém thành hai khúc. Đối mặt như thế kinh thế hai tụt một đao, Nhậm Bình An con người bỗng nhiên co vào, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, nhưng đều bị hắn cấp tốc vứt bỏ. Giờ phút này, hắn không có thời gian đi suy nghĩ một đao này uy lực cùng hậu quả, hắn duy nhất có thể làm chính là bản năng vung ra chính mình bình nguyên đao. Nhậm Bình An hai tay cầm thật chặt bình nguyên đao chôi đao, khả năng bởi vì cầm thật chặt, đến mức màu đen quỷ khí từ khe hở bên trong lan tràn ra. Nhưng giờ phút này, Nhậm Bình An cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, từ trên cao đi xuống đột nhiên vung ra bình nguyên đao. Cứ việc Nhậm Bình An là hậu phát chế nhân, nhưng hắn vung đao tốc độ lại không chút nào chậm. Tại Lăng Xương Trảm hiện hiện trong nháy mắt, Nhậm Bình An trong thân thể pháp lực cũng đã liên tục không ngừng tràn vào bình nguyên đao bên trong. Pháp lực tại trong thân đao cấp tốc lưu chuyển, khiến cho bình nguyên đao thân đao khẽ run lên, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Làm Nhậm Bình An vung lên trong tay bình nguyên đao trong nháy mắt, trên thân đao đột nhiên nổi lên yếu ớt màu đen huỳnh quang. Những cái kia màu đen huỳnh quang mặc dù yếu ớt, lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Bình nguyên đao chém ra trong nháy mắt, Nhậm Bình An trong miệng cũng vẫn nộ quát, Tịch Nguyên Trảm ảnh. Đối mặt Thẩm Vân Triệt một đao kia, Nhậm Bình An không dám có chút giữ lại, hắn trực tiếp sử xuất Tịch Nguyên Tiên Đao. Tại Nhậm Bình An vung đao trong nháy mắt, tay kia bên trong bình nguyên đao bên trên liền nổi lên một đạo dài trăm trượng màu đen sợi tơ. Màu đen sợi tơ lôi cuốn lấy cực cảnh đao ý, trong nháy mắt đón nhận kia lăng xương chạm. Hai đạo cực cảnh đao ý như là hai viên màu trắng đen lưu tinh, bằng tốc độ kinh người đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian đều bị màu trắng đen quang mang bao phủ. Tại màu trắng đen đao mang tương giao trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí lãng như là một đầu viễn cổ hung thú, hướng phía riêng phần mình phương hướng bổ nhào qua. Khí lãng giống như hải khiếu lúc nổi lên siêu cường gió lốc, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Đã sụp đổ cung điện phế tích, đã trở thành bụi đất cùng ngẫu nhiên trồng chất mà thành phế tích. Nhưng ở cỗ này khí lãng trùng kích vào, phế tích bên trong bụi đất cùng đá vụn cũng bị quét sạch ra ngoài. Trong lúc nhất thời cắt bụi cuồn cuộn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm báo cắt tán đi, mặt đất vậy mà biến sạch sẽ, tựa như bị đánh đảo qua đồng dạng. Kinh khủng khí lãng không chỉ có đem cung điện phế tích thổi bay, thậm chí liền trên mặt đất một tia bụi đất đều không có lưu lại. Hai đạo đao mang sau khi va chạm, cũng lập tức tiêu tán. Tương phản, bọn hắn trên không trung giằng co, dù ai cũng không cách nào đem đối phương đánh lui. Thẩm Vân Triệt hai tay nắm chặt gió bắc hàn nhận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn sử xuất lực khí toàn thân, mong muốn đem kia ánh đao màu đen chặt đứt. Nhưng mà, bất luận hắn dùng ra sao lực, gió bắc hàn nhận nổi lên hiện ra trăm trượng đao mang từ đầu đến cuối không cách nào chém xuống. Mà đổi thành một bên Nhậm Bình An, đồng dạng hai tay cầm đao, hắn cắn chặt răng, toàn lực hướng lên nâng lên. Hắn muốn dựa vào chạm ảnh một chiêu thức này, một lần hành động chặt đứt đối phương đao mang. Nhưng là, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực, lại vẫn không cách nào làm cho ánh đao của mình lại di chuyển về phía trước dù là một tơ một hào. Đối với cái này, Thẩm Vân Triệt trong lòng kinh hãi không thôi. Đối mặt hắn cực cảnh đao ý, liền xem như phân thần hậu kỳ tu sĩ đều không dám tùy tiện đón đỡ, có thể Nhậm Bình An lại thành công cản lại. Đương nhiên, giờ phút này Nhậm Bình An, nội tâm cũng giống như hắn kinh hãi không thôi. Giờ phút này hai người, quả thật là kỳ phùng địch thủ. Hừ. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, Thẩm Vân Triệt mặt trầm như nước, tay trái của hắn tựa như tia chớp cấp tốc nâng lên, sau đó lấy tuổi trỏ chăm chú đứng vững xuống đao. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại thông qua tuổi trỏ của hắn truyền tới trên thân đao, khiến cho kia gió bắc hàn nhận có chút rung động lên. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Thẩm Vân Triệt không chút do dự khẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Nhưng hắn lại cắn chặt răng, không có phát ra một tia thanh âm. Ánh mắt của hắn lại càng phát ra sắc bén, để lộ ra một cỗ kiên quyết cùng ngoan lệ. Phốc phốc. Theo một tiếng động rất nhỏ, một cỗ ân máu đỏ tươi như là mũi tên từ Thẩm Vân Triệt trong miệng phun ra ngoài, thẳng tắp chui vào gió bắc hàn nhận phía trên. Phun ra tinh huyết Thẩm Vân Triệt, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tinh huyết cùng thân đao tương dung trong nháy mắt, Thẩm Vân Triệt kia dùng khuỷu tay đứng vững sống đao tay, như là linh động hồ điệp đồng dạng, nhanh chóng kết động lên pháp quyết. Theo pháp quyết kết động, Thẩm Vân Triệt trong miệng càng là khẽ quát một tiếng, xương đoạn. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kia nguyên bản dài trăm trượng màu trắng đao mang, trong nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Nhậm Bình An thấy thế, sắc mặt đột biến. Bá một tiếng, kia huyết sắc đao mang trên không trung gào thét mà xuống, trực tiếp chặt đứt ánh đao màu đen. Màu đen đao mang trong nháy mắt biến mất. Tại màu đen đao mang bị chém đứt trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Nhậm Bình An trong tay bình nguyên đao ứng thanh mà đứt, thành hai đoạn. Nhìn thấy Nhậm Bình An trong tay bản mệnh đao gãy mất, Thẩm Vân Triệt không khỏi cười lạnh nói, chết đi cho ta. Dài trăm trượng huyết sắc đao mang, đối với Nhậm Bình An ầm vang rơi xuống. Chương 2473, giết không chết, bình nguyên đao đoạn chương 2473, giết không chết, bình nguyên đao đoạn cũng liền tại huyết sắc đao mang rơi xuống trong nháy mắt, Nhậm Bình An trực tiếp tế ra màu xanh dẫn hồn đăng. Nhưng Nhậm Bình An rất rõ ràng, coi như dẫn hồn đăng khả năng giúp đỡ chính mình ngăn lại phần lớn tổn thương, có thể đáng sợ như vậy một đao rơi xuống, chính mình tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Kết quả là, tại Nhậm Bình An tế ra dẫn hồn đăng trong nháy mắt, cũng trực tiếp bắt đầu quỷ vực. Chỉ là huyết hồng sắc đao mang tới quá nhanh, tại Nhậm Bình An hóa thành quỷ vụ trước một khắc, bị hung hăng chém trúng dẫn hồn đăng, đụng vào Nhậm Bình An chỗ ngực. Bất quá cũng may Nhậm Bình An mở ra quỷ vực trong nháy mắt, cũng thành công tránh đi một bộ phận tổn thương. Theo Nhậm Bình An quỷ vực mở ra, màu đen quỷ vụ đột nhiên bao vây Thẩm Vân Triệt. Giờ phút này đứng tại tầng bên trong quỷ vực bên trong Nhậm Bình An, trên thân không ngừng tràn ngập ra màu đen quỷ vụ. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia huyết hồng sắc đao mang dẫn đến Nhậm Bình An quỷ thân bị thương tổn, bất quá từ màu đen quỷ vụ tràn ngập trình độ đến xem, thương thế cũng không tính trọng. Ngay một tiếng vang thật lớn qua đi, trên mặt đất đã nổi lên một đạo dài trăm trượng sâu bên đao ấn. Kia thật dài vết đao phụ cận còn tràn ngập ra một tầng thật dày xương lạnh. Thật dài vết đao sâu có nông có, sâu nhất địa phương khoảng chừng 7-80 trượng sâu. Tại hố sâu hai bên còn có một tầng thật dày xương lạnh. Mặt khác, ở đằng kia 7-80 trượng sâu đao trong hầm, màu xanh dẫn hồn đang còn nằm tại trong đó. Chỉ là màu xanh dẫn hồn đang chung quanh, cũng không có thật dày xương lạnh. Nhìn xem kia màu xanh dẫn hồn đăng, Thẩm Vân Triệt khẽ cho mày, thần thức trong nháy mắt quét nhìn một vòng, ừm, người đâu? Cũng liền tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cô hủ rũ đông nhiên đánh tới. Thẩm Vân Triệt sắc mặt không khỏi giật mình, trong miệng càng là nhẹ giọng quát, không tốt. Ngay sau đó, Thẩm Vân Triệt lập tức nhắm mắt lại, trong tay một bên bấm niệm pháp quyết, một bên nhẹ giọng nhắc tới, Phụ Thiên Tiên Cung. Thẩm Vân Triệt tại trong thức hải của chính mình, bắt đầu quan tưởng lên Phụ Thiên Cung. Tại quỷ vực bên trong Nhậm Bình An, mong muốn cưỡng ép đem Thẩm Vân Triệt tiên hồn kéo vào, có thể nếm thử hồi lâu, Thẩm Vân Triệt tiên hồn lại là không nhúc nhích tí nào. Mặc dù không biết Thẩm Vân Triệt làm cái gì, nhưng Nhậm Bình An cũng không có tiếp tục tại quỷ vực bên trong lãng phí thời gian. Nương theo lấy bao phủ tại Thẩm Vân Triệt trung quanh quỷ vụ biến mất, một bộ hắc bào Nhậm Bình An cũng xuất hiện tại trước đó vị trí. Chỉ có điều tại Nhậm Bình An trên lưng, lại nhiều một cái trắng đen xen cái hộp. Kia hộp nhìn qua giống như là một thanh to lớn thước, tại trắng đen xen kẽ hộp kiếm phía trên, còn có ba cái trắng đen xen kẽ âm dương ngư. Ba cái kia âm dương ngư, phân biệt tại hộp kiếm thượng trung mạn, ba cái vị trí. Tại trắng đen xen kẽ hộp kiếm mặt ngoài, còn có lít nha lít nhít phù văn, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đây chính là Nhậm Bình An một kiện khác bản mệnh pháp bảo, Lịch Linh kiếm hạp. Lịch Linh kiếm hạp không cách nào thu nhập trong túi càn khôn, có thể Nhậm Bình An vác tại trên lưng, lại rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Thế là hắn liền đem Lịch Linh kiếm hạp nhét vào tại quỷ vực bên trong. Còn có một chút, cái kia chính là Nhậm Bình An quỷ vực phạm vi không đủ lớn, đem Lịch Linh kiếm hạp để vào trong đó sau, nó kiểu gì cũng sẽ tự hành công kích xanh xanh mạn. Nhưng tại Bạch Thủy thôn mở rộng quỷ vực sau, quỷ vực phạm vi bị lớn, chỉ cần xanh xanh mạn không tới gần hộp kiếm, nó liền sẽ không chủ động công kích xanh xanh mạn. Có Lịch Linh kiếm hạp Nhậm Bình An sau khi xuất hiện, liền một tay một chảo, đem kia bị chém bay đi ra dẫn hồn đăng, liền tự hành bay trở về trong tay của hắn. Thẩm Vân Triệt đột nhiên mở mắt ra, căm tức nhìn Nhậm Bình An, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Nhậm Bình An cũng không trả lời Thẩm Vân Triệt, mà là quay đầu nhìn một chút cách đó không xa mặt đất. Chỉ thấy kia trên mặt đất truyền tống trận pháp đã sớm bị phá hủy. Nhậm Bình An trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn dự định mượn nhờ nơi này truyền tống trận rời đi nơi này, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Bất quá Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, hai người chiến đấu sẽ kịch liệt như thế. Vẹn vẹn chỉ là hai đao mà thôi, hết thảy chung quanh cũng đã hóa thành phế tích. Đến mức Vân Miểu, giờ phút này cũng không biết giấu đi đâu rồi. Kia Huyền Ngân Chu màu đen gò núi, giờ phút này cũng đều đã đổ sụp, cũng không biết ngọn núi nhỏ màu đen khâu bên trong nhận chứng, Vân Miểu có hay không thu sạch đi. Nhìn thấy Nhậm Bình An không nói lời nào, Thẩm Vân Triệt cũng không có sinh khí, mà là nhìn xem trên mặt đất đứt gãy màu đen bình nguyên đao nói rằng, đao của ngươi đã gây mất, ngươi còn tái chiến sao? Theo đạo lý tới nói, bản mệnh chi vật bị hủy, tất nhiên sẽ thụ thương. Có thể giờ phút này Nhậm Bình An nhìn qua, dường như cũng không nhận được bình nguyên đao ảnh hưởng. Thẩm Vân Triệt không khỏi đang hoài nghi, cái kia màu đen đao là có hay không chính là Nhậm Bình An bản mệnh đao. Đứng lơ lửng trên không, Nhậm Bình An nhìn thoáng qua phía dưới gãy mất bình nguyên đao, chỉ là một tay một chảo, hai đoạn gãy mất bình nguyên đao liền bay trở về bên cạnh hắn. Nhậm Bình An nắm chặt gãy mất bình nguyên đao, đối với Thẩm Vân Triệt lạnh nhạt nói, nó không phải gãy mất, chỉ là thụ thương mà thôi. Còn có, ta không cùng ngươi chiến đến cùng, chẳng lẽ ta còn có lựa chọn khác sao? Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An đem gãy mất bình nguyên đao thu nhập trong túi càn khôn. Bình nguyên đao đối với Nhậm Bình An tới nói ý nghĩa phi phàm, kia là Diệu Ngọc Linh Lung đưa cho hắn đao. Chỉ tiếc, xem như bản mệnh đao tới nói, hiện tại bình nguyên đao sát thực quá mức yếu đuối, nó đã không cách nào làm cho Nhậm Bình An thi triển ra toàn lực. Hoặc là nói, tại đối mặt địch nhân thời điểm, bản thân nó quá yếu ớt. Vừa rồi Thẩm Vân Triệt một đao, như Nhậm Bình An sử dụng chính là tuyết ẩm cùng đao, có lẽ chỉ là bị chém bay ra ngoài mà thôi. Tuyết ẩm cùng đao tuyệt đối sẽ không bị chém đứt. Cho dù là trên lưng Lịch Linh kiếm hạng, cũng có thể ngăn trở vừa rồi Thẩm Vân Triệt một đao. Thẩm Vân Triệt xách theo gió bắc hàn nhận, đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, mặc dù ngươi bị đi nơi này tất cả, có thể nắm giữ chiến lược như vậy ngươi, nếu là lựa chọn gia nhập chúng ta, tăng thêm ta nói tốt vài câu, ta muốn Linh Tê đại nhân tất nhiên sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Thẩm Vân Triệt nói hoàn toàn là lời thật lòng. Đối với Thẩm Vân Triệt mời chào, Nhậm Bình An cũng không có ý động, mà là đối với Thẩm Vân Triệt hỏi, trong miệng ngươi Linh Tê đại nhân chính là vị kia linh chủ đại nhân. Thẩm Vân Triệt vừa cười vừa nói, ngươi xưng hô nàng là Ám Thành thành chủ tương đối tốt. Nghe nói như vậy Nhậm Bình An kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Ám Thành mất tích nhiều như vậy tu sĩ, cùng Ám Thành thành chủ không có quan hệ, hắn là không tin. Nguyên bản Nhậm Bình An suy đoán, đây hết thảy phía sau linh chủ cùng Ám Thành thành chủ có lợi ích liên lụy. Có thể Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, đây hết thảy phía sau lưng lại là Ám Thành thành chủ. Nhậm Bình An trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra cái này Vũ Hóa Tiên Tông cũng không phải vật gì tốt. Nhậm Bình An tại Thiên Dương đảo bên trên, liền biết có Vũ Hóa Tiên Tông trưởng lão đi tìm Thiên Ý Liễu đạo môn luôn cổ thiên đổi qua linh căn. Mà những cái được gọi là linh căn, đều là một chút tay trói gà không chặt tiểu hải tử. Nghĩ tới đây, Nhậm Bình An cũng không muốn cùng Thẩm Vân Triệt nói nhảm. Chỉ thấy Nhậm Bình An một tay một chảo, một thanh dài 3 thước 7 tấc nói trường đao màu trắng thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia trường đao màu trắng thân đao hóng ánh sáng long lanh, tựa như bạch tuyết ngưng kết mà thành. Chuôi đao cùng thân đao liền thành một khối, bày biện ra khiết bạch vô hà màu sắc, phía trên có khắc tinh tế tỉ mỉ mà tinh xảo đường vân. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, không chỉ có lóe ra băng lãnh quang mang, càng tản mát ra làm cho người sợ hãi hàn khí. Cả thanh đao đường cong trôi chảy, ưu nhã mà khí phách, thân đao có chút uốn lượn, như là linh động du long, tùy thời chuẩn bị đằng không mà lên. Nhìn thấy Nhậm Bình An trong tay kia cuồng ngạo không bị trói buộc tuyết tẩm cùng đao, Thẩm Vân Triệt không khỏi nghẹn ngào tán thưởng, hảo đao. Chương 2474, Vạn Tướng Đồng, rốt cục chết. Chương 2474, Vạn Tướng Đồng, rốt cục chết. Ngay tại Thẩm Vân Triệt ngây người một lúc công phu, Nhậm Bình An đông nhiên như chim bay đồng dạng bay lên không vọt lên, trong chớp mắt liền bay đến hắn trên không. Thẩm Vân Triệt thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình An. Chỉ thấy Nhậm Bình An hai tay cầm thật chặt tuyết ẩm cùng đao, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, dường như một đao kia ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhậm Bình An động tác nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Hắn giơ cao tuyết ẩm cùng đao, đối với Thẩm Vân Triệt toàn lực chém xuống, một đao kia khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai đồng dạng. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Thẩm Vân Triệt chỉ cảm thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên. Hắn mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao hướng hắn bổ tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao đã mang theo hàn khí thấu xương, cùng cái kia đáng sợ cực cảnh đao ý hung hăng bổ vào Thẩm Vân Triệt gió bắc hàn nhận bên trên. Chỉ nghe tranh một tiếng vang dọn, hai kiện thần binh tương giao, phát ra một hồi thanh thúy tiếng kêu to. Theo thanh âm vang lên, Thẩm Vân Triệt thân thể trong nháy mắt biến mất tại Nhậm Bình An đao hạ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu to lớn, hố sâu chung quanh mặt đất cũng bởi vì to lớn lực trùng kích mà xuất hiện vô số nói lít nha lít nhít vết rạn. Ngay sau đó, hàn khí từ trong hố sâu lan tràn ra, cũng đem chung quanh mặt đất bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Dạng này một đao, Nhậm Bình An không hề cảm thấy có thể giết chết Thẩm Vân Triệt, thế là Nhậm Bình An lần nữa vung đao. Nhưng mà, ngay tại Nhậm Bình An chưa đưa tay lúc, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Phía dưới mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt lên, dường như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét từ trong hố sâu truyền ra, "Nhậm Bình An, ta muốn ngươi chết." Theo Thẩm Vân Triệt gầm thét, một luồng hơi lạnh bức người cực cảnh đao ý từ trong hố sâu phun ra ngoài. Đao ý kia rét lạnh đến cực điểm, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết thành băng. Trong nháy mắt, cái kia đạo trắng xóa đao ảnh đã tới gần Nhậm Bình An, dường như dự định đem Nhậm Bình An nhất đao lưỡng đoạn. Có thể đối mặt dạng này một đao, Nhậm Bình An nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, không chút do dự đối với kia đánh tới đao ảnh, đột nhiên vung đao chém ra. Trong chốc lát, chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, một đạo cơ hồ giống nhau đao ảnh tại lưỡi dao của hắn hạ đột nhiên hiện hiện. Màu trắng đao ảnh cùng Thẩm Vân Triệt đao ảnh không có sai biệt, đồng dạng rét lạnh thấu xương, đồng dạng khí thế như hồng. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai đạo đao ảnh trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Hai đạo đao ảnh tại sau khi đụng, vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà, cứ việc đao ảnh biến mất, nhưng nhiệt độ chúng quanh lại tại trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Va chạm sinh ra thấu xương hàn phong hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, hàn phong những nơi đi qua đều bị một tầng hàn băng nơi bao bọc. Bá một tiếng, Thẩm Vân Triệt hóa thành một đạo lưu quang từ dưới đất bắn ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Thân hình của hắn giống như quỷ mị trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, trong tay gió bắc hàn nhận lóe ra hàn quang. Gió bắc tiên nhận chạm. Theo Thẩm Vân Triệt tiếng hét phẫn nộ vang lên, trường đao trong tay của hắn như là một đầu gào thét cự long, mang theo vô tận uy thế hung hăng bổ về phía Nhậm Bình An. Nhưng mà, lần này công kích lại cùng lúc trước khác biệt. Tại Thẩm Vân Triệt rơi đao trong nháy mắt, một cỗ vô hình cương phong như là như vòi rồng đột nhiên bộc phát, cùng kia cực cảnh đao ảnh lẫn nhau giao hòa. Kia cỗ cương phong cũng không phải là bình thường gió, nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy áp, phản phất là giữa tiên địa nhất lực lượng cùng bạo bị áp xúc tới cực hạn. Tại Thẩm Vân Triệt vung đao trong nháy mắt, Nhậm Bình An thậm chí thấy được không gian chung quanh đều bị cỗ lực lượng này quấy đến vặn vẹo biến hình. Nhậm Bình An sắc mặt có hơi hơi ngưng, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Hắn cảm nhận được một đao này uy lực kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Không có chút nào do dự, Nhậm Bình An lập tức làm ra phản ứng. Hắn đưa tay chộp một cái, đem trên lưng lịch linh kiếm hạp đột nhiên nắm trong tay, sau đó không chút do dự đem nó tế ra. Ngay tại cùng thời khắc đó, Nhậm Bình An mắt trái bỗng nhiên hiện lên một đạo trắng đen xen kẽ quang mang, ngay sau đó một cái màu trắng đen âm dương ngư đồ án chậm rãi nổi lên. Âm dương ngư tại hốc mắt của hắn bên trong cấp tốc xoay tròn lấy. Nhưng mà, không đợi Nhậm Bình An tới kịp thi triển ra vạn tướng thiên hỏa, cái kia đạo gió bắc tiên nhận chạm đã bổ trúng hắn lịch linh kiếm hạp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, lịch linh kiếm hạp giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, hung hăng đụng vào Nhậm Bình An quỷ trên khuôn mặt. Nhậm Bình An thân thể cũng như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, ở giữa không trung, hắn giận không kìm được mà quát, "Vạn tướng thiên hỏa!" Theo tiếng giống giận dữ của hắn, một cỗ ngọn lửa vô hình đem Thẩm Vân Triệt chăm chú bao bao ở trong đó. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An cũng đổ bay lên nặng nề mà đâm vào một chỗ màu đen trên vách đá. Kia vách đá nhìn qua dị thường cứng rắn, phảng phất là thiên thạch vũ trụ đúc thành đồng dạng. Cứ việc Nhậm Bình An cùng lịch linh kiếm hạng đều lấy to lớn như vậy lực trùng kích đâm vào phía trên, nhưng này màu đen vách đá lại ngay cả một đạo nhỏ xíu vết dạng đều chưa từng xuất hiện. Nhậm Bình An không biết rõ, vách đá này cũng không phải là bình thường vách đá, mà là vị kia ám thành thành chủ tự mình bày ra trận pháp. Nhậm Bình An nhìn xem Thẩm Vân Triệt thân ảnh tại vô hình vạn tướng thiên hỏa bên trong dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành cho tàn. Trong lòng của hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, rốt cục đã chết rồi sao? Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống một sát na, một cỗ dị thường rét lạnh khí tức, không có dấu hiệu nào từ phía trên đỉnh đầu hắn hiện ra đến. Nhậm Bình An thân thể run lên bần bật, hắn lập tức đã nhận ra cỗ hàn khí kia bên trong ẩn chứa sát cơ chí mạng. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nguyên bản trầm tĩnh lại thần kinh trong nháy mắt căng cứng.